Chương 1, khai thác linh thạch lúc này là tháng 6, mặt trời treo cao. Thanh Linh Sơn mây mù lở lở, suối trong từ giữa núi chảy xuống. Ao ao nước suối lạnh lẽo chảy ra sau khi băng tuyết tan chảy, vang vọng trong lòng sông dưới chân núi, giống như khúc nhạc có giai điệu. Những người khai thác đá đang đào đới bên bờ Thanh Linh Hà, thỉnh thoảng dùng tay vốc một vốc nước suối hắt lên mặt, để rửa đi cái nóng bức của mùa hè. Lục Phàm đang săn ống quần, tay cầm một cái xẻng sắt càng ngắn, không lưng tìm kiếm thứ gì đó bên bờ sông. Thỉnh thoảng, hắn sẽ dùng xẻng đào xuống. Ngươi đào được một khối hạ phẩm linh thạch, độ thuần thục khai thác mỏ một ngươi đào được một khối hạ phẩm linh thạch, độ thuần thục khai thác mỏ một đột nhiên. Lục Phàm nhìn thấy ở phía xa, trên mặt sông cách bờ nửa thước, xuất hiện một con số, đó là số 36 màu xanh lục. Lục Phàm thấy vậy mừng rỡ, vội vàng tiến lên, vung xẻng sắt, xúc một đống đá vụn trong nước sông. Trong đống đá vụn này, có một viên đá màu xanh trắng tròn trịa trong suốt, lớn cỡ quả hạnh nhân. Lúc này, con số 36 đang trôi nổi trên viên đá nhỏ này nửa tấc. Ngươi đào được một khối trung phẩm linh thạch, độ thuần thục khai thác mỏ một không quả nhiên là trung phẩm linh thạch, đào một tháng rồi, cuối cùng cũng đào được khối trung phẩm linh thạch thứ ba. Sự khác biệt giữa hạ phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch là, giá trị của hạ phẩm linh thạch có màu trắng, còn giá trị của trung phẩm linh thạch có màu xanh lục, điều này thể hiện sự khác biệt về phẩm chất của chúng. Lục Phàm nhìn xung quanh một lượt, thấy người khai thác đá gần mình nhất cũng cách xa vài trăm mét, lúc này mới nhanh chóng nhặt viên trung phẩm linh thạch kia lên, nhét vào túi áo. Đừng coi thường một khối trung phẩm linh thạch này, ở khu vực cuối sông Thanh Linh này, nó đáng giá bằng thu nhập một tháng của người khác. Ngay cả khi Lục Phàm có thể nhìn thấy thông tin dữ liệu, khối đá nhỏ này cũng đáng giá bằng thu nhập 3 ngày khai thác đá của hắn. Nếu bị những người khai thác đá khác nhìn thấy, rất có thể sẽ gây ra một cuộc tranh chấp không cần thiết. Sắp đủ tiền mua một quyển phù thư trung phẩm nhất giai rồi, ta đã dự cảm được giới phù sư sẽ có một ngôi sao mới đang lên. Khu cụ Lục Phàm vừa định tiếp tục tìm kiếm, lại đột nhiên cảm thấy ngực hơi đau nhức, không khỏi ho khan hai tiếng, trong miệng xuất hiện một chút vị tanh của máu. Sau đó, trên trán hắn nhanh chóng xuất hiện một vài giọt mồ hôi li ti. Phải về sát thuốc rồi. Lục Phàm khẽ thở dài một tiếng, dứt khoát thu dọn đồ đạc, quay đầu đi về phía Thanh Linh trấn ở phía xa. Thanh Linh trấn là một trấn nhỏ của tán tu, nhưng đối với Lục Phàm mà nói, đây là một tân thủ thôn trong trò chơi vừa quen thuộc vừa xa lạ. 3 năm trước, Lục Phàm ở trong ký túc xá của mình, bật điều hòa, ăn dưa hấu. Một trò chơi thần bí tên là Du Tiên đột nhiên xuất hiện trên điện thoại di động của hắn, ban đầu hắn không để ý, nhưng khi hắn bắt đầu trò chơi, thế giới thực bị đóng băng, hắn bị mắc kẹt trong ký túc xá một mình, không biết nói, không biết thời gian trôi qua. Cho đến khi Lục Phàm cày trò chơi đến khi tốt nghiệp, chỉ cảm thấy buồn ngủ tột độ, thế là ngủ mở giấc, sau đó xuất hiện ở đây. Đúng vậy, hắn đã xuyên việt đến giai đoạn phiên bản ban đầu của trò chơi. Phiên bản này có tên là Tầm Tiên Duyên, bối cảnh là vào thời kỳ đầu của đại thiên thế giới, các loại cơ duyên trong trời đất không ngừng xuất hiện, tiên đạo cũng vừa mới thịnh hành. Đáng tiếc, vận may của hắn không tốt, xuyên vào một thiếu niên ốm yếu, hơn nữa chỉ có một người chú nương tựa lẫn nhau. Phàm tục trung nhân tìm tiên vấn đạo là vì trường sinh. Lục Phàm đi trên con đường này là vì chữa bệnh. Bởi vì Thanh Linh Sơn là nơi linh khí hội tụ, trong núi ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, linh dược quý hiếm. Trong dãy núi cũng ẩn chứa một lượng lớn linh thạch. Những thứ này cung cấp tài nguyên tu hành cần thiết cho tán tu. Lục Phàm không có khả năng đi hái thuốc, chỉ có thể nhặt nhạnh linh thạch ở nơi an toàn nhất. Nhưng linh thạch cũng không dễ dàng có được như vậy, phạm vi khai thác đá của Lục Phàm ở cuối sông, linh thạch đã không còn dễ tìm. Mà ở đoạn giữa và đầu sẽ xuất hiện một số yêu hùng, nếu không có tu vi phòng thân, rất dễ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Lúc này, Lục Phàm đội vàng lên đường. Đang đi, Lục Phàm đột nhiên phát hiện ở phía xa có một khối đá đen đang lay động, khối đá đen đó lung lay rồi đứng lên, biến thành một thạch linh chưa đến 1 mét, chặn đường Lục Phàm. Thạch linh cấp thấp. Quả nhiên ta là người có đại khí vận gia thân, ông trời đều đang cho ta cơm ăn. Lục Phàm đương nhiên nhận ra loại yêu vật này, đây là yêu vật thường thấy ở khu vực mỏ linh thạch, phần lớn là do bên trong ẩn chứa linh thạch, hút lấy linh tính từ thi thể của sinh vật không rõ mà sinh ra. Thạch linh thuộc loại yêu vật có mức độ nguy hiểm cực thấp, hành động của nó chậm chạp, ngay cả người bình thường cũng có thể trốn thoát khỏi tay nó. Nhưng nếu vọng tưởng đi giết thạch linh thì lại là một chuyện khác. Khuyết điểm của thạch linh rất rõ ràng, đó là chậm. Ưu điểm cũng rất rõ ràng, đó là da dày thịt béo, sức mạnh kinh người, dưới luyện khí tầng 4, chỉ cần ăn một đòn là có thể mất nửa cái mạng. Nhưng đối với Lục Phàm mà nói, đây lại là một thu hoạch ngoài ý muốn, cho dù thực lực hiện tại của Lục Phàm còn chưa đạt đến luyện khí tầng 1. Chỉ thấy, Lục Phàm từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục giấy vàng. Lăng Vân Bộ. Mèo chỉ thấy Lục Phàm dường như chân sinh phong, lại chủ động xông về phía thạch linh kia, tốc độ nhanh hơn trước gần 5 thành. Khi cách thạch linh chỉ còn lại khoảng 10 mét, hắn liền nhìn thấy trên đầu thạch linh xuất hiện một con số màu đỏ 106. Đây đại khái là phúc lợi xuyên biệt của Lục Phàm, bất kỳ vật phẩm và sinh linh nào hắn nhìn thấy, đều sẽ xuất hiện giá trị tương đối. Giá trị màu đỏ nổi bật trên đầu thạch linh, Lục Phàm hiểu nó là lượng máu, hay còn gọi là giá trị uy hiếp. Ngoài ra, xung quanh thạch linh, thực ra còn có một số giá trị khác, ví dụ như giá trị xuất hiện trên ngực nó là 138, giá trị ở eo là 92, giá trị ở chân là 63, giá trị ở các khớp nhỏ là 44. Nhưng những giá trị này không có màu sắc, chỉ là màu xám trắng bình thường, giống như đá ven đường, hoa dại cỏ dại vậy. Đối với những giá trị này, Lục Phàm hiểu là điểm yếu. Lúc này, thạch linh đang chuẩn bị đấm Lục Phàm, còn người sau lại xoay chân, chạy vòng quanh nó. Dưới hiệu quả của bộ pháp Lăng Vân Bộ, thạch linh nhất thời mất đi mục tiêu, thế là túi đầu nhặt đá lên, chuẩn bị chọn cơ hội ném về phía Lục Phàm. Mà Lục Phàm thực chất là đang tìm điểm yếu của thạch linh, quả nhiên, ở một vị trí nào đó phía sau đầu nó, có một vùng nhỏ lộ ra phá lệ bóng loáng trong suốt, đó chính là nơi linh thạch chỗ. Mà ở đó, giá trị hiển thị là 19. Chính là chỗ này. Bèo chỉ thấy, Lục Phàm không chút do dự tế ra sơ cấp linh kiếm phủ trong tay, chỉ thấy trong phủ lục giấy vàng, một thanh kiếm nhỏ lóe lên ánh sáng xanh biếc trong nháy mắt bắn ra, đâm trúng gáy thạch linh một cách chắc chắn. Tuy có một số đá vụn rơi xuống, nhưng linh thạch không rơi ra, chỉ là lượng máu biến thành 51. Lục Phàm thầm tiếc nuối, sát thương của sơ cấp linh kiếm phủ cuối cùng vẫn có hạn, muốn một kích miểu sát một con thạch linh, vẫn là không đủ. Đương nhiên, cũng đừng coi thường một tấm sơ cấp linh kiếm phủ này, giá trị của nó cũng có 3 viên hạ phẩm linh thạch. Lục Phàm không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì loại sơ cấp linh kiếm phủ này đối với hắn mà nói, cũng không khác gì giấy vụn. Bởi vì, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể vẽ ra một đồng lớn. Thế là, Lục Phàm lại lấy ra một tấm sơ cấp linh kiếm phủ, dùng lại chiêu cũ. Một lát sau, ầm. Linh thạch khảm trên đầu thạch linh bị vỡ ra, thạch linh cũng dường như mất đi linh tính trong nháy mắt, ầm ầm vỡ thành một đống đá vụn. Ngươi thành công kích giết một con thạch linh cấp thấp, được thiên đạo phù hộ ngươi thu được một chút linh khí quán chú. Lục Phàm chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên có một luồng linh khí quán chú vào cơ thể, rồi tán ở toàn thân. Tuy nhiên, những linh khí này không dừng lại lâu trong cơ thể, mà nhanh chóng tiêu tán ra khỏi cơ thể. Linh căn của ngươi vẫn chưa khôi phục, cơ thể không thể hội tụ và trữ nạp linh khí đã trôi đi. Quả nhiên là như vậy. Còn 3 ngày nữa, sát thuốc đủ 3 năm. Đến lúc đó, nếu linh căn của mình vẫn không thể khôi phục thì chỉ có thể chờ chết. Lục Phàm không vì vậy mà cảm thấy bể bại, bởi vì hắn vẫn còn hy vọng. Nhặt linh thạch rơi ra từ thạch linh, Lục Phàm nhìn thấy trên linh thạch xuất hiện con số 48 màu xanh lục, lập tức trong lòng mừng rỡ, phẩm cùng nhau của viên trung phẩm linh thạch này còn tốt hơn viên trong túi, lại là một khoản thu nhập không nhỏ. Ngươi đào được một khối trung phẩm linh thạch, độ thuần thục khai thác mỏ 10, kỹ năng khai thác mỏ của ngươi tấn thăng lên nhất giai, kỹ nghệ khai thác mỏ có chỗ để thăng khai thác mỏ, nhất giai độ thuần thục 1.9999 hiệu quả, thu ích khai thác mỏ để thăng có tỷ lệ nhất định khai quật ra khoáng thạch gấp đôi đột nhiên, nhắc nhở mới xuất hiện, điều này khiến Lục Phàm không khỏi trong lòng vui mừng, trong bất chi bất giác hắn cuối cùng cũng đem khai thác kỹ nghệ để thăng vào cấp. Theo Lục Phàm tâm tư khẽ động, trong mắt hắn hiện lên ra thuộc tính mặt ngoài của mình. Tên: Lục Phàm, cảnh giới: Vô Linh căn, trầm tịch trung chiến lực, 1 năm thể chất: Phàm thể, chưa vào giai, công pháp: Thanh hư quyết thân pháp, Lang Vân bộ nhất giai, 6890, 9999, nghề nghiệp: Khai thác mỏ nhất giai, 1.9999, hái lượng: Chưa vào cấp độ, nhất giai linh phụ sư, 4329, 9999, vũ khí: Phổ thông thiết sạn, hôm nay thu hoạch không tệ, sau này hiệu suất khai thác đá chắc chắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ đợi sắp thuốc công thành ta làm cuộc khởi. Nghĩ xong, Lục Phàm ra tốc hướng về Thanh Linh trấn chạy tới. Chương 2, linh căn khôi phục với Thanh Linh Hà là Thanh Linh trấn, nghe nói năm xưa có một vài tán tu cao nhân đến đây ẩn cư lánh đời. Ngày nay, thiên nhân đã đi. Phàm nhân tìm theo bước chân tiên nhân đến đây, trong đó có một bộ phận có được chút tạo hóa, liền không chịu rời đi. Thậm chí, còn dẫn đến càng nhiều người tầm tiên vấn đạo, từ đó liền có Thanh Linh trấn. Mà những nơi như Thanh Linh trấn, kỳ thực còn có rất nhiều, cho đến sau này phiên bản tông môn cuộc khởi, những nơi này liền sẽ quy về thế lực tông môn còn hạn. Đương nhiên, hiện tại còn sớm lắm mới đến phiên bản tông môn cuộc khởi. Các hoạt động thương mại chủ yếu của Thanh Linh trấn đều tập trung ở trục đường chính hình chữ thập, dọc theo con đường này có một số cửa hàng bên đường. Các cửa hàng cốt lõi của trấn, phần lớn nằm ở ngã tư đường, đây là nơi dòng người thường xuyên đi qua nhất. Nhà của Lục Phàm ở phường Khai Thác Đá, ở phía tây trục đường chính hình chữ thập, phải đi qua một cái chợ nhỏ, sau đó là phường Khai Thác Đá. Từ phường Khai Thác Đá đi về phía tây, là bãi tha ma của Thanh Linh trấn. Dù sao Thanh Linh trấn tuy linh khí hội tụ, nhưng trong núi cũng là yêu vật mọc thành bụi, thường xuyên có chuyện người chết xảy ra. Mà người tầm tiên vấn đạo, có mấy ai là cả nhà chuyển đến tu hành, cho nên phần lớn là khách độc hành, sau khi chết có thi thể sẽ bị ném ra bãi tha ma tùy ý lấp đầy, không có thi thể thì căn bản sẽ không ai nhớ đến. Từ vị trí địa lý không khó nhận ra, phường Khai Thác Đá thuộc về nơi ở của những người thuộc tầng lớp dưới cùng ở Thanh Linh trấn. Không phải nói trong phường Khai Thác Đá không có cao thủ, chỉ là nói ở đây cá mẹ lẫn lộn, người nào cũng có. Vào buổi sáng, Lục Phàm đi qua chợ, tiếng giao hàng mua bán không ngớt. Thanh quả vừa hái trên Thanh Linh sơn, thơm ngon dễ ăn, thông tràng thuật khí, một viên linh thạch 5 cân. Linh mễ cao vừa ra lò, nóng hổi, mềm mại dễ tiêu, một viên linh thạch 3 miếng lớn. Sơn linh ngư vừa vớt được ở Thanh Linh Hà, số lượng có hạn, một viên linh thạch 1 cân. Lục Phàm đến trước sạp linh mễ cao nói, lưu lại đường, 3 miếng linh mễ cao, cho ta thêm chút đường. Ồ, Lục Phàm à, sớm như vậy đã khai thác đá trở về rồi hả? Ừm, chẳng phải là thèm món này của gì sao? Cái miệng này ngọt đê, hôm nay cho ngươi thêm một miếng, gì thấy dượng ngươi sáng sớm cũng từ bên ngoài đi dạo về, 3 miếng sợ dượng cháu hai người không đủ ăn. Vậy sao được? Không sao, không sao. Lục Phàm miệng nói vậy, tay lại rất tự nhiên nhận lấy linh mễ cao được gói bằng lá sen. Lại đi thêm vài bước, một người đàn ông trung niên đang đan lưới chào hỏi, "Lục Phàm, lát nữa giúp ta vẽ 3 tấm khinh linh phủ nhé, hôm qua răng lưới ở Thanh Linh Hà, bị tấn tiệp thủy điện hút cho, khiến chân cẳng ta không còn nhanh nhẹn nữa." "Được thôi, Trần Thúc muốn khi nào?" "Tối mai ta đến lấy." "Được." Lục Phàm vừa đi, vừa chào hỏi người đi đường hoặc người bán hàng, rất nhanh, liền đến cuối chợ. Ở đây, dựng một sạp bói toán, trước sạp ngồi một nữ tướng sư mặc áo trắng thắt đai đỏ, quan trọng là đôi mắt của nữ tướng sư lại bị một mảnh vải đỏ che lại. Lục Phàm cúi đầu, tăng nhanh bước chân, bất thình lình nữ tướng sư kia đột nhiên lên tiếng, "Lục Phàm à, ngươi qua đây, gì có chuyện muốn nói với ngươi?" "Ách, Triệu Di, ta..." "Khu khu, ta phải về ngâm dược rồi, hay là lần sau đi?" "Hả? Vậy lát nữa gì đến nhà ngươi?" "Gì? Có chuyện gì, gì nói đi." Giây tiếp theo, Lục Phàm đã ngồi đối diện với nữ tướng sư. Chỉ thấy, khoe miệng nữ tướng sư này hơi cong lên, thấp giọng nói, "Hôm nay gì đã bói cho dượng ngươi một quẻ, năm nay chú ấy nên cưới vợ, nên cầu con, cưới vợ thì tài ắt sinh, phúc trạch nửa đời, che chở con cháu người thân." "Gì? Bản tính của gì đã đập vào mặt con rồi?" "Đáng đánh." Nữ tướng sư khẽ hờn dỗi. Lục Phàm lại đột nhiên hạ thấp giọng nói, "Gì? Nữ theo đuổi nam, cách lớp xa, dượng ta thật ra đã động lòng rồi, gì phải chủ động hơn nữa, tạo thêm cơ hội. Cái tên đầu gỗ kia thật sự động lòng rồi." "Chứ sao?" "Gì? Dì biết ta luôn đứng về phía dì mà, mỗi ngày về nhà ta cao thấp quên nhủ chú ấy vài câu. Thang phán oan, chuyện này nếu thành, dì gả tiểu nhị cho ngươi." "A đừng." "Dì, ta mới 17. Nữ tướng sư dường như phân chấn hẳn lên, 17 thì sao? Ở thế tục, 14 đã có thể thành hôn rồi. Hơn nữa tiểu nhị nhà dì sinh ra xinh đẹp, tính tình lại tốt, quan trọng là vợ phu. Thân thể ngươi kém, phải tìm một người vợ phu." Lục Phàm đen mặt nói, "Dì, dì thật sự không coi đồ đệ mình ra gì hả? Tiểu nhị mới 12. Vậy chẳng phải tốt sao? Ngươi có thể tham gia vào những năm tháng tươi đẹp của nó, đúng là tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Hay ra, ngươi đừng chạy mà. Lát nữa bảo dượng ngươi đến nhà dì cầu hôn." Lục Phàm bay nhanh như chạy trốn vào phường khai thác đá, cho đến khi tiếng phía sau hoàn toàn biến mất, lúc này mới vô ngực, thở ra một hơi. Hắn không khỏi nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Triệu Tiểu Nhị, đồ đệ của Triệu Di. "Phi nổ, Lục Phàm, đầu óc ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" Các gian nhà của Linh Thạch Phường có khoảng cách khá nhỏ, ngõ hẻm cực nhiều, Lục Phàm loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng đến được sân nhỏ nhà mình. Sân không lớn, mười mấy mét vuông, trồng một ít hoa cỏ, đều có công hiệu giải độc. Bởi vì chú của hắn thường sẽ vào núi hái thuốc, trong núi độc vật rất nhiều, cho nên mới có một sân cỏ giải độc này. "Kéo cái dượng, ta về rồi." Lục Phàm đẩy cửa vào nhà, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặt vuông chữ điền, thân hình vạm vỡ đang đổ nước thuốc đen ngòm vào một cái thùng gỗ lớn ở chính giữa nhà, cả nhà đều là mùi thuốc bắc nồng nặc. Người đàn ông trung niên này chính là chú của Lục Phàm, tên là Lục Thừa Bình. Nói đến Lục Phàm thật ra là đệ tử của đại tộc Thế Tục, thân mang thiên linh căn, vốn nên thanh vân thẳng tiến, cả đời phi phàm. Nhưng vào năm hắn 7 tuổi, một thế lực hùng mạnh chuyên thu thập thiên tài, khai thác linh căn tìm đến cửa, với một câu một giới phàm nhân, không xứng có được thiên linh căn làm lý do, đem cha mẹ và thần tộc của hắn đều chém giết sạch sẽ. Những người này táng tận thiên lương, lại không tiếc lấy bản thân đi thừa nhận thiên đạo phản vệ, làm chuyện nghịch thiên này. Lục Phàm làm sao sống sót, hắn chính mình cũng không biết, Lục Thừa Bình cũng không nói. Hắn chỉ biết, linh căn của mình đã biến thành ngũ hành linh căn kém nhất. Nhưng với thân thể nhỏ bé của hắn, căn bản không chịu nổi loại khổ sở phi nhân này, đến nỗi dù là ngũ hành linh căn, cũng nhanh chóng chìm xuống, có lúc suýt chết. Sau đó, là Lục Thừa Bình dẫn hắn chạy trốn, lưu chuyển nhiều nơi, nhiều năm tìm thầy chữa bệnh mới xem như giữ được tính mạng. Cuối cùng vào năm Lục Phàm 14 tuổi, Lục Thừa Bình có được một tiên phương, phương này cần lấy tuổi thọ của Lục Phàm làm cơ sở, luyện Long Hổ đại dược, đem linh căn phục hồi. Hậu quả là, dù thành công, cũng chỉ có 3 năm để sống, trừ phi trúc cơ thành công. Cũng chính vào ngày đó, sau khi luyện thuốc lần đầu tiên, Lục Phàm xuyên việt đến đây. Trên khuôn mặt phương chính cương nghị của Lục Thừa Bình lộ ra nụ cười quan tâm nói, "Còn 3 ngày nữa, đại công sắp thành, nên ăn mừng, sao chỉ mua có mấy miếng linh mễ cao?" 3 ngày nữa ăn mừng cũng không muộn. "Đúng rồi, chú, Triệu Di lại bảo con đến làm thuyết khách rồi, bảo chú mau đi cầu hôn. Con cũng không nghĩ ra, một đại mỹ nữ như vậy, sao lại bị chú mê hoặc đến thần hồn điên đảo." Lục Thừa Bình lộ ra một tia ngượng ngùng, vội vàng đánh trống lảng nói, "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào." Lục Phàm không những không ngừng lời, ngược lại tiếp tục nói, "Chú, nếu con 3 ngày sau thật sự thành công, con từ tận đáy lòng hy vọng chú và Triệu Di có thể ở bên nhau, cưới gì ấy, chú thật sự không lỗ." "Được, ta sẽ cân nhắc." "Thời quần áo ra đi." Một lát sau, ai trong cổ họng Lục Phàm phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, cổ, trán của hắn gân xanh nổi lên. Giờ phút này hắn mặt mũi dữ tợn, cả khuôn mặt đều có chút vặn mèo, trong hai mắt càng là đỏ ngầu một mảnh. Đau khổ như vậy, Lục Phàm đã chịu đựng đủ 3 năm. Lục Thừa Bình thì nắm chặt hai tay, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mỗi lần Lục Phàm ngâm dục, tim của hắn đều treo lơ lửng, hận ý ẩn giấu trong lòng cũng càng thêm nồng đậm. Nếu không phải những người kia, Lục Phàm đâu cần ngày ngày chịu đựng dày vò như vậy. Nửa canh giờ sau, Lục Phàm ngâm qua dục, thay quần áo xong, lại biến về thiếu niên tuấn tú. Chỉ thấy Lục Phàm cầm lấy túi trữ vật, từ trong đó lấy ra 2 viên trung phẩm linh thạch, 33 viên hạ phẩm linh thạch. "Ồ, hôm nay thu hoạch tốt như vậy." Lục Thừa Bình chỉ hơi kinh ngạc, trên thực tế hắn đã quen rồi. Thời gian Lục Phàm khai thác đá mỗi ngày ít hơn người khác, nhưng thu hoạch lại thường so được với khổ công mấy ngày thậm chí mấy tháng của người khác. Lục Thừa Bình chỉ cho rằng, đó là do bản thân Lục Phàm vẫn còn thiên phú, dù linh căn bị đoạn, nhưng linh cảm vẫn còn, loại đồ vật như thiên phú, rất khó nói rõ. "Dượng, sau này nếu ta thành công, liền đi mua phù thứ nhất giai thượng phẩm." "Được. Nếu có thể khiến linh căn phục hồi, một lần nữa bước lên con đường tu hành, ta thật sự không cần ẩn mình nữa, nên một bước lên trời." Trong ánh mắt Lục Thừa Bình mang theo chờ mong, trong giọng nói mang theo ôn hòa, nhưng Lục Phàm lại mơ hồ nghe ra trong lời nói của hắn có một loại phân chấn nhiều năm nỗ lực sắp thành công. Thật ra, Lục Phàm sau khi phát hiện mình có thể nhìn thấy số liệu vật phẩm, liền biết tu tiên bách nghệ chính là căn cơ quật khởi của mình. Sơ cấp linh phù và linh phù nhất giai trung phẩm, thật ra hắn đã sớm hiểu rõ trong lòng, tỷ lệ sai sót gần như bằng không. Nhưng một linh phù sư thiên tài không có bất kỳ cảnh giới nào, trong thời đại này nhất định là không có kết cục tốt đẹp, chỉ sẽ bị người ta bắt đi làm công cụ vẽ phù vô tình. Dù có Lục Thừa Bình che chở, cũng khó tránh khỏi sẽ vì vậy mà sinh ra một số sự cố khó hiểu. Cho nên, 3 năm này, Lục Phàm tuy đã sớm trở thành linh phủ sư nhất giai, lại luôn ngụy trang thành học đồ chế phủ, chỉ mượn việc này kiếm chút linh thạch trang trải gia đình, không dám lấy đây làm con đường kiếm sống. 3 ngày sau, trong nhà Lục Phàm, trong thùng thuốc, Lục Thừa Bình vẻ mặt ngưng trọng ngồi đối diện Lục Phàm, hai tay nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút run rẩy. A đi kèm với tiếng rên rỉ đau đớn, Lục Phàm chỉ cảm thấy trong đan điền có một luồng khí nóng hổi đang ngưng tụ, luồng nhiệt này không ngừng tẩy rửa, ngay cả dược dục trong thùng cũng dần có xu thế sôi trào, trên đỉnh đầu Lục Phàm càng là lúc nào cũng có khói trắng bốc lên. Ngũ hành linh căn của bạn đang phục hồi linh căn, ngũ hành linh căn, hạ phẩm kim linh căn, 1460-9999 hạ phẩm mộc linh căn, 2688-9999 hạ phẩm thủy linh căn, 4680-9999 hạ phẩm hỏa linh căn, 1244-9999 hạ phẩm thổ linh căn, 1996-9999 đột nhiên, Lục Phàm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong dực dụng, có linh khí bắt đầu không ngừng chạy vào trong cơ thể, rồi hội tụ ở đan điền, lại du tẩu giữa tứ chi bách hải. Lục Phàm lập tức vận chuyển thanh hư quyết, bắt đầu thể nộ khí cảm. Nửa canh giờ sau, bạn cảm nhận được linh khí lưu chuyển trong cơ thể, đây là tượng trưng của linh khí sung mạch, bạn thành công tấn thăng luyện khí tầng 1. Giờ khắc này, Lục Phàm mở mắt ra, nhìn về phía Lục Thừa Bình đối diện vẻ mặt rõ ràng căng thẳng và ngưng trọng. "Dựa, ta thành công rồi." Chương 3, cây quái luyện cấp hô. Lục Thừa Bình mạnh mẽ thở ra một hơi, khí tức run rẩy, có thể thấy vừa rồi hắn khẩn trương đến mức nào. Ngay sau đó, Lục Thừa Bình ha ha cười lớn, trong mắt càng dâng lên hơi nước. Dù là nam nhi bảy thước, giờ phút này cũng không khỏi rơi lệ thấm ướt vào áo, mừng đến phát khóc. "Đại ca, tẩu tử, các ngươi thấy không?" Thấy không? Phàm nhi linh căn phục hồi, từ đây trọng hoạch tân sinh. Lục Thừa Bình cuối cùng bốn chữ trọng hoạch tân sinh là gầm nhẹ ra, nếu không phải phòng ốc ở phường đá san sát nhau, Lục Thừa Bình có lẽ sẽ lớn tiếng hô lên. Lục Phàm chính hắn cũng vô cùng kích động, xuyên biệt 3 năm, sát thuốc 3 năm, mỗi lần đau đến sống dở chết dở, hôm nay cuối cùng cũng thành công. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ còn lại 3 năm sinh mệnh, thì có sao, ở thời đại thiên tài địa bảo khắp nơi này, 3 năm thời gian đủ để hắn chúc cơ rồi. Về phần ngũ hành linh căn, tuy rằng đều là hạ phẩm, thuộc về loại kém nhất trong tất cả linh căn, nhưng điều này cũng không sao. Ở phiên bản tầm tiên duyên này, thiên tài địa bảo có thể nâng cao linh căn không ít. Ít nhất, thiên tài địa bảo có thể nâng cao ngũ hành hạ phẩm linh căn, thật sự rất nhiều, hơn nữa cũng không tính là rất chân quý. Đương nhiên rồi, đẳng cấp linh căn càng cao, thiên tài địa bảo cần thiết cũng càng thêm chân quý, thậm chí đến một trình độ nhất định, mỗi một loại xuất hiện đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng bất kể thế nào, ít nhất trong thời gian ngắn, Lục Phàm không có ưu tư về phương diện linh căn. Đối với người khác mà nói, ngũ hành linh căn cực kỳ hạn chế tốc độ tu hành. Nhưng đối với Lục Phàm mà nói, tốc độ tu hành không quyết định ở công pháp, mà ở đánh quái. Hôm nay ta muốn đi mua nhất giai thượng phẩm phụ thư. Được. Chờ một chút. Lục Thừa Bình dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, tiền trong nhà đủ không? Một câu nói của Lục Thừa Bình, hỏi hai người đều trầm mặc. Dù cho Lục Phàm thỉnh thoảng cũng sẽ nhận chút việc tư chế phủ, khai thác đá cũng so với người khác hiệu suất cao hơn gấp mấy chục lần. Lục Thừa Bình càng có thể tiến vào Thanh Linh Sơn hái thuốc. Nhưng, nhà bọn họ thật sự không có tiền. Thậm chí nói, thu không đủ chi. Không có cách nào. Lục Phàm rèn luyện thân thể quá tốn tiền, mỗi một lần dục dụng, ít nhất cũng ở trên 50 viên linh thạch, đặt ở nhà bình thường, sợ là sớm đã ở nhà chờ chết rồi. Lục Thừa Bình đột nhiên nói, ta đi lên núi hái thuốc. Lục Phàm, ta đi Thanh Linh Hà khai thác đá. Hai chú cháu đơn giản ăn chút linh mễ cao ở nhà, liền cùng nhau ra cửa. Lục Phàm và Lục Thừa Bình ở cuối đoạn Thanh Linh Hà cách ra, Lục Thừa Bình tăng tốc đi về phía Thanh Linh Sơn. Lục Phàm ở cuối đoạn Thanh Linh Hà nhặt được 3 khối linh thạch hạ phẩm sau, liền cũng tăng tốc đi về phía trung đoạn Thanh Linh Hà. Trước kia, Lục Phàm linh căn tịch diệt, không thể tu hành. Hơn nữa thân thể vẫn luôn không tốt, cho nên chưa từng đi đến khu vực nguy hiểm. Nhưng hôm nay khác, hắn linh căn phục hồi, đã có thể tu hành rồi. Hơn nữa, hắn có rất nhiều linh phủ nhất giai hạ phẩm và trung phẩm, rất nhiều. Lại nói linh phủ nhất giai hạ phẩm, cũng có thể gọi là linh phủ sơ cấp. Ở Thanh Linh trấn có thể học được linh phủ sơ cấp tổng cộng có 5 loại, lần lượt là sơ cấp linh kiếm phủ, sơ cấp hộ thân phủ, sơ cấp hồi khí phủ, sơ cấp khinh linh phủ và sơ cấp linh bạo phủ. Linh phủ sơ cấp là linh phủ cơ bản nhất ở giai đoạn đầu tu hành, cũng là linh phủ nhập môn dùng để đo lường một người có thiên phú chế phủ hay không. Cho nên, 5 loại linh phủ sơ cấp này, kỳ thật không hoàn chỉnh, chỉ tính là bản giản hóa. Tuy rằng là bản giản hóa, nhưng doanh số của nó lại là tốt nhất, bởi vì đủ rẻ. Ngoại trừ sơ cấp linh bạo phù ra, 4 loại linh phủ sơ cấp còn lại đều chỉ cần 3 viên linh thạch hạ phẩm. Về phần sơ cấp linh bạo phù, thuộc về vật phòng thân, tùy theo phẩm tướng mà định, giá cả ở 5 đến 10 viên linh thạch hạ phẩm không đồng đều. Đối ứng với bản hoàn chỉnh của 5 loại linh phù này, cũng chính là linh phù nhất giai trung phẩm, giá cả trực tiếp tăng gấp 3 lần là được. Giờ phút này, trên người Lục Phàm mang theo linh phù bản sơ cấp và bản hoàn chỉnh hợp kế vượt qua 500 trường, đây vẫn chỉ là một bộ phận gia sản của Lục Phàm mà thôi. Trung đoạn Thanh Linh Hà. Địa hình nơi này bắt đầu phức tạp lên, lòng sông có lúc rộng lớn, có lúc hẹp, thậm chí có một số khu vực hai bên lòng sông chính là núi. Tuy rằng núi không cao, nhưng quanh năm chịu đựng hơi nước xâm nhập, cực kỳ dễ sạt lở. Ngoại trừ địa hình càng thêm hiểm trở, trung đoạn Thanh Linh Hà thường xuyên có âm linh thủy quỷ, băng hàn phong yêu, tấn tiệp thủy điện, thạch linh cấp thấp các loại yêu vật tồn tại. Đặc biệt là tấn tiệp thủy điện, thứ này một khi xuất hiện là một đám, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể nói là phòng không thể phòng. Dù cho là người khai thác đá có kinh nghiệm, cũng không dám lơ là. Lục Phàm một đường đi tới chỗ thung lũng sông hiểm trở nhất trung đoạn Thanh Linh Hà, hai bờ có cây thưa thớt, phần lớn là đá cuội hoang dã. Sở dĩ đến nơi này, bởi vì nơi này so với người khai thác đá bình thường quá nguy hiểm, bình thường căn bản không có ai đến. Bởi vì không có ai đến, cho nên yêu vật tự nhiên sẽ nhiều hơn. Ngoài ra, bởi vì linh tài do những yêu vật này sản xuất ra ít, đến mức dù là cao thủ cũng không quá nguyện ý thanh lý. Tuy rằng không thiếu người sẽ vượt qua hẻm núi này, nhưng hoặc là đi vòng qua, hoặc là bay qua, cơ bản không quá sẽ từ lòng sông trực tiếp xuyên qua. Quả nhiên, mới đến hẻm núi này, Lục Phàm liền phát hiện ba con thạch linh cấp thấp đen xỉ. Hôm nay vận khí tốt như vậy sao? Chỉ thấy, Lục Phàm trực tiếp từ túi trữ vật lấy ra một nắm sơ cấp linh kiếm phủ, số lượng của nó đủ có 10 chương. Lăng Vân Bộ, sơ cấp khinh linh phủ. Hai thứ này đều là tăng tốc độ, giờ phút này một khi phát động, Lục Phàm giống như gió lốc lướt qua mà bắn ra. Khi Lục Phàm cách thạch linh không đủ 30m, ba con thạch linh cấp thấp ngược lại đều phản ứng lại, nhưng đã quá muộn rồi. Chỉ nhìn thấy, từng đạo kiếm ảnh thanh quang bắn thẳng vào mặt của nó. Dưới ưu thế của linh phủ, Lục Phàm đâu còn cần tìm kiếm nhược điểm mệnh môn của chúng. Trực tiếp một nắm sơ cấp linh kiếm phủ giải qua, dù cho thân thể của nó đủ cứng, cũng chỉ có kết cục bị đâm nát. Đây không phải sao? Hai con thạch linh tương cận, trực tiếp vòng đầu tiên đã không chống đỡ được, tại chỗ vỡ ra. Còn có một con thạch linh cấp thấp, một cánh tay bị xé đứt, vẫn như cũ hướng Lục Phàm xông tới. Chỉ thấy, Lục Phàm tùy tay giơ lên, lại là 7-8 chương sơ cấp linh kiếm phủ, theo hắn hai ngón tay lăng không một điểm, 8 đạo thanh quang bay vụt, trực tiếp đem con thạch linh này đánh nát, đá vụn văng đầy đất. Ngươi thành công đánh giết một con thạch linh cấp thấp, được thiên đạo che chở, ngươi đạt được một ít linh khí quán chú. Ngươi thành công đánh giết một con thạch linh cấp thấp, được thiên đạo che chở, ngươi đạt được một ít linh khí quán chú xung quanh. Linh khí đột nhiên quán chú vào trong cơ thể Lục Phàm, cảm thụ linh khí vờn quanh quanh thân, du tẩu kỳ kinh bát mạch. Sau khi khai thông kinh mạch tụ tập ở đan điền trầm tịch, Lục Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể có hơi nóng bừng bừng, lâu không dứt. Đây chính là cảm giác linh khí hội tụ mà không tan sao? Thật tốt. Khi Lục Phàm nhìn về phía thanh kinh nghiệm trong bảng số liệu, lập tức mừng rỡ. 3 năm rồi, thanh kinh nghiệm cuối cùng cũng động. Ba con thạch linh cấp thấp, cung cấp 18.3% tiến độ kinh nghiệm, quả thực thăng cấp trong tầm tay. Giải quyết ba con thạch linh cấp thấp này, Lục Phàm lúc này mới đi vào hẻm núi. Trong hẻm núi không có cỏ cây, cho nên tầm nhìn thông suốt, toàn bộ hẻm núi dài không đủ 2.000 mét, qua khỏi địa thế sẽ trở nên bằng thẳng. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm đến nơi này sau khi xuyên việt, nếu không phải trên người nhét đầy linh phủ, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn biết, phiên bản tầm tiên duyên này, chỉ có chủ động mới có một tia tiên duyên. Vừa rồi hắn và Lục Thừa Bình nói đi khai thác đá, chỉ là không muốn để Lục Thừa Bình biết mình mạo tiến như vậy mà thôi. Hẻm núi này đối với người khai thác đá bình thường mà nói, tự nhiên là hung hiểm và phần, nhưng so với hung hiểm nổi lên như măng sau mưa phía sau, loại nguy hiểm cấp bậc này chỉ là nhiều thủy mà thôi. Nếu như ngay cả cửa này cũng không qua được, hắn còn đi con đường tiên gì? Giờ phút này, trên người Lục Phàm dán hơn 10 chương sơ cấp hộ thân phủ, thăm dò đi về phía hẻm núi, không bao lâu, trong phạm vi 10 mét của hắn, liền có nhiều giá trị hiện lên. Trong đó, số màu xám dưới 10 đại diện cho linh thạch hạ phẩm có 3 khối. Nhưng so với linh thạch, Lục Phàm nhìn thấy một lượng lớn số khoảng 30 giá trị uy hiếp màu đỏ. Chỉ thấy trong lòng sông, một mảnh vặn vẹo gần như hòa làm một thể với dòng nước đang nhanh chóng ập tới. Những bóng đen này khi cách bờ, đông nhiên phá nước mà ra, lại nhảy lên, bắn thẳng về phía Lục Phàm. Tấn Tiệp Thủy Điện. Lục Phàm tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng không ngờ thứ này đến nhanh như vậy. Xoát một chương sơ cấp linh bạo phù bay ra, giữa không trung dẫn nổ, uy năng có thể so sánh với lựu đạn viên bản cấu hình thấp. Ầm ầm linh khí tàn phá bừa bãi, đá vụn văng tung tóe. Ngươi thành công đánh giết một con Tấn Tiệp Thủy Điện, được thiên đạo che chở, ngươi đạt được vi lượng linh khí quán chú. Ngươi thành công đánh giết một con Tấn Tiệp Thủy Điện, được thiên đạo che chở, ngươi đạt được vi lượng linh khí quán chú. Tin tức nhắc nhở xuất hiện mấy chục lần mới dừng lại, Lục Phàm chỉ cảm thấy từng đợt linh khí được quán vào trong cơ thể, tẩm bổ kinh mạch phổi phủ. Vừa rồi đoàn Tấn Tiệp Thủy Điện đội giá trị màu đỏ kia, phần lớn đều đã biến mất. Còn có lác đác một ít, tản lạc khắp nơi, đó là từng con thủy điện rẻ không đủ bàn tay, đang nhanh chóng nhúc nhích trong đống đá, lại chui về trong nước. Không biết có phải bởi vì sơ cấp linh bạo phủ gây ra sự chú ý của yêu vật trong hẻm núi hay không, Lục Phàm phát hiện thế nước trong lòng sông bắt đầu dị thường lên, giống như có cá lớn đang sôi trào dưới nước, thỉnh thoảng nhấc lên một đoá nước lớn, sau đó lại bị dòng suối núi lao nhanh tách ra. Trong gió cũng bắt đầu xuất hiện tiếng ô yết, một số vách đá xuất hiện sinh linh hình đoàn màu xám xanh, trên vách đá xung quanh nó đều xuất hiện băng sương. Xa hơn, trong nước dường như còn có một mảng lớn bóng đen đang hội tụ lại. Đến đây, đến đánh ta đi. Chương 4, đột phá giết địch. Lục Phàm giờ phút này trong lòng kích động, nhanh chóng ở trên bờ vốn đã không lớn trong hẻm núi cùng chạy. Theo hắn chạy, những yêu vật đã để mắt tới hắn, tự nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Khi Lục Phàm chạy đến một nơi địa thế an toàn ở giữa hẻm núi, lại thấy phía sau có một chuỗi số màu đỏ cũng đang gào thét lao tới. Ta giết, ta liền con mẹ nó giết giết giết. Vất ức 3 năm, hắn lần đầu tiên kích động như vậy. Nhìn băng hàn phong yêu bán trong suốt đang nhanh chóng lướt tới phía sau, dường như có thể ẩn mình trong gió, Lục Phàm túm lấy 4-5 trường sơ cấp linh kiếm phù ném qua. Một câu nói, phù nhiều tùy tiện tạo. Vút 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 linh quang lấp lánh, kiếm khí phá không. Băng hàn phong yêu kia giữa không trung bị kiếm quang đâm thành tổ ong bò vẽ, đợi nó rơi xuống đất, phong trướng trên người biến mất, ra hỏa này mới lộ ra chân thân, là một con rơi lớn màu xanh xám. Ngươi thành công đánh giết một con băng hàn phong yêu, được thiên đạo phù hộ, ngươi đạt được một ít linh khí quán chú. Nhiều băng hàn phong yêu hơn nữa hướng về phía Lục Phàm xung tới, lại thấy Lục Phàm thần sắc bình tĩnh, chỉ lo ném phù ra ngoài, đối với công kích sắp đến hoàn toàn không để ý. Khi cánh sắc bén xẹt qua thân thể hắn, lại thấy trên người hắn dán sơ cấp hộ thân phù chủ động kích hoạt, ở bên ngoài cơ thể hình thành từng tầng bình chướng màu xanh nhạt nhạt, dễ dàng ngăn cản tập kích. Lục Phàm một nắm ném sơ cấp linh kiếm phù ra ngoài. Phàm có từng đám tấn tiệp thủy điệt tràn tới, hắn liền lập tức dùng sơ cấp linh bạo phù đối diện. Về phần âm linh thủy quỷ đang núp nhích trong nước, những thứ này là quỷ vật chân chính, bọn chúng đã dục dịch bất an, nhưng lại không muốn lên mở. Thế là, những âm linh thủy quỷ này có con hóa thành bóng dáng hình người, đứng trên mặt sông nhìn chằm chằm Lục Phàm. Có con thì hóa thành khí vật linh quang rực rỡ, dường như muốn dụ dỗ Lục Phàm đi tranh đoạt. Đương nhiên, cũng có âm linh thủy quỷ thuộc loại xung động, bọn chúng ý đổ tới gần Lục Phàm. Bất quá, nên đón bọn chúng lại là từng đạo kiếm khí linh quang. Lại nói là, trong hẻm núi, tràn diện có lúc sôi trào. Vút 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 ầm ầm ầm, ngươi thành công đánh giết một con băng hàn phong yêu, được tiên đạo phù hộ, ngươi đạt được một ít linh khí quán chú, ngươi thành công đánh giết một con âm linh thủy quỷ, được tiên đạo phù hộ, ngươi đạt được một lượng nhỏ linh khí quán chú, ngươi thành công đánh giết một con tấn tiệp thủy điện, được tiên đạo phù hộ, ngươi đạt được một vi lượng linh khí quán chú, ngươi cảm nhận được linh khí lưu chuyển trong cơ thể, đây là tượng trưng của linh khí xung mạch. Ngươi thành công tấn thăng luyện khí tầng 2, ngươi cảm nhận được linh khí lưu chuyển trong cơ thể, đây là tượng trưng của linh khí xung mạch. Ngươi thành công tấn thăng luyện khí tầng 3, ngươi cảm nhận được linh khí lưu chuyển trong cơ thể, đây là tượng trưng của linh khí xung mạch. Ngươi thành công tấn thăng luyện khí tầng 4, thời gian ngắn ngủi một nén hương, trong hẻm núi triệt để an tĩnh, không còn tiếng gió âm u gào thét kia, âm linh thủy quỷ cũng đều chìm vào trong nước, không biết đi đâu. Đúng vậy, hẻm núi này đã bị Lục Phàm dọn sạch. Đây là nơi nguy hiểm nhất ở cuối Thanh Linh Hà, nhưng giờ phút này lại biến thành nơi an toàn nhất, nếu muốn lần nữa tụ tập nhiều yêu vật như vậy, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng sau. Lúc này, Lục Phàm lại nhìn về phía bảng. Tên: Lục Phàm, cảnh giới: Luyện khí tầng 4 linh căn, ngũ hành linh căn, hạ phẩm, chiến lực: 8 không thể chết, phàm thể, chưa nhập giai, công pháp: Thanh Hư Quyết nhất giai, tầng 4, thân pháp: Lang Vân Bộ nhất giai, 7809999, chức nghiệp: Khai khoáng nhất giai, 19999, hái lượng: Chưa nhập giai, linh phụ sư nhất giai, 3329999, vũ khí: Phổ thông thiết sạn, chiến lực có chút yếu a. Bất quá, coi như là bước lên con đường tu hành rồi. Sau này tu luyện thuật pháp tiên quyết, chiến lực luôn sẽ tăng lên. Nghĩ xong, Lục Phàm không nhanh không chậm dọc theo ven hẻm núi tìm kiếm, thỉnh thoảng ra tay, hoặc lật mở đống đá, hoặc thò tay xuống nước. Ngươi đào ra một khối hạ phẩm linh thạch, độ thuần thục khai khoáng một, ngươi đào ra một khối trung phẩm linh thạch, độ thuần thục khai khoáng một, ngươi kích hoạt hiệu quả gấp đôi, đào ra hai khối hạ phẩm linh thạch, độ thuần thục khai khoáng hai. Nhìn thấy tin tức này, Lục Phàm vẫn là ngẩn người một chút, đáng tiếc không phải khi đào lấy trung phẩm linh thạch kích hoạt, nếu không thật sự coi như một khoản thu hoạch lớn. Hai canh giờ sau, Lục Phàm chuyến này tổng cộng đào ra hạ phẩm linh thạch 248 viên, trung phẩm linh thạch 9 viên. Mà đây, còn chỉ là thu được ở ven hẻm núi, trong lòng sông hắn chưa đặt chân, ai biết ở dưới nước có còn hung hiểm hay không. Đương nhiên, đây cũng là Lục Phàm có thể nhìn thấy số trị, nếu không đổi người khác đến tìm, có thể đào được 1/10 cũng coi như giỏi. Đi đi lại lại mấy lần, xác định không có gì bỏ sót sau đó, Lục Phàm lúc này mới đi ra khỏi hẻm núi. Tiên lộ mờ mịt, nhưng ta đã vững vàng bước ra bước đầu tiên, còn cần cố gắng hơn nữa, tái tạo huy hoàng. Lục Phàm không định tiếp tục khai thác đá ở bên Thanh Linh Hà, mà là chuẩn bị trực tiếp trở về Thanh Linh Trấn. Tiểu tử, ngươi đứng lại. Nhưng mà, Lục Phàm còn chưa đi ra ngoài được bao xa, đột nhiên có âm thanh tựa như từ trên cao truyền đến. Đợi Lục Phàm quay đầu nhìn lại, liền thấy vị trí hơn 30 mét trên không trung, có người ngự kiếm bay tới. Lục Phàm lập tức tâm thần ngưng lại, tầng thấp nhất của ngự kiếm phi hành là luyện khí trung kỳ, bởi vì luyện khí cảnh tiền kỳ là giai đoạn dẫn khí, không có năng lực vận chuyển linh khí. Chỉ có đến giai đoạn tụ khí của luyện khí trung kỳ, mới có thể miễn cưỡng duy trì ngự kiếm phi hành, một khi khí tán, liền cần khôi phục. Cho nên, dù là tu sĩ luyện khí trung kỳ, phần lớn cũng chỉ vào lúc cần thiết mới ngự kiếm phi hành. Đợi đến luyện khí hậu kỳ, ngưng thành khí hải, mới có thể thời gian dài hơn vận chuyển linh khí ra ngoài, lúc đó liền có thể thời gian dài ngự kiếm phi hành. Người kia ngự kiếm đáp xuống, thu hồi trường kiếm, không có đứng trên kiếm tiếp tục tiêu hao linh khí bản thân. Thấy cảnh này, Lục Phàm trong lòng hiểu rõ, đối phương hẳn là vì trực tiếp bay qua hẻm núi, lúc này mới ngự kiếm mà đi. Lại quan sát đỉnh đầu người này, thình lình biết luyện khí tầng 7, cùng số trị 921 màu đỏ nhạt, là luyện khí trung kỳ lệnh về sau, không tính là lợi hại. Dựa theo quan sát của Lục Phàm trong trấn mấy năm nay, phạm vi số trị chiến lực của luyện khí trung kỳ đại khái ở giữa 600 đến 1200. Trên thực tế, với tiềm lực của tuyệt đại đa số người, luyện khí trung kỳ viên mãn cũng rất khó đạt tới 1200, phần lớn ở khoảng 1000 thì hoặc là đột phá, hoặc là mắc kẹt chết cứng. Đương nhiên rồi, trên lệch của giai đoạn luyện khí kỳ thật không lớn như vậy, dù là luyện khí hậu kỳ, phạm vi chiến lực cũng bất quá khoảng 1200 đến 2000, hơn nữa gần như rất ít người có thể đạt tới đỉnh giá trị. Có thể vượt qua 2000, hoặc là thân phụ cơ duyên, hoặc là thân mang tuyệt kỹ, hoặc là ẩn giấu át chủ bài thủ đoạn. Ví dụ như Triệu Di một lòng muốn kết thành đạo lữ với lao thúc của mình, chính là ẩn dấu át chủ bài thủ đoạn, rõ ràng chỉ là luyện khí đỉnh phong, số trị chiến lực lại đạt tới 2980 điểm khiến người ta kinh hãi. Chiến lực này đã có thể so sánh với tu sĩ mới vào trúc cơ cảnh thông thường. Lại như thúc thúc Lục Thừa Bình của mình, tu sĩ thuần luyện thể, chiến lực đỉnh phong tiếp cận 3800 điểm, liền là cường giả trúc cơ, cũng có thể dũng cảm một trận chiến. Cho nên, đối với người trước mắt, Lục Phàm không hề sợ hãi, chỉ là hơi chắp tay, tiền bối gọi ta. Người này tuổi không lớn, giờ phút này nhíu mày hỏi, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Tại hạ Lục Phàm. Vừa rồi ngươi có đi qua hẻm núi bên kia không? Lục Phàm không lộ vẻ gì nói, tự nhiên là không có, hẻm núi hung hiểm, không phải nơi ta có thể đặt chân. Vậy ngươi có thấy người nào từ chỗ đó đi ra không? Dáng dấp ra sao, đi đâu? Lục Phàm thầm nghĩ chuyện này ngươi quản được sao? Sao còn truy hỏi đến cùng thế này? Lục Phàm tiếp tục lắc đầu, tiền bối, ta ngược lại không thấy người khác, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Người này không trả lời, ngược lại có chút nghi ngờ nhìn về phía Lục Phàm, "Túi trữ vật của ngươi cho ta xem." Lục Phàm giả vờ khẩn trương nói, "Tiền bối, cái này có phải có chút không ổn?" Người này cười lạnh, "Liệp Yêu Hội làm việc, cũng cho ngươi chất vấn." "Liệp Yêu Hội?" Lục Phàm hơi nheo mắt lại. Thanh Linh trấn có hai bang hội lớn, lần lượt là Liệp Yêu Hội và Thanh Sơn Bang. Liệp Yêu Hội đúng như tên gọi, vốn tụ tập thành hội, là vì săn bắt yêu vật trên núi. Hiện giờ những yêu thú huyết nhục và yêu cốt trong trấn nhỏ, phần lớn là Liệp Yêu Hội kiếm được. Nhưng điều này không có nghĩa là Liệp Yêu Hội là tốt, ngược lại, danh tiếng của Liệp Yêu Hội ở Thanh Linh trấn có thể nói là một mảnh hỗn độn, bởi vì thu phí bảo kê ở ven Thanh Linh Hà chính là đám người này. Thậm chí, thường sẽ có tin đồn người của Liệp Yêu Hội giết người cướp của trên núi truyền ra. Mà trong trò chơi, Liệp Yêu Hội lại là thế lực phản diện thật sự ở Thanh Linh trấn. Khi người này nói xong lời này, Lục Phàm rõ ràng nhìn thấy màu sắc của giá trị uy hiếp màu đỏ nhạt trên đỉnh đầu hắn đậm hơn một chút. Lục Phàm đều không khỏi cảm thán, quả nhiên không phải người tốt lành gì a, tiền bối chớ giận, ta đây liền lấy. Lục Phàm đưa tay về phía bên hông, giây tiếp theo, hai sấp linh phù thỉnh lình xuất hiện trong tay. Người này trong lòng căng thẳng, lập tức bạo lui ra ngoài. Giờ phút này, hắn thấy thiếu niên ở không xa đang ngẩng đầu, cười nhìn mình, nụ cười kia khiến trong lòng hắn không hiểu trong lòng phát lạnh. Xoát 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 chỉ thấy, Lục Phàm tay trái cầm hộ thân phù, trong nháy mắt kích phát, ở bên ngoài cơ thể hình thành từng tầng linh quang hộ thể. Tay phải cầm linh bạo phù, có đến 4-5 trường, đều ném ra. Giờ phút này, khoảng cách giữa hai bên rất gần, bất quá 2-3 mét. Người kia phản ứng không kịp, chỉ vừa vặn thôi động linh khí chống đỡ, nhưng linh bạo phù đã đều kích phát, giống như từng quả lựu đạn, ở trước mắt nổ tung. Ầm 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 hộ thân phù trên người Lục Phàm, từng tầng vỡ vụn. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, bởi vì trong tay lại lấy ra một nắm hộ thân phù, đang kích phát. Nhìn lại, người của Liệp Yêu Hội kia bị nổ bay ra ngoài, quần áo rách nát, toàn thân trên dưới, máu thịt bé bét, hai cánh tay đều bị sinh sinh nổ đứt. Giá trị uy hiếp của hắn cũng từ 921 trực tiếp giảm xuống 87, đây vẫn là kết quả hắn vừa rồi vội vàng thôi động linh khí chống đỡ. Dù là luyện khí hậu kỳ thì sao? Linh bạo phù toàn lực dẫn bạo, so được với luyện khí tầng 8 toàn lực một kích, không hề phòng bị, cứng rắn tiếp 4-5 trường, không chết cũng tàn. Lại thấy, Lục Phàm hoàn toàn không có việc gì tiếp tục lấy ra một chương linh bạo phù nữa. "Đừng, đừng giết ta, nếu không Liệp Yêu Hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Người này kinh hãi dư thừa, lại còn ý đồ hù dọa Lục Phàm. Nhưng mà, Lục Phàm lại mỉm cười nói, "Ta cẩn thận từng ly từng tí sống đến bây giờ, không phải đến chịu người uy hiếp. Ngươi không nên hỏi tên ta. Ngươi càng không nên đối với ta nổi lên sát tâm." Ầm 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 bụi đất bay lên, loạn thạch văng tung tóe, máu vẩy đầy đất, người kia cuối cùng bị kết liễu, không bao lâu sẽ bị thủy điệt nhuyễn trùng trong lòng sông thôn vệ, không còn xương cốt. Chương 5, mua sắm phù thư. Lục Phàm vốn không nghĩ tới ngày linh căn vừa phục hồi, hắn đã phải giết người. Nhưng người vừa rồi kia, một khi thật sự lấy túi chứa vật của hắn đi, thấy bên trong có lượng lớn linh phù và linh thạch, lẽ nào không động tâm? Một khi hắn có được túi chứa vật của mình, thấy được gia sản của mình, theo giá trị uy hiếp vốn đã tăng cao, rất có thể sẽ ra tay với mình, thậm chí đánh giết. Huống chi, gia hỏa này vốn dĩ không phải là một người tốt. Chỉ là, dù sao cũng là lần đầu tiên giết người, hơn nữa còn đánh sát mạnh mẽ như vậy, dù sao cũng khiến nội tâm Lục Phàm có chút dao động. Ta vẫn là quá mềm lòng, còn cùng hắn trò chuyện lâu như vậy. Nhặt lấy túi trữ vật của người này, Lục Phàm vội vàng liếc qua, chỉ phát hiện một viên trung phẩm linh thạch và 109 viên hạ phẩm linh thạch, một quyển sơ cấp ngự kiếm pháp môn và vài bộ quần áo thay đổi, không còn gì khác. Dường như, trừ phi kiếm kia ra, trên người người này cũng không còn lấy ra được thứ gì ra hồn nữa. Người này ở Liệp Yêu Hội không được đắc ý nhỉ, sao lại nghèo đến vậy? Thanh Linh Trấn, ngã tư đường, Linh Phủ Phường Trần Ký. Đây là một trong ba cửa hàng lớn của Thanh Linh Trấn, cùng với Mã Thị Đan Phòng, Vương Thị Luyện Ký Phường nổi danh, có thể nói là mỗi ngày kiếm được cả đống tiền. Lục Phàm vừa bước vào cửa hàng, đã có học đồ chào hỏi, "Phàm Ca Nhi, đã lâu không gặp, đến bán phù à?" "Đúng vậy, đi theo ta." Lục Phàm đi theo học đồ chế phù này vào phòng trong, dù sao giá bán phù khác với trên quầy, không tiện để người ngoài nghe được. Trước đây, Lục Phàm cũng sẽ đến đây bán phù để phụ giúp gia đình, mỗi lần 1-2 chục tấm, nhưng không thường xuyên lắm, sợ bị phát hiện manh mối. Lần này, Lục Phàm đi thẳng vào vấn đề, "Đúng rồi, lần này ta không chỉ đơn thuần bán phù, ta còn muốn tìm Trần trưởng quầy mua phù thư." "Mua phù thư?" Học đồ này mặt người, sau đó nói, "Ta nhớ không lầm thì ngươi một năm trước mới mua phù thư nhất giai trung phẩm, chẳng lẽ lần này ngươi muốn mua phù thư nhất giai thượng phẩm?" Lục Phàm gật đầu, ở những nơi nhỏ bé như Thanh Linh Trấn, muốn che giấu bản thân, thật ra không dễ dàng. Số lượng linh phù sư của Thanh Linh Trấn là có hạn, những người này hoặc là làm việc cho Linh Phù Phường Trần Ký, hoặc là có thỏa thuận riêng với Linh Phù Phường Trần Ký, ví dụ như không được bán linh phù ra ngoài một cách ồ ạt. Từ khi Lục Phàm mua phù thư nhất giai trung phẩm, ước chừng đã bị Linh Phù Phường Trần Ký ghi vào sổ sách. Nếu Lục Phàm không có Lục Thừa Bình, một người chú mạnh mẽ như vậy, cho dù hắn luôn ngụy trang thành học đồ chế phù, e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp. Nhưng dù có Lục Thừa Bình ở đó, Lục Phàm và Linh Phủ Phường Trần Ký cũng có thỏa thuận bí mật, ví dụ như phần lớn linh phủ chế tác muốn bán ra, việc đầu tiên là phải chọn Linh Phủ Phường Trần Ký. Nếu không, một khi Linh Phủ Phường Trần Ký phát hiện Lục Phàm bán linh phủ ồ ạt ở Thanh Linh Trấn, từ đó ảnh hưởng đến việc làm ăn của Linh Phủ Phường Trần Ký, vậy thì dù có Lục Thừa Bình che chở, Linh Phủ Phường Trần Ký cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Linh Phủ Phường Trần Ký ăn miếng lớn cũng sẽ trở lại cho ngươi một chút canh, một lượng nhỏ giao dịch riêng, chỉ cần không quá phận, Linh Phủ Phường Trần Ký sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Rất nhanh, một lão giả trên đầu có một ít sợi bạc từ nội viện đi ra, đây chính là trưởng quầy của Linh Phủ Phường Trần Ký, Trần Vũ, một vị linh phủ sư nhị giai chính quy, chỉ bằng cảnh giới luyện khí viên mãn, đã có thể mở cửa hàng ở khu vực trung tâm trấn nhỏ, thực lực có thể thấy được. Lục Phàm có thể thấy, số trị trên đỉnh đầu hắn chỉ có 2120 điểm. Trông có vẻ, số trị này tuy đã rất cao, nhưng so với Lục Thừa Bình và Triệu Di, trên lệch vẫn không nhỏ. Nhưng thật sự đối mặt với Trần Phù, theo chết về tay hay, còn chưa biết được. Trần Phù chắp tay sau lưng bước vào cửa, ánh mắt đánh giá Lục Phàm, qua một lát sau mới nói, người tầm thường học đạo linh phủ, 3 năm nhập môn, 5 năm nhập giai, 8 năm quen tay, trong 10 năm có thể nâng cao tỷ lệ thành công của linh phủ nhất giai trung phẩm lên 4 thành, thì có hy vọng nắm giữ linh phủ nhất giai thượng phẩm, xông lên linh phủ sư nhị giai. Tiểu tử Lục Phàm, ngươi học chế phủ, 2 năm là nhập giai rồi nhỉ? Trần Lao mắt sáng như đuốc. Lục Phàm trong lòng thầm nghĩ, ta ngày đó nhập môn, 3 tháng nhập giai, đến nay đã khổ đợi 3 năm, nhưng điều này cũng không thể nói với ngươi à. Trần Phù, hiện giờ tỷ lệ thành công bao nhiêu? Lục Phàm tự nhiên không thể nói thật, nếu không thật sự nói tỷ lệ thành công của mình là 100%, lao đầu này tuyệt đối không thể bán phù thư nhất giai thượng phẩm cho mình. Thậm chí, điều này rất có thể sẽ mang đến tai họa cho mình và lao thúc. Chỉ nghe Lục Phàm nói, 3 thành có thừa, 4 thành không đủ. Cho nên lần này đến mua phù thư nhất giai thượng phẩm, một là muốn xem sách giải đáp thắc mắc, hai là cũng muốn thử một chút linh phù nhất giai thượng phẩm, xem có thể may mắn thành công hay không, cũng tốt cho thúc thúc ta chuẩn bị một ít át chủ bài hộ thân. Trần Phù khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với tình hình gia đình của Lục Phàm có chút hiểu biết. Chỉ thấy Trần Phù trầm ngâm nói, không tệ. 2 năm nhập giai, 3 năm quen tay, không cần người khác chỉ điểm đã có thành tựu như vậy, nhập nhị giai là tất nhiên. Đáng tiếc, chỉ cần thân thể ngươi hơi khỏe mạnh một chút, lão phu đều có thể phá lệ thu ngươi làm đồ đệ. Lời nói của lão đầu có vẻ tiếc nuối, nhưng trên thần thái lại không nhìn ra tiếc nuối. Phụ lòng Trần lão hậu ái rồi, khu cụ. Lục Phàm trong lòng có chút may mắn, thầm nghĩ lão đầu này hẳn là không coi trọng mình, càng không muốn đầu tư quá nhiều vào mình. Thật ra, cho dù Trần Phù nguyện ý, hắn cũng không muốn. Nghe nói học đồ của Linh Phủ Phường Trần Ký, ngày ngày đều bị bóc lột, thậm chí có người vẽ phủ vẽ đến thổ huyết. Bất kể đây có phải là nghe ngóng hay không, nhưng có một điểm, Linh Phủ Phường chắc chắn là không tự do. Mà hắn cũng không thể ngày ngày ở lì trong Linh Phủ Phường vẽ phủ. Thôi đi, thân thể ngươi như vậy, thật sự phải tĩnh dưỡng. Chú ngươi hái cho ngươi không ít linh dược bảo tài, không có chút tác dụng nào sao? Lục Phàm cười khổ, có tác dụng, nếu không ta chết sớm rồi. Lão giả khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, chỉ với thân thể này, thật sự mà vẽ chết, chú hắn không tìm ta liều mạng sao? Lão giả thấy Lục Phàm không thể thu làm của riêng, lập tức có chút mất kiên nhẫn nói, tình hình nhà ngươi ta cũng có chút hiểu biết, chú ngươi là một người lợi hại, cho nên giá của phù thư nhất giai thượng phẩm này, ta sẽ không giảm giá cho ngươi. Nên vậy, Trần Phù bẻ ngón tay nói, phù thư 1000, yêu thú huyết ít nhất 10 bình, phù giấy phải ngàn tờ trở lên, tổng cộng 1200 hạ phẩm linh thạch. Ta không lấy ngươi đắt, đây cũng là giá thị trường bên ngoài. Để tránh có người bán lại lần hai, trong sách có thiết lập cấm chế phù văn, cần nhập linh khí của riêng ngươi mới có thể tra duyệt, một khi có người khác cố gắng tra duyệt sẽ lập tức tiêu hủy. Quy tắc ta hiểu. Lục Phàm chỉ cảm thấy đau lòng, quả thực là bạo lợi, linh thạch vừa đến tay, còn chưa kịp làm ấm, đã phải giao ra rồi. Dường như cảm nhận được sự xoắn xuýt của Lục Phàm, Trần Phù còn lung dung nói, nhìn vào mặt chú ngươi, có thể thiếu nợ, ngươi thiếu không? Không cần thiếu, chú ta tích góp nửa năm gia sản, vừa đủ rồi. Chỉ thấy, Lục Phàm ào ào đổ xuống một đống linh thạch và ba bó phù giấy. Cuối cùng, trong ánh mắt của Trần Phù, Lục Phàm đau lòng lại móc ra hai viên trung phẩm linh thạch. Trần lão, ở đây có 360 viên hạ phẩm linh thạch, 200 tấm sơ cấp linh phù, 50 tấm linh phù nhất giai trung phẩm, còn có 2 viên trung phẩm linh thạch, ngài đến đi. Sơ cấp linh phù bán cho cửa hàng là 2 viên hạ phẩm linh thạch một tấm, linh phù nhất giai trung phẩm là 6 viên hạ phẩm linh thạch một tấm. Về phần trung phẩm linh thạch, tỷ lệ hối đoái ở bên ngoài là 1 viên có thể đổi 100 viên hạ phẩm linh thạch. Thực tế có chút chiết khấu, nhưng không chênh lệch nhiều. Cho nên, Lục Phàm ở đây gần như là 1200 viên hạ phẩm linh thạch. Trần lão gật đầu, đối với việc Lục Phàm có nhiều tiền như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Một linh phù sư muốn tích tiền, vốn dĩ không khó khăn như vậy. Huống chi, người ta có một người chú thực lực vững chắc. Bước ra khỏi cửa hàng, khoe miệng Lục Phàm vẫn treo nụ cười nhạt. Cuối cùng cũng có tư bản vào núi rồi. Chương 6, nhị giai linh quả. Lục Phàm đi ngang qua chợ Tây Nai, mua 2 con gà nướng, cắt 3 cân thịt bò, mua 2 cân rượu linh mễ cùng các nguyên liệu khác, lúc này mới trở về nhà. Hắn không đi tu luyện Thanh Hư Quyết, đối với hắn mà nói, công pháp này kỳ thật căn bản không cần cố ý tu luyện. Chỉ cần sau khi giết yêu vật, dùng công pháp vận chuyển toàn thân, tư dưỡng kinh mạch, tẩy trừ toàn thân là được. Giờ phút này, hắn không thể chờ đợi được nữa lần xem phù thư nhất giai thượng phẩm. Phù thư bao gồm 2 phần nội dung, một là chú thích phù văn cùng ý tưởng linh phù, một phần khác tự nhiên là bản thân linh phù. Chốc lát sau, ngươi cẩn thận nghiên cứu phù thư nhất giai thượng phẩm, đối với đạo chế phù lý giải càng sâu một tầng, không giống với phù thư sơ cấp cùng phù thư nhất giai trung phẩm. Trong phù thư nhất giai thượng phẩm không có 5 loại linh phù, mà chỉ có 2 loại, lần lượt là tảng kiếm phù cùng lôi hỏa phù. 2 loại linh phù này có thể coi là bản nâng cấp của linh kiếm phù và linh bạo phù, nhưng uy năng hiệu quả lại khác nhau. Tảng kiếm phù có thể một phù giấu nhiều kiếm, kiếm thế uy năng thấp nhất cũng là luyện khí tầng 9 trở lên. Lôi hỏa phù thì ở trên cơ sở linh bạo phù, thêm vào phù văn lôi hỏa song tính, nhìn như một trường phù lục, thực tế bao hàm linh bạo, lôi điện, hỏa diễm tam trọng uy năng. Nhìn như phù thư nhất giai thượng phẩm và phù thư nhất giai trung phẩm chỉ kém nhau một tiểu giai, nhưng độ khó lại tăng vọt gấp mấy lần. Một trương phù giấy chỉ lớn như vậy, muốn biểu hiện càng nhiều lực lượng, cần vẽ đồ vật tự nhiên cũng càng phức tạp. Hơn nữa, trên cơ sở này, cần rót vào phù một ít linh khí. Đến cấp bậc phù giấy này, chỉ bằng máu yêu thú đã không thể cung cấp đủ năng lượng. Cho nên, hoặc là sử dụng máu yêu thú cấp bậc cao hơn, hoặc là mượn linh thạch đạo nhập linh khí, hoặc là dùng linh khí bản thân rót vào, không còn cách nào khác. Đương nhiên, tuy rằng phức tạp hơn một chút, nhưng uy năng của tảng kiếm phủ và lôi hỏa phủ lại mạnh hơn linh kiếm phủ và linh bạo phủ gấp mấy lần. Đây chính là đạo linh phủ. Một loại thủ đoạn người bình thường cũng có thể lấy yếu thắng mạnh, rút ngắn khoảng cách địch ta. Chỉ vẹn vẹn một nén nhang, Lục Phàm đã ghi nhớ linh phủ trong sách. Đây coi như là một đại phúc lợi khác sau khi hắn xuyên biệt, đó là chỉ cần là sách hoặc công pháp hắn đã xem qua, chốc lát liền có thể nhập môn. Còn lại, chẳng qua là tăng độ thuần thục mà thôi. Nhưng mà bước nhập môn này, rất nhiều người dù hao tâm tổn trí, cũng khó đạt thành. Đối với vẽ linh phủ, Lục Phàm đã sớm quen việc dễ làm. Lục Phàm cầm bút lên, chấm máu yêu thú, đối chiếu với sách mà nghiêm túc vẽ. Chỉ thấy, Lục Phàm vừa đặt bút xuống, theo quỹ tích của đường nét, trong mắt liền nhìn thấy con số màu xanh nhạt 82 bên cạnh đường nét. Theo hắn bận bút bắt đầu, giá trị sẽ xuất hiện dao động, giống như một người đi trên dây thép, phải luôn giữ cho mình sự bình ổn, nếu không sơ sẩy một chút, sẽ ngã xuống. Chế phủ, hoặc là luyện đan và luyện khí, lại như linh tài bảo dược, đều có phẩm tướng. Phẩm tướng chia làm 6 cấp bậc, lần lượt là: màu xám tương ứng với kém phẩm, không nhập phẩm, nhưng chưa chắc đã vô dụng. Màu trắng tương ứng với hạ phẩm, bình thường nhất. Màu xanh lá cây tương ứng với trung phẩm, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đã coi như rất tốt. Màu xanh da trời tương ứng với thượng phẩm, vô cùng hiếm thấy. Màu vàng tương ứng với cực phẩm, cực kỳ khó xuất hiện. Người nở ra hà quang tương ứng với tiên phẩm. Theo hắn vẽ càng nhiều đường nét, màu sắc của con số từ màu xanh lá cây 82 liên tục giảm xuống đến không, sau đó giá trị liền biến thành màu trắng 93 và vẫn tiếp tục giảm xuống. Đợi hắn vẽ được một nửa, con số đã biến thành màu trắng 23. Đợi hắn vẽ xong hoàn toàn, con số đã từ màu trắng biến thành màu xám và chỉ còn 12. Giá trị thấp không có nghĩa là thất bại, chỉ có nghĩa là trương linh phủ này chỉ có thể bộc phát ra 12% trạng thái tốt nhất của kém phẩm, không tính là phế. Ngươi thành công vẽ ra một trương tàng kiếm phủ, phẩm chất kém, độ thuần thục chế phủ một quả nhiên rất khó. Với độ thuần thục chế phủ 100% hiện tại của ta, vậy mà suýt chút nữa thất bại. Lục Phàm lại đặt bút xuống. Lần này, Lục Phàm luôn chú ý đến sự thay đổi của giá trị, nỗ lực giữ cho giá trị duy trì một độ cao tương đối. Sau đó, đợi vẽ xong cả một chương phủ, con số biến thành màu xám 33. Khoe miệng Lục Phàm hơi nhếch lên, dần dần tiến vào giai cảnh. Ngươi thành công vẽ ra một chương tàng kiếm phủ, phẩm chất kém, độ thuần thục chế phủ một. Ngươi thành công vẽ ra một chương tàng kiếm phủ, phẩm chất hạ, độ thuần thục chế phủ 2. Ngươi thành công vẽ ra một chương tàng kiếm phủ, phẩm chất thượng, độ thuần thục chế phủ 4. 3 canh giờ sau, tóc Lục Phàm đã phủ đầy mồ hôi li ti, cuối cùng ở lần thứ 8, hắn hoàn thành một chương thượng phẩm tàng kiếm phủ phẩm chất màu xanh da trời cao tới 64. Phải biết rằng, một chương thượng phẩm tàng kiếm phủ như vậy, tương đương với một kích của luyện khí tầng 12 bình thường, cho dù ở linh phủ phường Trần Thị, cũng không bán cho người bình thường, chỉ bán cho những cao thủ luyện khí hậu kỳ trở lên có thể tiến vào Thanh Linh Sơn. Nếu không, người thường nếu dễ dàng có được tàng kiếm phủ nhất giai thượng phẩm, hơi có tranh chấp, rất có thể xảy ra hành vi cực đoan, bất lợi cho sự phát triển của Thanh Linh Trấn. Nhưng cho dù là luyện khí hậu kỳ đi mua, thấp nhất cũng là 80 mai hạ phẩm linh thạch một trường, hơn nữa cũng không đủ cầu. Cho nên, nếu Trần Phủ biết Lục Phàm buổi sáng mua phủ thư nhất giai thượng phẩm, buổi chiều liền có thể vẽ ra thượng phẩm tàng kiếm phủ, cho dù là đắc tội Lục Thừa Bình, hắn cũng sẽ tìm cách kéo Lục Phàm vào linh phủ phường Trần Thị. Đây còn chỉ là thượng phẩm tàng kiếm phủ. Nếu có thể vẽ ra phẩm chất cực phẩm màu vàng, phù này có thể gây sát thương cực kỳ hiệu quả cho cao thủ luyện khí viên mãn. Về phần tiên phẩm, nói thật, cho dù với trình độ hiện tại của Lục Phàm, cũng chưa vẽ ra được một chương nào. Hiển nhiên, linh phủ cấp bậc tiên phẩm, dựa vào không chỉ là vận bút và chế phủ, có lẽ còn có những thứ khác bên trong. Không biết qua bao lâu, bên cạnh tay Lục Phàm đã đặt gần 12 chương tàng kiếm phủ. Giờ phút này, hắn đang mượn linh thạch, rót linh khí vào linh phủ. Kéo kẹt ngoài nhà, cửa viện bị đẩy ra. Lục Phàm hồi thần, biết là Lục Thừa Bình đã trở về. Hắn vội đi mở cửa, kết quả giây tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trên một cánh tay của Lục Thừa Bình máu chảy đầm đìa, nửa người đều hiện ra màu xanh nhạt không bình thường. Thúc, ngươi trúng độc. Sắc mặt Lục Thừa Bình hơi tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nói, không sao, vấn đề không lớn. Ta đã ăn qua giải độc thảo rồi, hồi phục 2-3 ngày là tốt thôi. Lục Phàm biết, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như Lục Thừa Bình nói. Hắn tuy chưa từng thấy Lục Thừa Bình ra tay, nhưng cũng biết thực lực của Lục Thừa Bình không tầm thường. Giá trị sẽ không lừa người, chiến lực cao tới gần 3.800, cho dù là cường giả trúc cơ ra tay, cũng chưa chắc đã hạ được lao thúc. Nhưng cho dù như vậy, lão thúc vẫn bị thương, có thể thấy được yêu vật trong núi đáng sợ đến mức nào. Thấy sắc mặt Lục Phàm nghiêm trọng, Lục Thừa Bình ha ha cười một tiếng, thật sự không sao, ngươi xem ta mang về cái gì. Ừm. Ngón tay Lục Thừa Bình lướt trên túi chữ vật, lấy ra một quả màu xanh da trời, giống như một quả hạnh chưa chín. Nhưng giá trị của vật này lại khiến Lục Phàm kinh ngạc. Nhị giai, phẩm tướng màu xanh da trời, giá trị 88. Đây là thanh huyền quả nhị giai. Thanh huyền quả có hiệu quả tẩy kinh phạt thủy, có thể nâng cao phẩm chất linh căn toàn diện, chính là một trong những thiên tài địa bảo mà phế vật ngũ hành linh căn như Lục Phàm cần nhất. Đối với cấp bậc vật phẩm, thậm chí vũ khí, đan dược loại có phân giai cụ thể, trước mặt giá trị sẽ trực tiếp xuất hiện tiêu chú phẩm giai. Ồ, sao ngươi biết? Lần này đến lượt Lục Thừa Bình kinh ngạc, hắn coi như là người hái thuốc chuyên nghiệp, đọc khắp dược điển, biết rõ đây là linh quả gì, nhưng Lục Phàm làm sao nhìn ra được? Hắn cũng không dạy Lục Phàm những điều này. Ách, ta có thể cảm nhận được linh khí không tầm thường ẩn chứa trong linh quả này, đoán nó tuyệt đối không phải linh quả nhất giai. Hơn nữa, ta từng thấy một lần ở Đan Phường Mã Thị. Thúc, thiên tài địa bảo cấp bậc này đều có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, ngươi sẽ không phải là đã tiêu diệt yêu thú kia rồi chứ? Lục Phàm vạn vạn không ngờ, Lục Thừa Bình ra ngoài một chuyến, vậy mà mang về được thiên tài địa bảo bực này. Chắc hẳn, Lục Thừa Bình kỳ thật đã sớm phát hiện ra gốc thiên tài địa bảo này, chỉ chờ đến hôm nay hắn linh căn phục hồi mới đi hái. Trong đó hung hiểm, chỉ sợ trúc cơ bình thường cũng không dám đi, nhưng Lục Thừa Bình đã đi, không một tiếng động, không chút do dự, thật sự khiến Lục Phàm cảm động. Sao có thể? Lục Thừa Bình cười khổ một tiếng, nếu ta có thể tiêu diệt con yêu mãng kia, thì không chỉ mang về một quả rồi. Không nói cái này nữa, ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được linh khí ẩn chứa trong thanh huyền quả. Chẳng lẽ sự cảm nhận của ngươi đối với linh khí càng nhạy bén hơn? Lục Phàm biết Lục Thừa Bình khẳng định đã trả một cái giá không nhỏ, tuyệt đối không nhẹ nhàng như hắn nói, nhưng Lục Thừa Bình đã không muốn nói, hắn cũng không truy hỏi nữa. Chỉ nghe Lục Phàm nói, thúc, sau khi linh mạch phục hồi, sự cảm nhận của ta đối với linh khí so với trước kia nhạy bén hơn gấp mấy lần, hôm nay ta liền cảm ứng được một mỏ linh thạch nhỏ ẩn mật, đào ra không ít linh thạch, đã mua phù thư nhất giai thượng phẩm rồi. Thật sao? Lục Phàm gật đầu. Lục Thừa Bình lập tức mừng rỡ, ta đã biết, tuy rằng ngươi mất đi linh căn cấp bậc tiền, nhưng bản thân thiên phú vẫn còn. Nhất định là như vậy, thiên tiêu trung quy là thiên tiêu, cho dù không có linh căn, ngươi cũng không tầm thường. Lục Thừa Bình mừng rỡ, chỉ cảm thấy đây chính là phúc báo của mình mang theo Lục Phàm nhiều năm buôn ba. Lục Phàm mỉm cười, chuyện nhìn thấy giá trị quá huyền hồ, hắn không chuẩn bị nói cho Lục Thừa Bình, nhưng nếu nói thành cảm ứng linh khí, vậy chính là thứ thuộc về thiên phú rồi, Lục Thừa Bình chỉ có thể tin. Lục Phàm lại bổ sung nói, không chỉ như vậy, ta vừa nằm đây phơi nắng, còn tiện thể đột phá một tiểu cảnh giới, bây giờ đã luyện khí tầng 2 rồi. A, mắt Lục Thừa Bình đều trợn tròn. Không phải nói tốc độ tu luyện ngũ hành linh căn cực chậm sao? Ngươi cái này, quá nhanh rồi đi. Thúc, ta không tu luyện, hẳn là 3 năm nay sắp thuốc, trong cơ thể tích lũy một lượng lớn dược lực chưa hấp thu. Ta cảm thấy, chậm nhất là ngày mai, ta còn có thể đột phá. Tốt tốt tốt. Ta còn tưởng rằng, Long Hổ đại dược kia chỉ có thể phục hồi linh căn tôi chứ. Lần này Lục Phàm nói không phải lời giả, từ sau khi linh căn phục hồi sáng nay, hắn liền cảm thấy thân thể trở nên tốt hơn, bình thường hái đá một canh giờ sẽ cảm thấy mệt, mà nay sau khi kịch chiến ở hẻm núi vẫn sinh long hỏa hổ. Thấy Lục Thừa Bình mặt mày hớn hở, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, Lục Phàm lúc này mới bày tỏ ý đồ. Thúc, ta muốn cùng ngươi luyện thể. Chương 7, Kim Lân quyết luyện thể. Lục Thừa Bình khựng lại nụ cười trên mặt, rồi nhíu mày, Phàm Nhi, ngươi hiện giờ chỉ còn 3 năm tuổi thọ, nên nghĩ mọi cách để mau chóng trúc cơ, kéo dài tuổi thọ, tuyệt đối không được phân tâm lo chuyện khác. Phải biết rằng con đường luyện thể này còn chậm hơn và khó hơn luyện khí. Nếu không có quả thanh huyền quả kia, Lục Phàm có lẽ còn chưa gấp đến vậy. Nhưng đã có quả thanh huyền, việc luyện thể cũng nên đưa vào chương trình. Quả thanh huyền quả thật có hiệu quả nâng cao linh căn, nhưng hiệu quả lớn nhất của nó thực ra là tẩy kinh phạt tủy. Chắc hẳn Lục Thừa Bình bất chấp giá nào cũng phải mang quả thanh huyền này về, chính là muốn tẩy kinh phạt tủy cho Lục Phàm, thay đổi tình trạng thể chất yếu ớt của hắn. Chỉ nghe Lục Phàm kiên định nói, thúc biết thể chất của con vốn dĩ đã kém, nay thúc mạo hiểm hái được quả thanh huyền, con phải tận dụng nó, tìm cách nâng cao thể chất. Nếu con cứ luôn thể hư, dù luyện khí e rằng cũng khó trúc cơ. Cái này cũng đúng. Lục Thừa Bình trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng mở miệng, ta có thể chuyển cho con Kim Lân quyết luyện thể, chỉ cần con luyện thành tầng thứ nhất là đủ để cải thiện thể chất, thậm chí hơi mạnh hơn người bình thường. Bất quá, tinh lực chủ yếu của con hiện tại vẫn phải dùng vào luyện khí. Ta biết rồi, thúc. Tuy rằng con đường tu tiên trọng ở tu linh khí, ngự tiên pháp, múa phi kiếm, cách không giết địch, nhưng xây dựng một bộ xương cốt cơ bản, thực ra dễ dàng mở rộng kinh mạch, chịu tải linh khí hơn. Cho nên, luyện khí và luyện thể nên song song coi trọng. Sở dĩ mọi người nhiệt tình với luyện khí hơn, đương nhiên là luyện thể quá khổ, lại cần ý chí lớn lao lực. Nhưng đối với Lục Phàm mà nói, luyện thể và luyện khí không có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là chồng chất số liệu mà thôi. Buổi tối, hai thúc cháu Lục Phàm gặm xong hai con gà nướng, Lục Thừa Bình từ trong phòng lục lọi, không biết từ đâu móc ra một quyển cổ tịch cũ kỹ. Khi Lục Phàm nhìn thấy ba chữ Kim Lân Quyết trên sách, không khỏi sáng mắt lên. Hắn sớm đã biết sự tồn tại của Kim Lân Quyết, nhưng Lục Thừa Bình trước đây không dạy. Không phải không muốn dạy, mà là không thể dạy. Với thân thể trước đây của Lục Phàm, nếu luyện thể, chắc chắn sẽ tiêu hao tiềm năng sinh mệnh, chẳng khác nào tìm chết. Thúc, Kim Lân Quyết này có lai lịch gì? Lục Thừa Bình hồi ức, lúc đó con còn nhỏ, ta cùng cha con và mấy cao thủ tục thế, tìm tòi một tiên gia đạo phủ. Con biết đấy, ta không có linh căn, tư chất kém nhất, trên đường đi toàn nhờ cha con hộ ta tiến lên. Cuối cùng, có người được linh khí, có người được linh thủy đại dược, có người hái được linh quả, có người học được tiên thuật. Duy chỉ có Kim Lân Quyết không ai đoái hoài tới, thế là tiện nghi cho ta. Lục Phàm kinh ngạc, những người đó không có chút dục vọng luyện thể nào sao? Lục Thừa Bình cười lắc đầu, không phải không có, là so sánh mà nói, trong tất cả mọi thứ thì Kim Lân Quyết kém nhất, đồ kém nhất đương nhiên chia cho ta là người yếu nhất rồi. Cũng may cha con mạnh mẽ tranh thủ cho ta một hạt tẩy tùy đại dược, nếu không làm thuốc thật không nhất định có thể luyện thành Kim Lân Quyết này. Cốc cốc cốc, Lục thúc thúc, ngài có ở nhà không ạ? Đương nhiên, ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa. Nghe thấy tiếng này, Lục Thừa Bình ánh mắt quái dị nhìn Lục Phàm, Lục Phàm cũng quái dị nhìn Lục Thừa Bình. Lục Thừa Bình, người ra mở cửa đi. Lục Phàm bất đắc dĩ, đứng dậy đi mở cửa, đã thấy một tiểu cô nương tết hai bím tóc đang đứng ngoài cửa, thấy là mình mở cửa, còn lộ ra một nụ cười rạng rỡ với mình. Tiểu cô nương trông chừng 12-13 tuổi, có được duyên dáng yêu kiều rất có tư sắc lớn lên hẳn là cái mỹ nhân phôi. Lúc này, đôi mắt to của tiểu cô nương chớp chớp, đang đánh giá mình. Đột nhiên, tiểu cô nương thăm dò tới gần Lục Phàm, cái mũi nhỏ có rúm giống như là người được mùi vị gì tựa như. A, Lục Phàm ca ca, trên người anh có tử sát chi khí hôm nay thấy máu rồi. Khoe miệng Lục Phàm giật giật, cái này cũng nhìn ra được. xem ra nha đầu này linh tuệ đã thừa kế được mấy phần bản lĩnh của Triệu Di. Lục Thừa Bình nghe vậy lập tức truy hỏi, Phàm Nhi, chuyện gì thế?
Thúc, quên nói với thúc, hôm nay ta đi bãi tha ma vòng cái mà tế điện rồi một lần cha mẹ.
Bốp Lục Thừa Bình mãnh liệt vỗ đầu một cái, lập tức lộ ra chút hứa vẻ thẹn nói, đem vụ này đem quên đi, hôm nay đích xác nên đi, hôm nay nên đi. Lục Phàm cười nói, thúc, không sao đâu, ngày khác ta sẽ bồi thúc đi một chuyến. Lục Phàm vừa nói vừa nhường đường, để tiểu cô nương đi vào. Lục Thừa Bình không muốn để người ngoài biết thân thế của Lục Phàm, cho nên không có lại nói. Chỉ nghe hắn hỏi, tiểu nhị à, đến trễ như vậy chuyện gì a?
Đúng vậy, đây chính là đồ đệ của nhà Triệu Di, Triệu tiểu nhị.
Triệu Di coi nàng là nữ nhi dưỡng, Lục Phàm mỗi lần đi ngang qua Tây Nhai chợ chỉ cần trông thấy Triệu Di tám thành đều muốn bị chiêu tế một chút. Ban đầu, Lục Phàm cho là Triệu Di chỉ là nói đùa, sau này mới biết rõ nàng thật không có nói đùa, nàng là nghĩ nhất tiễn xong điều. Nàng ta coi trọng Lục Thừa Bình, cũng cảm thấy Lục Phàm rất thích hợp làm con rể, dù là phía trước Lục Phàm đều bệnh muốn mệt mỏi nhưng nàng cũng một điểm không chê. Triệu tiểu nhị ngọt ngào nói, Lục thúc thúc, sư phụ bảo con đến gọi ngài đến nhà tụ họp ạ, Mã bà bá, Trần Loan tỷ tỷ, Thanh Sơn ca đã đi rồi, chỉ còn thiếu ngài thôi ạ.
Ồ.
Lục Thừa Bình nhìn Lục Phàm một cái, Lục Phàm nhíu mày. Lục Phàm biết, bọn họ chi người hái thuốc tiểu đội này lại sắp có hành động rồi. Lục Thừa Bình, Triệu Di, bọn họ thực ra là tự mình tạo thành người hái thuốc tiểu đội. Ngày thường không quá mức phát hiện lớn, thời điểm mọi người liền tất cả hái riêng. Một khi triệu tập, liền mang ý nghĩa phát hiện đồ tốt, đương nhiên cũng kèm theo nguy hiểm cao. Đã là Triệu Di phát động triệu tập, mang ý nghĩa phát hiện đồ tốt là Triệu Di. Trên thực tế, hôm nay Lục Thừa Bình ngắt lấy Thanh Huyền Quả phải gọi bên trên người hái thuốc tiểu đội cùng nhau. Nhưng Lục Thừa Bình cũng không có hiển nhiên là biết đồ không chia được, lúc này mới một người đi mạo hiểm. Cho nên, hắn bị thương. Lục Phàm nói, thúc, trên người thúc còn có thương tích, ít nhất hai ngày này không nên lên núi nữa. Lục Thừa Bình gật đầu, ta biết. Yên tâm, ban đêm chúng ta cũng không thể lên núi, ta đi xem thế nào. Lục Thừa Bình đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Lục Phàm nói, Phàm Nhi, con quay đầu đem thuốc uống đi. Lục Thừa Bình chỉ thuốc tự nhiên là Thanh Huyền Quả. Những năm này, vì cho Lục Phàm treo mệnh, Lục Thừa Bình cho ăn không thiếu linh quả linh dược, thuyết khách khí cùng nói lời cảm tạ cái gì đã không cần thiết. Lục Phàm gật đầu, được, cho dù phải đi, nhớ trở về nói cho ta biết một tiếng.
Được.
Lục Thừa Bình ứng tiếng liền đi ra ngoài cửa. Triệu Tiểu Nhị thì trực câu câu nhìn về phía Lục Phàm, đột nhiên lộ ra một tia rào hỏa nói, Lục Phàm ca ca, anh thực sự chỉ là đi bãi tha ma. Lục Phàm lặng lẽ nói, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì, con nhanh đi về. Đuổi Triệu Tiểu Nhị đi, Lục Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt hắn lại nghiêm mặt đứng lên, Triệu Tiểu Nhị so trước đó lợi hại hơn đỉnh đầu trị số không ngờ quá ngàn, lúc này mới 12 tuổi mà thôi. Thậm chí hơn, cô ta tựa hồ kế thừa Triệu Di tướng thuật đã không tốt lựa gạn. Lục Phàm lắc đầu bài trừ tạp niệm, cấp tốc cầm lấy đồng thời lật ra Kim Lân Quyết bắt đầu nghiên đọc. Mỗi một lần, người hái thuốc tiểu đội tập kết sau khi vào núi, Lục Thừa Bình hoặc nhiều hoặc ít đều biết bị chút thương. Cho nên, mỗi một lần người hái thuốc tiểu đội cùng nhau hành động lúc Lục Phàm đều rất lo lắng. Không được, lần này ta phải cùng đi. Chốc lát sau, người tỉ mỉ nghiên đọc Kim Lân Quyết, lĩnh ngộ Kim Lân rèn thể chi đạo Kim Lân Quyết, chưa nhập giai độ thuần thục, 0.9999 hiệu quả, thể biểu bao phủ Kim Lân phòng ngự tăng cường, thể phách tăng cường, ngươi hiện tại còn chưa nhập môn, thỉnh hoàn thành một lần Kim Lân quyền thuật và hô hấp pháp môn vận chuyển chỉ vẹn vẹn một nén hương, Kim Lân Quyết đã nhập môn. Lục Phàm đứng dậy đi tới viện bên trong bày ra quyền đỡ. Kim Lân Quyết là quyền thuật phối hợp hô hấp pháp, dẫn động thể nội khí tức lưu chuyển. Lục Phàm lập tức thử, ước chừng hao phí một canh giờ mới thật không dễ dàng đánh xong một lần, đánh xong sau toàn thân bất lực nương theo đau nhức. Ngươi thành công hoàn thành một lần Kim Lân quyền thuật và hô hấp pháp môn vận chuyển, Kim Lân Quyết độ thuần thục 80, hô thảo nào người người đều chỉ nghĩ luyện khí tu tiên, cực ít có người nguyện ý luyện thể, thì ra luyện thể khó như vậy. Lục Phàm cảm thụ trạng thái của cơ thể, xem chừng ít nhất cần nghỉ ngơi 2-3 canh giờ mới có thể lại đánh lần thứ hai. Theo cái này suy tính, một ngày có thể đánh lên 3 lần, chính là cực hạn. Trên thực tế, Lục Phàm cảm thấy với trạng thái của hắn, xem chừng một ngày chỉ có thể đánh 2 lần. Theo cái này độ thuần thục tăng thêm, dù mỗi ngày toàn thân tâm đầu nhập cũng phải 2 tháng mới có thể tấn thăng tầng thứ nhất, cái này cũng quá chậm rồi. Không biết rằng, nếu Lục Thừa Bình biết Lục Phàm trong tình huống không dùng thiên tài địa bảo, 2 tháng là có thể luyện thành Kim Lân Quyết tầng thứ nhất, chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ung ngu cục ngay lúc này, Lục Phàm phát hiện, hắn lại đói rồi. Đúng vậy, rõ ràng vừa ăn xong cơm một canh giờ, liền lại đói. Lục Phàm vội vàng trở lại trong phòng, đem trên bàn còn lại giữ lại buổi sáng ngày mai ăn linh mễ bánh ngọt ăn hết tất cả, lúc này mới thở dài một hơi. Quả nhiên, luyện thể một đường, hao thời hao lực hao tiền, không có thiên tài địa bảo, tiến cảnh tương đương chậm chạp. Lục Phàm trực tiếp đi vào phòng trong cầm lấy viên kia Thanh Huyền Quả tới. Hắn không chút do dự phục dụng Thanh Huyền Quả, một luồng chua ngọt hương khí quanh quẩn khoang miệng, tiếp đó có hơi nóng quần quần tại thể nội quần. Ngươi phục dụng nhị giai linh tài Thanh Huyền Quả, ngũ hành linh căn đều có chút để thăng linh căn, ngũ hành linh căn, hạ phẩm kim linh căn, 1960, 9999 hạ phẩm mộc linh căn, 3188, 9999 hạ phẩm thủy linh căn, 5180, 9999 hạ phẩm hỏa linh căn, 1744, 9999 hạ phẩm thổ linh căn, 2496, 9999 ngươi phục dụng nhị giai linh tài Thanh Huyền Quả có một lượng nhỏ linh khí tràn vào thể nội, linh khí ở đan điền ngưng kết, ngươi phục dụng nhị giai linh tài Thanh Huyền Quả huyết khí năng lượng đang tuôn ra. Chương 8, thiên tài phù đạo. Lục Phàm nhìn về phía bảng thuộc tính linh căn, phát hiện thuộc tính của ngũ hành linh căn đều tăng khoảng 500 điểm. Hắn biết, đây là hiệu quả của lần đầu tiên ăn nhị giai linh quả, lần sau sẽ không tăng nhiều như vậy nữa. So với việc tăng lên trên linh căn,
Lục Phàm giờ phút này cảm thấy máu huyết trong cơ thể cuộn cuộn, linh khí như triều, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập sức mạnh vô tận. Chưa đến nửa canh giờ, quá khoa trương, đơn giản là châu bò. Lục Phàm bị độ thuần thục này làm cho kinh ngạc, mặc dù hắn đã dự liệu được độ thuần thục tăng lên chắc chắn không thấp, nhưng cao như vậy vẫn có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ngươi thành công hoàn thành một lần vận chuyển Kim Lân Quyền Thuật và Pháp Môn Hô Hấp, độ thuần thục của Kim Lân Quyết 720. Ngươi thành công hoàn thành một lần vận chuyển Kim Lân Quyền Thuật và Pháp Môn Hô Hấp, độ thuần thục của Kim Lân Quyết 720. Lục Phàm chỉ cảm thấy mình dường như có sức lực vô tận, căn bản không thể dừng lại. Đội hái thuốc dường như đã bàn bạc xong, Lục Thừa Bình vừa đẩy cửa sân nhà ra, liền ngây người tại chỗ. Chỉ thấy Lục Phàm đang đắm chìm trong Kim Lân Quyền Thuật, giờ phút này toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên đầu còn bốc lên khói trắng nhẹ nhẹ, toàn bộ động tác mây trôi nước chảy, trên người ẩn ẩn ánh lên vân bảy vàng. Lục Thừa Bình đóng cửa sân lại, sau đó vỗ mạnh hai cái vào mặt mình, để xác định mình có phải đang nằm mơ hay không. Tuy nhiên, khi hắn đẩy cửa ra, phát hiện Lục Phàm vẫn đang đánh quyền, sảng khoái tràn trề động tác nhất khí a thành dường như đã luyện tập ngàn lần vạn lần. Ừ, hắn không khỏi hồi tưởng lại, lúc trước mình tu luyện quyền thuật này, chỉ riêng việc vận chuyển pháp môn hô hấp đã nghiền ngẫm gần 3 tháng, mà chính thức nhập môn, hắn đã tốn hơn nửa năm. Đây chính là thiên phú của Phàm Nhi sao? Nếu linh căn của nó không bị cắt đoạn, lại nên yêu nghiệt đến mức nào? Lục Thừa Bình hít sâu một hơi, hắn lặng lẽ vào cửa, đứng ở đó, không dám đi lung tung. Bởi vì, hắn có thể nhìn ra Lục Phàm đã hoàn toàn đắm chìm trong Kim Lân Quyền Thuật. Lục Phàm vẫn luôn đánh quyền, Lục Thừa Bình vẫn luôn đứng xem. Từ buổi tối đến ban ngày, cho đến sáng ngày hôm sau, vừa qua giờ thì đột nhiên gợi ý mới xuất hiện. Ngươi không ngừng mài giũa gân cốt, tôi luyện huyết đủ, thể phách của ngươi tăng lên, thành công đột phá Kim Lân Quyết tầng thứ nhất sau khi cơ thể xuất hiện sự nâng cao về chất. Lục Phàm vẫn không dừng lại, chỉ là tốc độ nhanh hơn vài phần. Ngươi thành công hoàn thành một lần vận chuyển Kim Lân Quyền Thuật và Pháp Môn Hô Hấp, độ thuần thục của Kim Lân Quyết 360. Ngươi thành công hoàn thành một lần vận chuyển Kim Lân Quyền Thuật và Pháp Môn Hô Hấp, độ thuần thục của Kim Lân Quyết 360. Cho đến khi đánh xong lần thứ 3 sau khi đột phá, Lục Phàm đột nhiên ngồi phịch xuống đất. Họ gặp bụng của hắn bắt đầu phát ra âm thanh, một cảm giác đói khát khó tả tràn ngập toàn thân. Lục Thừa Bình thấy vậy vội vàng xông lên trước nói, Phàm Nhi, không sao chứ? Linh căn, ngũ hành linh căn, hạ phẩm, chiến lực, 395 thể chất, phàm thể, nhất giai, công pháp, Thanh Hư Quyết nhất giai, tứ tầng, Kim Lân Quyết nhất giai, nhất tầng, thân pháp, Lang Vân Bộ nhất giai, 7080-9999, nghề nghiệp, khai khoáng nhất giai, 318-9999, hái lượng, chưa nhập giai, nhất giai linh phụ sư, 3518-9999, vũ khí, phổ thông thiết sạn châu bò như vậy sao? Lục Phàm biết sau khi luyện thể, chiến lực sẽ tăng lên, nhưng không ngờ sẽ tăng nhiều như vậy. Không phải chiến lực 395 rất mạnh, đây vẫn là chiến lực trung kỳ luyện khí, không tính là cao. Nhưng, hắn ngoại trừ biết một cái Lang Vân Bộ để chạy trốn ra, các loại tiên thuật pháp quyết khác còn không biết gì cả. Sao vậy? Lục Thừa Bình ánh mắt quái dị đạo, Phàm Nhi, chúng ta có nên tìm cách đi đo lại một chút, thứ cháu phục hồi, thật sự là ngũ hành linh căn sao? Có thể là thiên linh căn của cháu lại trở về rồi. Mạnh mẽ đến mức cháu một đêm liền luyện thành Kim Lân Quyết tầng thứ nhất. Lục Thừa Bình nhất thời không nói nên lời, nhưng Trung Quy vẫn không nhịn được tò mò hỏi, cháu nhập môn như thế nào? Xem xong sách liền biết thôi mà. Thúc năm đó không phải luyện như vậy sao? Lục Thừa Bình. Cho đến giờ phút này, Lục Thừa Bình mới biết, thiên tài thật sự là căn bản không nói đạo lý. Năm đó quyển Kim Lân Quyết này hắn đều lật nát mới miễn cưỡng nắm giữ vận chuyển pháp môn hô hấp, mà Lục Phàm chỉ là xem một lần mà thôi. Lục Phàm không muốn Lục Thừa Bình đi sâu vào chuyện này, lập tức hỏi, "Thúc, đội hái thuốc của các chú khi nào vào núi?" "2 ngày nữa." "Đi đâu? Có nguy hiểm không?" "Địa bàn của Cự Quốc Viên, chắc là được." Lục Thừa Bình không hề giấu giếm, thậm chí ngày thường hắn cũng thường sẽ nói cho Lục Phàm về tình hình trong núi và sự phân bố của những nơi nguy hiểm. "Không được." Lục Thừa Bình không đợi Lục Phàm nói xong, liền trực tiếp từ chối. Mặc dù cháu đã luyện thành Kim Lân Quyết tầng thứ nhất, nhưng vẫn còn quá yếu, sự hung hiểm trong núi, cháu căn bản không biết. Xin lỗi, thúc, trước đây có một số việc cháu không nói cho chú biết. Thật ra, cháu không chỉ đối với cảm giác linh khí nhạy cảm, cháu đối với nguy hiểm, đối với thiên tài địa bảo cảm giác cũng nhạy cảm như vậy. Nói trắng ra, cảm giác của cháu vượt quá người thường. Cho nên, mang theo cháu, thu hoạch và kiểm soát rủi ro của đội hái thạch nhân đều sẽ tăng lên. Lục Thừa Bình khẽ nhíu mày, hắn không nghi ngờ lời của Lục Phàm, nhưng nghĩ đến sự hung hiểm trong núi, hắn vẫn có chút lo ngại. Lục Phàm tiếp tục nói, thúc, nếu cháu có thể vẽ ra nhất giai thượng phẩm linh phù thì sao? Lục Thừa Bình cơ thể đột nhiên chấn động, Phàm Nhi, cháu đừng cùng thúc nói đùa, phù thư của cháu mới vừa mua về thôi mà. Khi mấy tấm tàng kiếm phù bày ra trước mặt Lục Thừa Bình, người sau một trận mắt trợn tròn. Cháu, vẽ khi nào? Lục Thừa Bình nuốt một ngụm nước bọt nói, bởi vì có một sự thật, dường như đã bày ra trước mặt hắn. Hắn ý thức được, đứa cháu mà mình nhìn lớn lên, rất có thể là phù đạo thiên tài vạn người không được một. Hôm qua buổi chiều cháu xem xong phù thư sau thử mấy lần liền thành, giống như xem Kim Lân Quyết một dạng. Ừm. Khi nghe được câu trả lời của Lục Phàm, Lục Thừa Bình mới bỗng nhiên ý thức được ngày xưa Lục Phàm nói muốn học chế phù một đạo mình thật ra không quá để ý, mọi thứ đều tùy Lục Phàm tâm ý không còn nhiều. Lúc đó, hắn cũng không chú ý Lục Phàm là khi nào nhập môn, chỉ biết một năm sau bỗng nhiên có một ngày Lục Phàm nói với hắn tấn thăng nhất giai linh phụ sư. Nhưng cho dù khi đó hắn cũng chỉ cảm thấy Lục Phàm thiên tư không tầm thường cũng không hướng về phù đạo thiên tài đi lên ý. Giờ phút này, Lục Thừa Bình nhớ tới vụ này không khỏi vấn đạo, Phàm Nhi, giống như cháu bực này chế phù thiên phú trước đây lúc nào tấn thăng nhất giai linh phụ sư? Giờ phút này, Lục Phàm nghiêm túc nhìn về phía Lục Thừa Bình nói, thúc, cháu cũng nên vào núi.
Nếu thật có đại hung hiểm, các chú người hái thuốc tiểu đội đều có thể từ bỏ hành động lần này. Như lần này lên núi thật bởi vì cháu mà chết, hiểu vậy cháu về sau chưa đạt kim lân quyết tầng 3 luyện khí 6 tầng tuyệt không lại cầu chú mang cháu lên núi. Lần này, Lục Thừa Bình không có phản bác nữa, chỉ là nhíu mày giống như đang do dự. Mà Lục Phàm thì lấy ra cuối cùng đòn sát thủ nói, "Thúc, chúng ta nếu không đụng một cái tương lai lấy cái gì giết trở về?" Trong mắt Lục Thừa Bình lập tức thoáng qua hung quang, câu nói này dường như khiến hắn đưa ra quyết định. Tốt chỉ một lần này. Chương 9, nhân vật trong kịch bản chủ ông 9, không có nói dung. Chương 9, nhân vật trong kịch bản 2 ngày sau. Cổng vào Thanh Linh trấn, Triệu Di bốn người đã sớm chờ ở đó. Trong bốn người, Triệu Di mặc áo trắng, mắt che vải đỏ, thu hút sự chú ý nhất, dáng người dung mạo cũng tương đối xuất chúng. Một người khác là thanh y nữ tử, tuy cũng rất thanh lanh tuấn mỹ, nhưng so với Triệu Di lại có vẻ hơi khiêm tốn. Lúc này, Lục Phàm đi theo Lục Thừa Bình, lòng Triệu bành trướng. Trong trò chơi, Thanh Linh Sơn hắn đã vào rất nhiều lần. Ngoài đời thực, hắn chưa từng đi lần nào. Nếu có thể, lần này hắn muốn mò mẫm một vài nơi, chờ có cơ hội, hoặc có thể thu thập một vài thiên tài địa bảo thực sự không tầm thường. Ồ, Lục Phàm à, đây là muốn đi Thanh Linh Hà khai thác đá à? Người nói là Triệu Di, có lẽ vì lao thúc ngày thường thích trêu chọc Lục Phàm, còn một lòng muốn chiêu Lục Phàm làm con rể. Lục Phàm cười toe toét, "Triệu Di, hôm nay ta cùng các ngươi vào núi." Toàn nói đùa, ngươi cái thân hình nhỏ bé kia, có thể đi đến chân núi hay không còn là một vấn đề. "Không nói đùa, Phàm Nhi hôm nay cùng chúng ta vào núi." Lúc này, Lục Thừa Bình mở miệng. Giây tiếp theo, bao gồm cả Triệu Di, bốn người đều lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Di kinh ngạc, "Ngươi điên rồi. Thân thể của Phàm Nhi, ngươi để nó vào núi?" "Lão Lục, cho đùa này không vui chút nào, chúng ta là vào núi liều mạng, không phải đi dã ngoại." Một người đàn ông trung niên gầy gò, tóc mai điểm bạc, gò má nhô cao, nhíu mày nói, về phần một thanh niên bạm bỡ khác, ngược lại không nói gì, rất bình tĩnh. Chỉ thấy Lục Phàm bước ra nói, "Mã bà bá, Triệu Di, Loan tỷ, Thanh Sơn ca, thúc của ta không nói đùa với các ngươi. Thứ nhất, bệnh trên người ta đã khỏi. Thứ hai, ta đã đạt luyện khí tầng 4, phàm thể nhất giai. Hai ngày nay, Lục Phàm lấy lý do dược lực trong cơ thể chưa tan hết, giả vờ sáng nay vừa đột phá luyện khí tầng 4. Bệnh khỏi rồi." Triệu Di quay đầu về phía Lục Thừa Bình, cứ như mắt đang nhìn vậy. Lục Thừa Bình gật đầu, "Mất 3 năm, cuối cùng cũng thành công." Trên mặt Triệu Di lộ ra vẻ vui mừng, "Chuyện tốt, đại chuyện tốt. Quẻ tượng của ta không tính sai, chỉ là dù Phàm Nhi đã có thể luyện khí, thậm chí luyện thể, nhưng thực lực hiện tại dường như còn kém xa so với việc vào núi thì phải." Mã Bá Bá cũng mở miệng nói, "Lục Phàm tiểu tử, nếu ngươi có phàm thể tầng giai, luyện khí tầng 7-8, mang theo ngươi cũng không sao, nhưng bây giờ lại không đủ." Thanh niên vạm vỡ kia thì nói, "Ta nghe Lục thúc." Trần Loan thì tò mò nói, "Lão Lục, có thể nói tại sao không?" Lục Phàm mỉm cười, tiến lên một bước nói, "Vẫn là để ta nói đi. Đội hái thuốc này, trong mắt người bên cạnh chấn nhỏ, là một đội ngũ mạnh mẽ có thể vào Thanh Linh Sơn. Nhưng sự mạnh mẽ mà họ hiểu và sự mạnh mẽ mà Lục Phàm hiểu không giống nhau, hầu hết mọi người đều cho rằng người có thể vào Thanh Linh Sơn đều rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ có Lục Phàm biết, sự mạnh mẽ của đội hái thuốc này có lẽ đã vượt quá phạm chủ hiểu biết của tuyệt đại đa số người ở Thanh Linh trấn. Ngoại trừ vị Mã Bá Bá này có thể hơi bình thường một chút, những người khác đều không phải là vai đơn giản. Lấy Triệu Di mà nói, luyện khí tầng 12, chiến lực cơ bản 3000. Nói một câu khó nghe, nếu thực sự bộc phát, cường giả luyện khí của toàn bộ Thanh Linh trấn có thể so sánh với Triệu Di không quá 3 người. Vừa khéo, hai trong 3 người đó cũng ở trong đội ngũ này, lần lượt là Trần Loan và Trần Thanh Sơn trong đội. Trần Loan, thiếu nữ hơn 20 tuổi, so với Lục Phàm cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng cũng là luyện khí tầng 12, giỏi ngự kiếm thuật, là người có chiến đấu lăng lệ nhất trong năm người, chiến lực 3336, có thể nói, trong luyện khí cảnh, trước mặt nàng, không một ai có thể đánh được. Sở dĩ chiến lực của Trần Loan yếu hơn Lao Thúc, bởi vì Lao Thúc là con đường thuần luyện thể, công kích của luyện khí cảnh gần như không thể làm tổn thương hắn. Người này là khuê mật của Triệu Di, gia nhập đội ngũ cũng hoàn toàn là vì Triệu Di. Nhưng người còn lại, thanh niên tên là Trần Thanh Sơn kia, luyện khí tầng 11, phàm thể lục giai, đi con đường song tu pháp thể, chiến lực 2832. Người này năm đó ở trong núi được Lục Thừa Bình cứu, Lục Thừa Bình bắt hắn sống sờ sờ giết ra, cho nên rất kính trọng Lục Thừa Bình, cũng nguyện ý nghe lời Lục Thừa Bình. Nếu hai người này chỉ đơn thuần là lợi hại thì thôi, nhưng trên thực tế, Lục Phàm biết, hai người này là nở tờ cờ cốt lõi của cốt truyện Thanh Linh Sơn. Mà cốt truyện Thanh Linh Sơn, cho đến hiện tại, vẫn chưa mở ra. Nói cách khác, Lục Phàm thực tế đã xuyên việt đến trước khi cốt truyện bắt đầu. Màn đầu tiên hắn từng trải qua trong trò chơi chính là đại sự kiện mang tên Thanh Linh Chi Biến mà Trần Loan và Trần Thanh Sơn chính là hai nhân vật nở tờ cờ quan trọng trong đó. Đáng tiếc, bản thân mình không biết bối cảnh của nở tờ cờ cốt truyện, chỉ biết một số chuyện sau này của họ. Trần Loan, sau Thanh Linh Chi Biến của khởi, tu Thanh Linh Kiếm Kinh, thiên phú chắc tuyệt, được chọn vào bảng tiên đạo hồng nhan của đại hạ quốc trong vòng trăm người, người xương thanh ý địa kiếm nữ. Trần Thanh Sơn, sau Thanh Linh Chi Biến của khởi, tuy rằng sau khi quật khởi lại rất nhanh biến mất không dấu vết, nhưng khoảng thời gian hắn quật khởi, người xương Thanh Sơn bạo đổ, hoặc là Bá Vương Sơn, Trần Bá Vương, vân vân. Một tay huyết đao thuật, nghe nói hung tàn vô cùng. Có hai nhân vật này ở trong đội, Lục Phàm sợ hắn cái chim. Về phần vị Mã Bá Bá cuối cùng kia, người này tên là Mã Phi Dương, hơn 50 tuổi, tính cách nóng nảy, là cường giả thực sự từ tầng lớp dưới cùng bỏ lên trong năm người. Cứng rắn ngao ra một bộ đao thuật thuộc về mình, cực kỳ giỏi công sát. Vì bộ đao thuật này, tuy rằng cảnh giới chỉ có luyện khí tầng 11, chiến lực lại cao tới 2208. Từng cùng Lục Thừa Bình sóng vai tác chiến nhiều lần, 3 năm qua, nương tựa lẫn nhau. Tóm lại, có đồng đội như vậy, Lục Phàm cảm thấy xác suất mình gặp chuyện không lớn. Đối với họ mà nói, dù mang theo mình cái bình dầu kéo chân này, cho dù hành động thất bại, ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ nghe Lục Phàm nói, "Triệu Di, lần này các ngươi vào núi hái vật gì, giá trị bao nhiêu?" Triệu Di hứng thú nói, "3000 linh thạch là ít nhất, nếu có thể thu hoạch toàn bộ, giá trị có thể đạt 1 vạn linh thạch. Cho dù thành viên đội ngũ này có phi phàm đến đâu, thì chung quy cũng là luyện khí cảnh, lúc này đều chưa có khởi, đều phải chuẩn bị cho trúc cơ, đây đều là cần linh thạch. 1 vạn linh thạch là khái niệm gì? Linh quả cấp bậc thanh huyền quả, có thể mua 1 quả. Linh quả thượng phẩm nhất giai, ít nhất có thể mua 5 đến 8 quả. Linh phù thượng phẩm nhất giai như Lôi Hỏa phù này, có thể so sánh với toàn lực một kích của luyện khí tầng 12, có thể ném ra hơn 100 tấm. Người khai thác đá bình thường ở cuối Thanh Linh Hà, phải khai thác 3 năm thậm chí còn lâu hơn." Lục Phàm gật đầu, "Ta cho mấy vị làm một bảo đảm, trước khi đội hái thuốc đi thu hoạch vật đã hái, ta có thể giúp các ngươi thu vào 3000 linh thạch là ít nhất. Nếu ta thực sự trở thành gánh nặng, dẫn đến từ bỏ hành động lần này, ta sẽ bổ sung cho mỗi người các vị thêm 10 tấm Lôi Hỏa phù." Lời này vừa nói ra, bao gồm cả Triệu Di, tất cả mọi người đều động dung. Mã Phi Dương nói, "Lục Phàm tiểu tử, đây là một chuyện khá nghiêm túc, không phải nói đùa." Lục Phàm lật tay lấy ra một sấp nhỏ Lôi Hỏa phù nói, "Mã bà bá, ta không nói đùa." Mã Phi Dương thấy vậy kinh ngạc nói, "Tiểu tử ngươi, lại có thể vẽ Lôi Hỏa phù rồi." Những người khác cũng đều động dung, tu hành giả, sợ nhất cũng yêu nhất vài thứ, chính là ngoại lực như phù khí trận khôi động các loại. Những lực lượng này đều đủ để cho dù một tu hành giả bình thường bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. "Mã Phi Dương, nếu thúc của ngươi dám mang theo ngươi đi, vậy ta cũng không có ý kiến gì." "Trần Loan, ta cũng không có ý kiến gì, cùng lắm thì hành động lần này đình chỉ mà thôi." Lục Phàm không sợ mấy người không đồng ý, bởi vì với thực lực của họ căn bản không để ý thêm mình một bình tương du, họ mang được. Trên thực tế, trong lòng mọi người, thực tế chính là nghĩ như vậy. Cho dù thực sự xảy ra ngoài ý muốn, cùng lắm thì lần này coi như đi ra ngoại, về phần hành động có thể hoàn thành hay không, đã không còn quan trọng nữa. Cuối cùng, Lục Phàm nở một nụ cười với Triệu Di, nhỏ giọng nói, "Triệu Di, nếu lần này ta ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi, ta nhất định cố gắng tác hợp ngươi và thúc của ta." Khu Lục Thừa Bình chất phát, không giỏi biểu đạt, nhưng lúc này cũng khó che giấu vẻ lúng túng trên mặt. Ngược lại là Triệu Di thì hoàn toàn không kiêng kỵ, lập tức mặt mày hớn hở, "Đây là ngươi nói đấy, không được hối hận." "Không hối hận." Chương 10, lên núi nửa canh giờ sau, mọi người đến chân Thanh Linh Sơn. Lục Phàm nhìn dãy núi hùng vĩ này, trong lòng có chút kích động. Cuối cùng cũng phải chân chính đặt chân vào núi rồi. Trên một ý nghĩa nào đó, Lục Phàm biết rõ sự hung hiểm trên Thanh Linh Sơn hơn bất kỳ ai khác. Đương nhiên, cũng bao gồm cả cơ duyên. Thậm chí, 3 năm nay, Lục Phàm vẫn luôn chờ đợi một chuyện, đó chính là sự bắt đầu của Thanh Linh chỉ biến. Hắn không xác định chuyện này rốt cuộc khi nào xảy ra, nhưng hắn biết, chuyện này cuối cùng sẽ xảy ra. "Phàm Nhi, sau khi vào núi nhớ đi theo sát ta." Lục Thừa Bình và Trần Thanh Sơn là người mở đường tiên phong, cả hai đều có luyện thể, khí huyết sung mãn, nếu gặp tình huống bất ngờ, dù phản ứng không kịp, cũng có thể gắng gượng chống đỡ. Người hái thuốc trên Thanh Linh Sơn không có lộ tuyến cố định. Toàn bộ Thanh Linh Sơn, con đường duy nhất dùng trùng, nơi đó độ an toàn cao, nhưng thu hoạch cũng ít, không cần thiết phải đi. Cho nên, giờ phút này 6 người đều tự mình khai phá đường đi trong núi, các loại cảnh cây dại, dây leo bụi rậm đều cần phải dọn dẹp chặt phá. Lục Phàm nhìn xung quanh, thường xuyên nhìn thấy thanh xà, nô công, địa thứ giáp trùng các loại có giá trị uy hiếp khoảng 100. Nhưng căn bản không cần hắn mở miệng, những yêu vật cấp thấp này sẽ bỏ chạy, chúng căn bản không dám xâm phạm đội ngũ 6 người của bọn hắn. Vào núi chưa đến một nén hương, bốn phương tám hướng triệt để chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu và chim hót tĩnh mịch. "Triệu Di, các vị, đến địa điểm đã định khoảng 3 canh giờ, điểm dừng chân đầu tiên sau 1 canh giờ." "Lục Phàm, có thể kiên trì không?" "Có thể, Triệu Di." Mã Phi Dương thì hứng thú nói, "Ta vẫn rất tò mò tiểu tử Lục Phàm lấy đâu ra tự tin để chúng ta thu nhập 3000 linh thạch trở lên." Nhưng ngay khi Mã Phi Dương nói xong, Lục Phàm lại đột nhiên mở miệng, dừng lại một chút. Mọi người không hiểu, nhao nhao nhìn về phía Lục Phàm. Chỉ thấy Lục Phàm giả vờ cảm nhận cái gì đó, sau đó đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một khe hở giao nhau giữa đá núi và cây lớn nói, "Thúc, chỗ đó, đảo, cẩn thận bị tập kích." Lục Thừa Bình cười toe toét, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái phá sơn xẻng, kèm theo sức mạnh to lớn đập vào, đá núi vỡ vụn. Ken 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 sau mấy lần gõ, đột nhiên một đạo bóng đen từ dưới lòng đất phủ đầy lá khô mạnh mẽ nhảy lên. Bị nhưng Lục Thừa Bình đã sớm chuẩn bị, chỉ tùy ý dùng phá sơn xẻng vỗ một cái, liền đem bóng đen kia vỗ bay. Chỉ tùy ý một cái này, Lục Phàm liền nhìn thấy yêu vật có giá trị uy hiếp cao tới 697 kia, lại bị một xẻng vỗ đến 101. Kèm theo một mảng lớn vỏ giáp vỡ vụn, một đoàn dịch nhảy màu xanh lục bắn tung tóe ra xung quanh. Đợi mọi người nhìn kỹ, lại là một con hắc giáp nô công dài hơn 1 mét. Con nô công này còn chưa kịp bỏ chạy, liền nhìn thấy trong gió có bóng kiếm quét qua, là Trần Loan ra tay, trong nháy mắt đem con nô công này chém thành mấy đoạn. "Đội ngũ của ngươi thành công tiêu diệt một con hắc tinh nô công, được thiên đạo phù hộ, ngươi nhận được một lượng nhỏ linh khí quán chú, cảm nhận được có một chút linh khí rót vào cơ thể." Lục Phàm trong lòng vui vẻ, lại còn có kinh nghiệm đội nhóm sao? Tuy rằng lượng không nhiều, nhưng có còn hơn không, trong Thanh Linh Sơn yêu vật khắp nơi, nếu đội hái thuốc có thể tiêu diệt 180 con, mình cũng có thể chia được một khoản kinh nghiệm không tệ. Chỉ thấy, Lục Thừa Bình và Lý Thanh Sơn hai người đào rất nhanh, chỉ vẹn vẹn mấy chục hơi thở, hai người liền đào ra một gốc lao sâm núi. Lục Thừa Bình hơi đánh giá liền nói, "Lao sâm núi 80 năm tuổi, linh dược nhất giai hạ phẩm, giá trị khoảng 110 linh thạch. Đáng tiếc, nếu nhiều thêm 20 năm tuổi, giá cả đủ để tăng gấp đôi." Triệu Di không khỏi nói, "Yêu vật dưới lòng đất, giỏi ở nút, Lục Phàm ngươi làm sao phát hiện ra?" Lục Phàm cười nói, đây chính là tự tin của ta khi vào núi, trên một mức độ nào đó, ta có thiên phú cảm nhận linh khí tụ hợp. Đương nhiên, không phải trăm phát trăm trúng. Lục Phàm không sợ năng lực của mình bị phơi bày hết, chỉ cần hắn không làm quá phận, trong mắt người khác, đây chỉ có thể coi là một loại biểu hiện thiên phú dị bẩm. Giờ phút này, mọi người trong lòng không khỏi chấn động. Nếu Lục Phàm thật sự có bản lĩnh này, các loại tài nguyên tu hành chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chỉ riêng một gốc lao sâm núi này, bất quá là thu được trong chốc lát leo núi, tùy tùy tiện tiện giá trị hơn 100 linh thạch. Mà 100 linh thạch ở Thanh Linh Hà khai thác đá, không biết phải khai thác bao lâu. Mọi người sở dĩ mạo hiểm, chẳng qua là tăng thêm thu nhập, thu được tài nguyên tu hành. Hiện tại, có người có thiên phú tìm kiếm tài nguyên, ai không hâm mộ. Mã Phi Dương cười nói, thảo nào tiểu tử Lục Phàm tự tin như vậy, thì ra có bản lĩnh này, xem ra chuyến đi này có thể có không ít niềm vui bất ngờ rồi. Triệu Di vốn đã thích Lục Phàm, trong lòng nghĩ lát nữa quay đầu trước tiên lừa gạt Lục Thừa Bình, nếu có thể để Triệu tiểu nhị hạ gục Lục Phàm, nhân sinh liền đã viên mãn được một nửa. Mọi người tiếp tục theo lộ tuyến đã định tiến lên, trong đó Lục Phàm đâu chỉ nhìn thấy một hai nơi cất giấu thiên tài địa bảo, nhưng hắn không thể nói ra hết, nếu không mọi người chỉ cảm thấy đào hái thiên tài địa bảo quá dễ dàng. Huống chi, có một số thứ hắn là để dành cho mình, không chuẩn bị tặng cho người khác. Nhưng dù là như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 canh giờ, mọi người đã khai thác 9 gốc thiên tài địa bảo, trong đó một gốc linh ngọc lan, giá trị vượt qua 800 linh thạch. Các thiên tài địa bảo còn lại, cộng lại giá trị lại vượt qua 3000 linh thạch, lời hứa của Lục Phàm đã hoàn thành. Để bảo hiểm, Lục Phàm cũng chỉ ra mấy chỗ sai sót, hơi giảm bớt một chút tỷ lệ thành công. Lúc này, đội hái thuốc đã vượt qua 3 ngọn núi, dừng lại ở bên ngoài một tung lũng. Triệu Di nhìn về phía mọi người, phía trước chính là xà cốc, mục tiêu của chúng ta Ngọc Linh Hoa ở trên ngọn núi sau xà cốc, trên địa bàn của Cự Cốt Viên. Nói xong, Triệu Di nhìn về phía Lục Phàm, yêu xà trong xà cốc thực lực yếu nhất cũng có thể so sánh với luyện khí tầng 4 trở lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ngươi đi bên cạnh ta. Được Lục Phàm nghe theo lẽ phải. Lục Phàm là biết Cự Cốt Viên này, sức mạnh vô cùng lớn, sau Thanh Linh Chi biến ra hỏa này sẽ trở thành một trong những bá chủ của Thanh Linh Sơn. Lúc này đắc tội hắn, nói thế nào đây, khẳng định sẽ bị đi hận. Nhưng hắn khẳng định sẽ không đề nghị đừng đi các loại lời nói, nhân vật cốt truyện luôn ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện, mình không cần thiết phải nhúng tay vào. Hơn nữa, địa bàn của Cự Cốt Viên là có đại cơ duyên, chỉ là không biết mình có cơ hội hay không. Đương nhiên rồi, tất cả những điều này đều phải thông qua xà cốc trước đã. Sự hung hiểm của xà cốc hắn tự nhiên là biết, nếu chỉ là thỉnh thoảng có vài con yêu xà bỏ ra, vậy thì thôi. Nhưng xà ở xà cốc đều là mấy chục con cùng nhau xông lên, bắn ra như mũi tên sắc bén, dù là luyện khí hậu kỳ, nhiều người cũng không dám mạo muội xông vào. Huống chi, trong xà cốc có nhiều xà vương, nhục thân của chúng có thể so sánh với phàm thể 5-6 tầng, thậm chí còn mạnh hơn. Thật ra, cơ duyên ở đây cũng không nhỏ. Hơn nữa, xà cốc này chính là nơi Lục Phàm sau này chuẩn bị thu hoạch đầu tiên, đáng tiếc, hiện tại hắn còn chưa có thực lực này. Ngay lúc này, Mã Phi Dương nói, "Tiểu tử Lục Phàm, loại cảm giác của ngươi kia sẽ bị cường giả phát hiện sao?" "Về lý thuyết sẽ không, ta chỉ là có thể cảm nhận được linh khí hội tụ mà thôi." "Vậy thì tốt." Lại nghe Mã Phi Dương nói, nghe nói xà vương quật của xà cốc, đó là nơi tốt thực sự, bên trong cất giấu rất nhiều linh vật. Từng có người bị xà vương bắt đi sau đó may mắn trốn thoát, nói rằng trong xà vương quật khắp nơi là thi hải, không biết bao nhiêu túi chứa vật bị bỏ lại ở đó. Trần Loan, Lão Mã, đừng động đến loại tâm tư này. Trong xà cốc không chỉ một con xà vương, 5 người chúng ta, chưa chắc đã đánh lại. Ta đương nhiên biết, ta chỉ là nhắc nhở Lục Phàm mà thôi. Lục Thừa Bình, Phàm Nhi, đi qua xà cốc, dù phát hiện có thiên tài địa bảo, cũng đừng đi đọc vào, phải nhanh chóng đi qua, nơi này không phải nơi chúng ta có thể nhúng tay vào. Biết rồi. Lục Phàm trong lòng suy nghĩ, xà vương quật, hắn biết ở đâu a? Hơn nữa biết không chỉ một chỗ. Khi còn chơi game, hắn thích nhất là ở xà vương quật cày quái. Mấy người nghỉ ngơi một lát, bắt đầu chạy nhanh xuyên qua xà cốc. Trong mắt Lục Phàm, thỉnh thoảng xuất hiện giá trị dị thường, có cái ở trong khe núi, có cái ở trong hang hốc. Suy suy mọi người đi qua một cây cổ thụ, là nơi nhất định phải đi qua trong chuyến đi này, Lục Phàm rõ ràng nhìn thấy có đến 2-3 chục giá trị uy hiếp, hầu như đều trên 500. Chỉ nghe Lục Phàm nói, cẩn thận trên cây, có rắn. Chương 11, Cự Cốt Viên bút bút chỉ thấy, từng con rắn nhỏ màu xanh biếc từ trên cành lá bắn ra. Gần như là cùng thời gian, Lục Thừa Bình và Trần Thanh Sơn hai người nhanh chóng lui lại, Mã Phi Dương để đao liền chém, nhanh như chim én, kèm theo đao quang xé rách không trung, từng con yêu xà bị chém từ đầu đến đuôi. Trong gió, kiếm quang lóe lên, hóa thành tàn ảnh, đem mấy con yêu xà cắt thành mảnh vụn. Lục Phàm thì đã sớm dán hộ thân phủ lên người, không hề sợ hãi. Bên cạnh hắn, Triệu Di thỉnh thoảng giơ tay, mỗi lần từ lòng bàn tay, ngón tay, trong tay áo của nàng đều có hàn mang bắn ra. Đó là một môn công pháp tên là Huyết Chức Kinh, có thể sử ám khí phi châm, cực kỳ giỏi đánh lén. Có yêu xà tập kích, còn ở giữa không trung, liền bị từng cây ngân châm đâm xuyên, thân thể nổ tung. Đội của ngươi thành công tiêu diệt một con thanh diệp yêu xà, được thiên đạo phù hộ. Ngươi nhận được một lượng nhỏ linh khí quán chú. Đội của ngươi thành công tiêu diệt một con thanh diệp yêu xà, được thiên đạo phù hộ. Ngươi nhận được một lượng nhỏ linh khí quán chú. Không hổ là đội hái thuốc chuyên nghiệp, phân công rõ ràng. Mấy chục con thanh diệp yêu xà, ngắn ngủi chưa đến 30 hơi thở, đều bị chém giết sạch sẽ. Mọi người nhanh chóng tiến lên, Lục Phàm thi triển lăng vân bộ, giáng khinh linh phủ, miễn cưỡng theo kịp bước chân của mọi người. Đương nhiên, hắn cũng biết là mọi người cố ý thả chậm tốc độ, nếu không theo năng lực của đội hái thuốc, đã sớm bỏ hắn lại phía sau rất xa rồi. Đi thêm mấy trăm mét, Lục Thừa Bình đột nhiên giơ tay nắm quyền, thấp giọng nói, dừng lại. Lục Phàm nhìn về phía trước, lại có 7-8 người, nằm trên mặt đất vặn vẹo thân thể.
đồng tử của bọn họ dựng đứng lên, trong miệng răng nanh dữ tợn, trên người nổi lên màu xanh đen, hiển nhiên đã sớm chết. Là Sano. Triệu Di giải thích, Sano là tu hành giả trúng độc của Xà Vương sau khi vẫn lạc, bọn họ chịu sự khống chế của Xà Vương, tuần tra địa bàn. Lão Lục, làm sao bây giờ? Lục Thừa Bình nhíu mày, đội hình chỉnh chữ nhất xung qua, nhưng khi trở về không thể đi xả cốc nữa. Được. Lục Thừa Bình lại dặn dò, Phạm Nhi, ngươi trước dùng một tấm khinh thân phủ.
Vâng, thúc.
Khi Lục Phạm chuẩn bị xong, giây tiếp theo, mọi người đồng loạt bắt đầu cùng chạy. Lục Thừa Bình và Trần Thanh Sơn là nhanh nhất, hai người lao đi như tên bắn. Những xà nô kia phát hiện mọi người đang muốn ra tay, liền bị Lục Thừa Bình và Trần Thanh Sơn mỗi người một quyền đánh nát đầu. Mã Phi Dương đao quang chút xuống, liên tục chém hai con xà nô. Trần Loan ngự kiếm, cách không đâm xuyên đầu một xà nô. Triệu Di thì bảo vệ Lục Phạm, rít gào lướt qua. Cũng may, mọi người cách ra khỏi xà cốc đã không còn xa. Nhưng ngay khi sắp rời đi, Lục Phạm đột nhiên cảm thấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy trăm mét bên ngoài. Lại thấy, dường như có một đạo nhân ảnh đứng giữa rừng cây của xà cốc, đang bình tĩnh nhìn về phía đội hái thuốc. Lục Phàm cùng hắn đối diện một cái, chỉ cảm giác tâm thần có chút hoảng hốt. Nhìn lại lần nữa, nhân ảnh đã biến mất không thấy. Chạy ra khỏi xà cốc, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong xà cốc, một khi bị dây dưa, đó chính là vạn xà tập kích, dù là đội hái thuốc, cũng không dám nói có thể đánh xuyên qua xà cốc. Một khắc chung sau, mọi người đến đích, không khí nơi này tràn ngập vị chua lẫn lộn giữa đắng chát và hương thơm, cũng không biết là thứ gì phát ra. Lục Phàm thì hơi có chút nghi ngờ, dường như linh khí nơi này loãng hơn xà cốc không ít. Bất quá, hắn cũng chỉ hơi có chút nghi ngờ không quá để ý cái này, bởi vì hắn từ xa nhìn thấy, trong một cái hố đá chứa nước ở không xa, có ba đóa linh hoa băng khiết như ngọc, đang nở rộ ánh hà nhàn nhạt. Chỉ là, bên cạnh hố đá, có một con đại viên thể cách vượt quá 3 mét, trong tay đang ôm một khối đá vuông lớn, đang nằm ở đó hô hô ngủ say. Dường như, khối đá lớn kia là vũ khí của cự cốt viên. Nếu như bị nó vung trúng một cái, chỉ sợ toàn thân xương cốt sẽ vỡ thành tạt bã. Trong núi Giá Thiên Tài địa bảo, phần lớn có yêu vật canh giữ, chờ đợi thời cơ thành thục sau có thể cung cấp mình ăn vào con cự cốt viên kia, chính là nhìn chúng đóa ngọc linh hoa này, cho nên mới phòng thủ ở nơi này. Vì là đã thương lượng tốt từ trước, Trần Loan hai ngón tay vừa động, phi kiếm lơ lửng lại thấy nàng chân đạp phi kiếm, lướt qua mấy chục mét không trung, chuẩn bị thi triển kiếm quyết bí thuật. Đồng thời, Lục Thừa Bình và Trần Thanh Sơn hai người, lặng lẽ đường vòng dường như đang chuẩn bị tụ lực tấn công. Triệu Di và Mã Phi Dương không hề nhúc nhích, dường như đang chờ bọn họ ra tay. Điều hổ ly sơn. Lục Phàm lập tức hiểu ra. Triệu Di thấp giọng nói, Phàm Nhi, lát nữa ngươi tùy cơ ứng biến, tóm lại đừng tới gần cự cốt viên là được.
Được.
Đợi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên liền nhìn thấy trên người Lục Thừa Bình nở rộ kim quang, như pháo đánh một dạng bắn ra ngoài. Ngay khi nắm đấm của Lục Thừa Bình sắp đập trúng đầu cự cốt viên, cái sau đống nhiên mở mắt, thân thể rất lên, nửa ngồi dậy. Có thể thấy dù đang ngủ, nó cũng tương đương cảnh giác. Bùng một quyền này đập vào sau lưng cự cốt viên, không thể nói là không hùng hổ, trực tiếp nện đến cự cốt viên bay lăn ra ngoài 7-8 mét. Không đợi cự cốt viên đứng dậy, một đạo hàn mang trên trời rơi xuống đâm thẳng đỉnh đầu của cự cốt viên. Nhưng mà cái sau phản ứng cũng cực nhanh, giơ tay nắm quyền, một đạo rõ ràng quyền mang phóng lên trời. Ầm. Quyền mang nghiền nát kiếm khí hàn mang, thậm chí thẳng đến bầu trời đem Trần Loan rơi đập. Cũng may, chỉ là nhị giai. Một quyền này nhìn như hung mãnh liệt lại đập bay Trần Loan công sát lăng lệ trong đội hái thuốc, nhưng Trần Loan trùng quy là cản được lời thuyết minh bây giờ thực lực của cự cốt viên còn kém xa thanh linh chi biến. Giây tiếp theo, thừa dịp cự cốt viên ra quyền trong nháy mắt một cái đá ngang quét ngang mà đến, đó là Trần Thanh Sơn ra tay. Cự cốt viên phản ứng không kịp, bị một chân quét chân 4-5 bước. Không đợi hắn cùng nộ Lục Thừa Bình nhảy rết mà tới một nhớ đỉnh đầu gối đem cự cốt viên hút bay hơn 10 mét. Thật mãnh liệt. Lục Phàm nhìn thấy cự cốt viên bị Lục Thừa Bình tiên cơ hành hung kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu đổi một loại yêu vật nhị giai khác, có thể sẽ bị tập kích của Lao Thúc trực tiếp bạo sát. Nhưng mà, cự cốt viên và Lao Thúc một dạng đều đi luyện thể từ cái kia to như vậy, thân thể bạo tạc tính chất bắp thịt là có thể nhìn ra. Cho nên, tình huống cự cốt viên bị hành hung cũng không thể kéo dài. Khi Lục Thừa Bình lần nữa tính toán một chân bạo đá đầu cự cốt viên, cái sau phản ứng cực nhanh, càng là trở tay bắt lấy chân của Lao Thúc, trực tiếp đem hắn quăng bay đi xa mấy chục thước. Giống kèm theo một tiếng gào thét phẫn nộ, cự cốt viên một cái nhảy lên giữa không trung ra quyền dường như muốn trực tiếp đập chết Lao Thúc. Chính là hiện tại. Trong nháy mắt cự cốt viên nhảy lên, Triệu Di và Mã Phi Dương động, trực tiếp chạy về phía hố đá có nước kia. Lục Phàm vừa nhìn mình bên cạnh không người, cũng chạy theo đi lên. Trong phạm vi 10 mét cách hố đá có nước, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trên ngọc linh hoa, xuất hiện chỉ số màu xanh lá cây nhị giai 68. Nhị giai trung phẩm, kém hơn thanh huyền quả a. Lục Phàm hơi có vẻ thất vọng, ngoài lại liếc mắt nhìn về phía Lục Thừa Bình. Hắn không khỏi nhớ tới Lục Thừa Bình 3 ngày trước tự tay hái về thanh huyền quả, cái kia so hiệu quả của ngọc linh hoa rõ ràng tốt hơn một phẩm, chất như ngọc linh hoa đều là cự cốt viên loại yêu thú cường đại này thủ hộ, lấy cái kia thủ hộ yêu thú của thanh huyền quả chẳng phải càng mạnh hơn. Quan trọng là thanh huyền quả là Lao Thúc một thân một mình lấy được. Lục Phàm ngắn ngủi ngây người công phu lại đột nhiên phát hiện, bên cạnh hố đá có nước, vừa mới cự cốt viên ôm ngủ cái khối đá lớn kia, bên trên vậy mà cũng hiện lên ra chỉ số hơn nữa, bỗng nhiên là chỉ số màu xanh nhị giai 82. A, cái này chẳng lẽ không phải đá bình thường? Sao phẩm chất còn cao hơn ngọc linh hoa? Dường như còn có một cỗ mùi rượu đắng chát, chẳng lẽ là xà đạm cửu? Đột nhiên, Lục Phàm hồi ức lại cái gì lúc này trong lòng vui mừng. Nếu thật là xà đạm cửu, vậy thì kiếm lớn rồi, chính là luyện thể đại dược, xà đạm cửu tất lấy xà vương đạm làm cơ sở, mới có thể cất thành, không ngờ lại bị mình nhặt được. Giờ phút này, Triệu Di hái thuốc, Mã Phi Dương để đao, nhắm mắt,
dường như đang xúc thế. Trần Thanh Sơn và Trần Loan giờ phút này đều giết hướng cự cốt viên bên kia, Lục Phàm chớp chớp mắt, sau đó đem cái khối đá lớn nghi là xà đảm tiểu kia thu lại. Xong rồi, Triệu Di nhanh chóng hái xong ngọc linh hoa, hào quang nơi này chợt biến mất. Nàng đang muốn chạy trốn lúc đột nhiên hít hít mũi, phát hiện Lục Phàm lại vẫn đi theo mình bên cạnh, lập tức giật mình, sao ngươi lại theo qua đây? Cháy mau. Chương 12, móc ổ hống bên kia, cự cốt viên thực tế khi nhảy ra ngoài, đã có chút hối hận, bởi vì hắn rời khỏi hố nước đá quá xa. Quả nhiên, đợi đến khi hắn rơi xuống đất, liền thấy có người đã nằm bên hố nước đá hái hoa. Hắn muốn quay về, lại bị một đạo kiếm mang sắc bén ngăn cản. Khi hắn đánh tan kiếm mang, nhảy trở lại, liền phát hiện hoa đã bị hái mất. Không chỉ hoa bị hái mất, cả vỏ rượu của hắn cũng bị người ta cuốn đi. Cự cốt viên phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế, hắn muốn đánh nát những tên trộm này. Nhưng, hắn giờ phút này đang nhảy trên không trung, lại thấy còn có một người đứng bên hố nước đá, đang làm tư thế rút đao. Soạt ngay trong khoảnh khắc cự cốt viên sắp rơi xuống đất, một đao kia rút ra, chỉ thấy đao quang sáng loáng, giống như sao băng vụt qua trong đêm tối, rực rỡ chói mắt. Cự cốt viên ở trên không trung, việc duy nhất có thể làm chính là khép hai cánh tay lại, cứng rắn chống đỡ một đao này. Phủ đao quang đánh trúng người cự cốt viên, trên hai cánh tay của hắn xuất hiện hai vết máu, có máu tươi văng ra. Cự cốt viên bị chém đến lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, sau đó đập mạnh vào một gốc cây. Đợi đến khi hắn quay đầu lại, đâu còn ai? Hống Lục Phàm cùng đoàn người 6 người bắt đầu cùng chạy. Thực tế, trong kế hoạch, điểm khó nhất không phải là hái thuốc, mà là làm sao để chạy trốn. Kế hoạch ban đầu của bọn hắn là từ xà cốc trốn đi, bởi vì lãnh địa của xà vương tuyệt đối không cho phép cự cốt viên đặt chân. Nhưng hiện tại, xà nô bị giết, xà vương tất bị kinh động, xà cốc là khẳng định không đi được. Thế là toàn bộ tiểu đội hái thuốc lập tức thực hiện phương án dự phòng, chia nhau chạy. A Loan, con dẫn Lục Phàm đi trước. Triệu Di mở miệng. Trên không trung, Trần Loan ngự kiếm mà đi, nghe vậy lao xuống. Phương án dự phòng ban đầu hẳn là Trần Loan mang theo Triệu Di chạy, bởi vì Triệu Di mắt không nhìn thấy, nếu chạy trốn, địa thế trong rừng núi phức tạp, đội vàng khó tránh khỏi yếu hơn những người khác. Nhưng hiện tại có thêm một Lục Phàm chiến lược cực yếu, phương án dự phòng cũng lập tức được điều chỉnh. Về phần vì sao những người khác không biết ngự kiếm phi hành, không phải là không biết, mà là chi đội hái thuốc này có chút đặc biệt. Lục Thừa Bình là thuần luyện thể, căn bản không học được ngự kiếm phi hành. Mã Phi Dương thân pháp không tệ, hơn nữa bản thân chuyên tu đao pháp, thành tựu trên tiên thuật pháp môn rất bình thường. Về phần Trần Thanh Sơn, hắn chưa chắc không biết ngự kiếm phi hành, chỉ là không dùng cách này để chạy trốn mà thôi. Nói xong, Triệu Di liền nói với Lục Phàm, "Phàm nhi con đi trước, chúng ta còn có đường trốn thứ hai, có con ở đây khó mà thực hiện." Lục Phàm không khách khí, trực tiếp túm lấy một sấp linh phù nhét cho Triệu Di, sau đó hướng lên không trung nhảy mạnh, bị Trần Loan kéo lên phi kiếm, hai người lập tức nên đón trời cao. Vù vù tiếng xé gió từ bên thai truyền đến, thân thể Lục Phàm có chút không vững, theo bản năng ôm lấy eo Trần Loan. "Ngươi muốn bóp chết ta?" "Ồ, xin lỗi." Tay Lục Phàm thả lỏng một chút, đồng thời nhìn xuống rừng núi bên dưới, xanh um tươi tốt một mảnh, dãy núi xa xa kéo dài không thấy điểm cuối. Ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi vào ngọn núi cao nhất kia, đó cũng là Thanh Linh Sơn thực sự, giờ phút này nửa trên bị mây che khuất, có mây ngũ sắc bao quanh, trong tầng mây dường như có chim bay lượn. Lục Phàm đương nhiên không có tâm trí ngắm cảnh, lập tức hỏi, "Loan tỷ, kế hoạch thứ hai của các người là chạy từ đâu?" "Con nhìn phía trước." Lục Phàm vươn đầu nhìn, lại thấy phía trước là một vực sâu hẻm núi, hắn có thể thấy xung quanh hẻm núi cây cối ít đi rất nhiều, thác nước chảy xiết từ Thanh Linh Sơn chảy xuống chảy qua đáy vực, trong vực dường như còn có khí lưu bốc lên trời cao. Hàn Phong Giản. Lục Phàm nhớ tới nơi này được mệnh danh là một trong ba nơi hiểm địa ngoại vi Thanh Linh Sơn, dưới khe có thủy quỷ, trong gió có hàn yêu, đều không phải là yêu vật tầm thường. Thì ra là thế. Trần Loan ngự kiếm trên không trung, chim chóc trong rừng núi kinh hãi tản ra, là cự cốt viên đang đuổi theo lao thúc bọn họ. Cơ hội dường như đến rồi. Trong lòng Lục Phàm khẽ động. "Loan tỷ, cự cốt viên là yêu thú nhị giai, phạm vi lãnh địa không nhỏ chứ?" Trần Loan ừ một tiếng nói, "Ngọn núi này đều là lãnh địa của hắn. Trong lãnh địa, hắn có thể xưng vương. Nói cách khác, trong núi này không còn yêu thú nhị giai thứ hai nữa đúng không?" "Ừ." "Ngươi có ý gì?" Lục Phàm quay đầu nhìn lại, giọng nói thong thả, "Loan tỷ, cự cốt viên không thể ngày ngày ngủ trong rừng núi hoang dã chứ? Hắn cũng phải có một nơi trú ẩn, hang ổ che mưa chắn gió chứ? Ngươi muốn cướp hang ổ của cự cốt viên?" Trần Loan bị ý tưởng của Lục Phàm làm cho giật mình, nhưng nàng lập tức động lòng. Cự cốt viên này chiếm núi xưng bá ở Thanh Linh Sơn lâu như vậy, trời biết bao nhiêu người chết trong tay hắn, ai biết trong hang ổ của hắn có bao nhiêu đồ tốt. Ngươi có thể tìm được hang ổ của hắn không? Người đánh chủ ý hang ổ của cự cốt viên không phải một hai người, nhưng người có thể tìm được lại không có. Lục Phàm bình tĩnh nói, "Ta cảm thấy hẳn là có thể." Lục Phàm biết mình làm như vậy có thể khiến Trần Loan nghi ngờ, nhưng cơ duyên ngay trước mắt, đánh cược một phen không có gì xấu. Hơn nữa, có lao thúc ở đó, dù Trần Loan có ý đồ xấu, cũng chưa chắc dám ra tay với mình. Trần Loan nhíu mày, có chút do dự nói, "Cự cốt viên ngày đêm canh giữ bên cạnh Ngọc Linh Hoa, hoặc là hang ổ của hắn có phòng ngự, hoặc là có yêu thú khác thay hắn trông coi. Dù là loại nào, chuyện này e rằng không dễ dàng, có nên quay về thương nghị một phen." Trần Loan là độc lòng, nhưng nàng chỉ sợ Lục Phàm quá yếu, nếu một khi không bảo vệ được, xảy ra chuyện, nàng không biết ăn nói với Lục Thừa Bình thế nào. "Loan tỷ, tỷ nói sai rồi. Cự cốt viên ở đây xưng vương, sao dung túng cho yêu thú khác thay hắn trông coi hang ổ? Về phần phòng ngự, cầm thú chi biến trá kỳ hạt hai, một con yêu thú nhị giai, có thể nghĩ ra phòng ngự gì? Hơn nữa, ta không yếu đuối như tỷ nghĩ." Cuối cùng Lục Phàm còn bổ sung một câu, "Cơ hội thoáng qua, Loan tỷ, nên đánh cược." Chỉ thấy Lục Phàm trực tiếp túm ra một sấp hộ thân phù, lại có đến gần trăm tấm, khiến Trần Loan mí mắt đều giật giật. Trần Loan lúc này mới ý thức được, tiểu tử này là một linh phụ sư, dám vào núi sao có thể thật sự không có chuẩn bị.
Được, đi đâu?
Trần Loan lập tức đáp lời, nếu có thể cướp bóc hang ổ của cự cốt viên, chuyến đi này có lẽ sẽ kiếm đậm. Khoe miệng Lục Phàm cong lên, đi ngược lại. Sở dĩ người khác không tìm được hang ổ của cự cốt viên, là bởi vì cự cốt viên chưa từng tự mình khai phá động phủ, mà là luôn cư ngụ trong một động quật do người xưa để lại, hơn nữa còn được bố trí trận pháp. Lục Phàm cũng không đi đường vòng, trực tiếp chỉ vào một vách đá chọc lóc ở giữa sườn núi nói, chính là chỗ đó. Đó chỉ là một vách đá mà thôi, đâu có sơn động. Trần Loan nghi hoặc. Lục Phàm nói, mới vào núi, ta đã cảm thấy linh khí ở đây không đúng, dường như có ý chạy về một nơi nào đó trong núi mà hội tụ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chỗ này, đâm vào thử xem. Người bình thường ai lại rảnh rỗi đâm vào vách đá? Nhưng Lục Phàm nói chắc như đinh đóng cột, Trần Loan tuy có chút do dự, nhưng cũng chỉ chậm lại tốc độ, nghĩ thầm cùng lắm thì va vào vách đá một cái, chắc cũng không sao. Nhưng va chạm dự kiến không xảy ra, khi ngự kiếm va chạm vách đá, hai người lại trong nháy mắt chìm vào trong đó. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đột nhiên phát hiện đây lại là một sơn động không nhỏ, không gian bên trong rộng đến mấy chục trượng. Nhìn quanh, nơi này lại khá chỉnh tề. Mặc dù Lục Phàm nhìn thấy rất nhiều thi hài của con người, cũng như rất nhiều đầu rắn xương rồng, nhưng toàn bộ sơn động vẫn có vẻ chỉnh tề. Ở bên trái cửa động là một hàng thi hài của con người ngồi trên mặt đất. Bên phải là một hàng đầu rắn, có một số vẫn còn mới săn bắt gần đây. Thậm chí, hai người phát hiện dưới chân, đó là một tấm da xà vương dài hơn 20 mét. Lục Phàm nhớ rõ Liệp Yêu hội từng săn bắt thi hài xà vương, gây náo động ở Thanh Linh trấn, sau khi lột da rút gân róc xương, nghe nói bán được 8000 linh thạch. Chỉ riêng tấm da này, bảo đảm cũng đáng giá 2000 linh thạch. Nhìn mọi thứ trước mắt, Lục Phàm khá cảm khái, khá hoài niệm. Khi chơi game còn tưởng là game bố trí như vậy, bây giờ xem ra, con mượn giả này là một người mắc chứng thích sưu tầm. Lại thật sự tìm được. Khác với phản ứng của Lục Phàm, Trần Loan giờ phút này vẻ mặt kinh ngạc, có chút khó tin nhìn Lục Phàm. "Lục Phàm, ta cũng không ngờ, lại đào được hang ổ của cự cốt viên rồi." Chương 13, cướp sạch không còn một ngống. Lục Phàm biết bản thân dễ dàng tìm được hang ổ cự cốt viên như vậy, có thể gây ra nghi ngờ cho Trần Loan. Nhưng, nàng nhiều nhất cũng chỉ là nghi ngờ năng lực cảm giác của Lục Phàm có chút biến thái. Lục Phàm tự bào chữa cho mình, thật ra hang ổ này không khó tìm. Chắc là ngày xưa có người bố trí trận pháp che giấu, không biết vì sao bị cự cốt viên chiếm cứ, coi như hang ổ nếu có trận pháp sư đến đây, nhất định cũng có thể tìm được hang ổ cự cốt viên. Trần Loan, trận pháp sư quả thật khó có được, Thanh Linh trấn dường như còn chưa có trận pháp sư. Nếu nói chế phủ, khí cụ, đan dược và các nghề tu tiên khác chú trọng tiên phú, vậy thì trận pháp sư là một loại người khá chú trọng trí tuệ, loại người này cần phải biết cách thiết kế bố cục, thậm chí phải kiêm cả đạo chế phủ và khí cụ. Cho nên, trận pháp sư không dễ dàng ra đời, bởi vì nhập môn quá khó. Nhưng Trần Loan nói Thanh Linh trấn không có trận pháp sư, cũng không hẳn. Ít nhất, Lục Phàm biết một người. Lục Phàm, trước xem trên người những người này có túi chứa vật không. Nói xong, Lục Phàm dẫn đầu lật một bộ thi hài, nhưng không phát hiện có túi chứa vật. Một bộ, hai bộ, ba bộ. Không cần tìm nữa, những thi hài này bị bày thành như vậy, chắc hẳn trên người có túi chứa vật cũng bị lấy đi rồi. Nói xong, Trần Loan đi thẳng đến những đầu rắn kia, chọn trong đó cái nào to thì bỏ vào túi chứa vật. Lục Phàm thấy vậy, lập tức vén ra xà vương trải trên mặt đất lên, nhanh chóng cột lại. Lúc này, hai người đều không nói chuyện, đều đang động tay, đều muốn nhanh chóng mang đi tất cả những thứ có thể thấy được bằng mắt thường trước đó. Trần Loan đang chọn đầu rắn, tìm long cốt và phát hiện một đống đá ở góc tường, đó không phải là đá tầm thường. Lục Phàm nhận ra thứ đó, đây là ngọc linh thiết, thậm chí có thể luyện chế phi kiếm, trên đó nổi lên con số màu xanh lam nhị giai 52 điểm. Nhưng hắn không tranh giành lấy, Lục Phàm nhanh chóng đến bên giường đá của cự cốt viên, ở đây dựa vào tường, có một cây gậy sắt rất thô ráp chống đỡ và một đầu đúa không đều đặt trên mặt đất. Dường như, đây là hai kiện binh khí mà cự cốt viên đang mài giũa, đều chưa hoàn thiện, trông rất thô ráp. Nhưng, con số nổi lên trên hai vật này lại là màu vàng kim. Linh thiết cực phẩm nhị giai, 48 điểm, tuy rằng không đạt tiêu chuẩn, nhưng dù có đạt hay không, người ta đều là linh tài cực phẩm, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Bảo bối a, chỉ là khỉ cũng biết luyện khí rồi hay sao? Lục Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua hai vật này, bởi vì vật liệu của chúng đều rất không tầm thường, vật liệu của chúng dường như còn tốt hơn cả ngọc linh thiết, đã có chút ý tứ màu xanh kim. Theo ánh mắt Lục Phàm liếc nhìn, vô tình đột nhiên phát hiện ở chỗ bị giường đá che quất có hai bệ đá lớn, trông như bệ đá nhưng thực tế là hai hình hộp chữ nhật không đều lắm, trên đó có nắp đá hiển thị ánh sáng màu xanh lam khác nhau, lại hai vỏ lớn xà đạm ỉu. Lục Phàm vội vàng nhìn về phía Trần Loan, phát hiện người sau đang gõ đầu lâu rắn, không nhìn về phía bên này của mình, lập tức hắn liền thu hết hai vật này vào trong túi. Thu xà đạm tiểu xong, Lục Phàm còn cong lưng, cúi đầu, dường như muốn xem còn có xà đạm tiểu nào chưa phát hiện hay không. Ngươi làm gì vậy? Ở đây còn có một cái động. Đột nhiên, Trần Loan lên tiếng. Ồ, ta xem cái giường này làm bằng vật liệu gì? Ngươi còn muốn dọn cả giường của người ta đi hả? Trần Loan có chút cạn lời. Nói xong, Lục Phàm thấy Trần Loan rời một cái đầu rắn khổng lồ ra, ở đó lộ ra một cái hang. Tuy nhiên, Trần Loan vừa mới còn đang cằn nhằn, lại bỗng nhiên hỏi, vật liệu gì? Dường như chỉ là đá núi tầm thường, không có gì đặc biệt. Trần Loan cũng không để ý, thấy Lục Phàm đi tới, sự chú ý lại trở lại cái hang kia. Cái hang này không lớn, chưa đến 10 mét vuông, giống như bị người ta đào ra sau này. Nhưng hai người đi vào liền ngây người, bọn hắn thấy trong động thật ra là một cái ao nhỏ, cái ao này chiếm 2/3 diện tích phòng. Trong ao, là một mảnh chất lỏng màu trắng sữa. Trên ao có một đài đá, trên đó ngồi một lão giả mặt mày khô gầy, lão giả trong tay đang nâng một quyển sách, mặt sách rút xuống, không thể hiện chữ trên địa. Trên người lão giả này không có linh khí lưu chuyển, dường như đã chết từ lâu rồi. Linh thủy dịch. Trần Loan kinh hô, bị một ao linh thủy dịch lớn như vậy làm cho kinh ngạc. Phải biết rằng, linh thủy dịch chính là tinh hoa hội tụ thành sau khi linh khí nồng đậm đến một mức độ nhất định. Mà loại tinh hoa linh khí này càng thêm ôn hòa và tinh khiết, có thể khiến tốc độ tu luyện công pháp của người bình thường tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, bản thân linh thủy dịch cũng được coi là một loại thiên tài địa bảo, tuy rằng không chân quý bằng linh quả các loại, nhưng hơn ở chỗ số lượng lớn, dùng lâu dài cũng sẽ gây ra biến đổi về chất. Ngoài ra, trên mặt đất đài đá trước mặt lão giả này đang vứt mấy chục cái túi chứa vật, giống như vật tế phẩm được bày trước mặt lão giả. Ta nói túi chứa vật trên người những thi hài kia đi đâu rồi? Hóa ra đều thành đồ cúng rồi. Trần Loan lẩm bẩm một tiếng và nhắc nhở, cẩn thận một chút, người chưa chắc đã chết. Thấy Lục Phàm không đáp lời, Trần Loan vừa quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt của Lục Phàm đang nhìn chằm chằm vào quyển sách mà thi hài đang nâng trong tay. Lục Phàm thu hồi ánh mắt nói, đều thành người khô rồi, sợ hắn cái bữa. Lục Phàm miệng thì nói như vậy, tay càng trực tiếp vớt lấy quyển sách trên tay lão giả, vừa mới chạm vào, liền cảm thấy quyển sách này không phải vật phàm, chất giấy của nó được làm từ một loại da thú nào đó, vẫn còn bóng loáng. Trên trang sách có hình vũ khí và phù văn cùng tồn tại, khép sách lại, trên đó lại viết phù khí yếu điểm. Là nó. Lục Phàm trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại khá kích động, quyển sách này có kiểu dáng linh phù nhị giai, hơn nữa không chỉ một loại. Đây là một cuốn sách luyện khí, là sự kết hợp giữa vũ khí và phù văn, khai thác và nâng cao cường độ của vũ khí. Từ phàm khí trở xuống, đến tiên khí trở lên, đều có thể khắc phù văn, khiến vũ khí trở nên mạnh hơn. Cho nên nói, quyển sách này cũng có thể coi là một quyển pháp môn luyện khí nhập môn. Đối với Lục Phàm mà nói, cho dù hắn còn chưa nắm vững pháp luyện khí, nhưng phù khí yếu điểm này không chỉ nói về luyện khí, mà còn nói về phù văn. Cho nên, quyển sách này đối với hắn vô cùng hữu dụng. Trần Loan thấy Lục Phàm xông xáo như vậy, tuy rằng không xảy ra ngoài ý muốn, nhưng vẫn thầm nghĩ thiếu niên này vẫn còn quá nóng nội, mới ra đời, thật sự không biết trời cao đất dày. Chỉ nghe nàng nói, nếu lão giả này là cường giả vô thượng, nói không chừng còn có tàn hồn tồn tại, đoạt xá ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, lần sau đừng xông xáo. Vâng, Loan tỷ. Lục Phàm cũng không tranh cãi, chỉ thúc giục, Loan tỷ, chúng ta nên nhanh lên một chút. Trần Loan gật đầu, lập tức tùy ý túm lấy mấy cái túi chứa vật, bắt đầu thu linh thủy dịch trong ao. Ánh mắt của Lục Phàm vẫn dừng lại trên người lão giả, nếu mình không nhớ lầm, ở đây còn có một môn công pháp linh xà kinh mới phải, sao lại không thấy? Tuy rằng Lục Phàm không hiểu rõ tất cả cốt truyện của trò chơi này, nhưng hắn rất quen thuộc khu vực Thanh Linh Sơn này. Hắn rất chắc chắn, trên người thi hài này còn có một môn công pháp, giá trị của môn công pháp này thậm chí còn cao hơn cả phù khí yếu điểm trong tay. Chỉ là, hắn lại không biết giấu ở đâu. Trò chơi trung quy vẫn là trò chơi, không phải hiện thực. Cho nên ban đầu Lục Phàm có được linh xà kinh, chỉ là nhắc nhở đã nhận được, nhưng lại không biết tìm thấy ở đâu trên người thi hài. Đương nhiên, ánh mắt Lục Phàm ngưng lại. Hắn cảm thấy tư thế tay của thi hài lão đầu có chút không đúng, tay cầm sách của hắn có một ngón tay cong lên, giống như đang ngoắc tay với người ta. Lục Phàm ma xui quỷ khiến, duỗi một ngón tay của mình ra, điểm lên. Vút giây tiếp theo, một bóng dáng nhanh chóng, bỗng nhiên từ trong tay áo của lão đầu chui ra, chui vào trong tay áo của Lục Phàm và dừng lại ở cổ tay. Lục Phàm chỉ cảm thấy trong đầu có âm thanh khác thường vang lên. Kỳ kinh, linh xà. Đây là tìm được rồi. Lục Phàm đang muốn sắn tay áo lên xem, lại thấy Trần Loan ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không vui nói, đứng đó làm gì? Giúp đỡ đi. Ồ, ừ, được. Không bao lâu, hang ổ cự cốt viên đã bị hai người cướp sạch. Cho đến khi ra khỏi hang ổ cự cốt viên, Trần Loan vẫn còn có chút không chân thật, cơ duyên hôm nay có được, e là hơn người khác có được trong mấy chục năm. Nguồn tài nguyên này, đối với luyện khí kỳ mà nói, quá khổng lồ. Tuy nhiên, chỉ có Lục Phàm biết, chỉ riêng một môn linh xà kinh đã đủ so với tất cả những thu hoạch khác. Hai người bay lượn trên không trung, trên đường vừa vặn gặp cự cốt viên trở về. Gia hỏa này đang trèo trên một cây cổ thụ, trong tay nắm một cành cây, vừa gào thét, vừa nắm cành cây đâm về phía hai người. Cự cốt viên đương nhiên không thành công, hắn chỉ muốn chút giận mà thôi. Nhưng rất nhanh, cự cốt viên liền ý thức được có gì đó không đúng, hai người này không phải là người chạy trốn đầu tiên sao? Sao lại rơi ở phía sau những người khác? Hắn đương nhiên không gào thét nữa, quay đầu chạy về phía trong núi. Lục Phàm nhìn bóng dáng cự cốt viên rời đi, không khỏi nói, mối thù này xem như kết rồi. Hàn Phong Giản, trên vách đá treo leo, Triệu Di đang an ủi Lục Thừa Bình, Phàm Nhi có A Loan che chở, chắc là không có chuyện gì đâu, chắc là vì chuyện gì đó mà bị trì hoãn thôi. Lục Thừa Bình im lặng, ánh mắt kiên định nói, đợi thêm một khắc nữa, nếu không thấy bọn họ nữa, ta sẽ quay lại tìm. Đúng lúc này, Mã Phi Dương đông nhiên nói, mau nhìn, bọn họ đến rồi. Lục Thừa Bình đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy trên không trung lãnh địa cự cốt viên, có người ngự kiếm mà đi, trên kiếm còn mang theo một người, tuy rằng cách xa, nhưng chắc là Trần Loan và Lục Phàm không sai. Hô, Lục Thừa Bình thở ra một hơi dài, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn đã hối hận trong lòng vạn lần, tại sao lại dẫn Lục Phàm vào núi? Phi kiếm lướt qua không trung, bay qua Hàn Phong Giản dài đến 300 trượng, trong đó Lục Phàm còn nhìn xuống dưới, lại thấy trong khe núi xương trắng bốc lên, dường như một vực sâu không đáy, chọn người mà nuốt chửng. Khoảnh khắc vừa đáp xuống, Lục Thừa Bình đã bước nhanh đến trước mặt Lục Phàm, ngựa khí hiếm thấy nghiêm khắc, các ngươi chạy đi đâu vậy? Đây là Thanh Linh Sơn, sao có thể để các ngươi chạy loạn? Chương 14, xung đột thúc, ngươi bị thương. Lục Phàm không trả lời ngay, bởi vì hắn thấy chiến lực của Lục Thừa Bình trực tiếp giảm xuống còn 1812, điều này có nghĩa là Lục Thừa Bình bị thương không nhẹ. Triệu Di, lão Lục vì cứu ta, cứng rắn chịu ba quyền của cự cốt viên. Lục Phàm không khỏi giật mình, ba quyền của yêu thú nhị giai, ngay cả cường giả trúc cơ bình thường cũng không dám đỡ, trách không được Lục Thừa Bình bị thương nặng như vậy. Lục Thừa Bình vốn muốn tiếp tục truy hỏi hai người, nhưng Triệu Di đột nhiên khẽ quát một tiếng, có người tới. Mã Phi Dương rút dao ra một nửa, nhìn về phía rừng rậm, giọng lạnh lùng nói, ai, cút ra đây cho lão tử. Gâu gâu lại nói, một con linh tức đột nhiên vỗ cánh, muốn bay lên. Giây tiếp theo, Triệu Di giơ tay lên, ngân châm bay tới, liền đâm thủng nó, rơi xuống đất. Ngự thú pháp, người của Liệp Yêu Hội. Khi con linh tức này bị giết, người trong rừng rậm dường như cũng không giả vờ nữa, trực tiếp lên tiếng. Ồ, ta còn tưởng là ai, lại có thể chọc giận cự cốt viên thành ra như vậy, hóa ra là lão Lục à. Chậc chậc, xem ra các ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ a. Rất nhanh, một đoàn người đông tới hơn 10 người, từ trong rừng rậm chui ra. Dẫn đầu là một trung niên nhân âm u, hẳn là nghe thấy động tĩnh bên này, cho nên mới dùng chim tức tới thăm dò, thấy Triệu Di bạch trần, dứt khoát liền hiện thân. Nhìn thấy người tới, Lục Thừa Bình nhíu mày, Thiệu Đại Xuyên. Lục Phàm biết người này, Thanh Linh trấn có hai bang hội lớn, lần lượt là Liệp Yêu Hội và Thanh Sơn Bang. Thiệu Đại Xuyên này chính là tam đương gia của Liệp Yêu Hội, ngày thường không ít làm điều sảng bậy, danh tiếng cực kém. Giờ phút này, đối mặt cự ly gần, Lục Phàm thấy đối diện một đám 11 người, toàn bộ đều là giá trị uy hiếp màu đỏ, giá trị uy hiếp của Thiệu Đại Xuyên cao nhất, đạt tới 2283. Giá trị uy hiếp này không thể nói là không cao, chỉ sợ đã đạt tới luyện khí viên mãn. Đáng nói là, luyện khí viên mãn cũng là luyện khí tầng 12, nhưng giữa viên mãn và chưa viên mãn lại có không ít khác biệt. Đây coi như là một điểm yếu của năng lực có thể thấy của mình, không thể phán đoán chính xác đối phương có viên mãn hay không. Về phần những người khác, giá trị uy hiếp cao thấp không đồng đều, nhưng vượt qua 1000, có tới 9 người, nhưng vượt qua 1500, chỉ có 3 người. So với đội hái thuốc của mình, Thiệu Đại Xuyên bên kia người tuy nhiều, nhưng không đủ tinh nhuệ. Lục Phàm tin rằng, nếu thật sự ra tay, không bao lâu, đối phương sẽ toàn bộ ngã ngựa. Đương nhiên rồi, chiến lực không thể nói lên tất cả, dù sao đối phương đại diện cho cả một thế lực, tự nhiên không thể toàn bộ đánh giết, nếu không Liệp Yêu Hội không thể nào tra không ra là bọn hắn làm. Thiệu Đại Xuyên cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, lão Lục, ta vốn định đi tới địa bàn của cự cốt viên hái thuốc, ngươi chọc giận cự cốt viên rồi, ta tự nhiên không tiện đi nữa, tổn thất thật sự không nhỏ. Như vậy đi, nể mặt giao tình giữa hai ta, 3000 linh thạch, chuyện này coi như xong. Thiệu Đại Xuyên mở miệng liền đòi tiền, cướp bóc thuần thục vô cùng. Mã Phi Dương rút dao trong tay ra một chút, dường như muốn rút dao bất cứ lúc nào, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, 3000 linh thạch, ngươi sao không đi cướp? Ta đây không phải đang cướp sao? Thiệu Đại Xuyên không để ý nói, vào núi hái thuốc phải qua sơn môn, Liệp Yếu Hội ta chính là sơn môn này. Cho rồi, mọi người vẫn là bạn bè. Không cho, Thanh Linh chấn sợ là không có chỗ cho các ngươi dung thân. Lục Phàm không khỏi nhướng mày, cướp bóc có thể lý lẽ như vậy sao? Chuyện này là trong trò chơi chưa từng gặp qua. Mọi người nhìn về phía Lục Thừa Bình, Lục Thừa Bình và Thiệu Đại Xuyên đối chỉ một lát, bàn tay lật một cái, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái hộp ném qua nói, 1000, đã là cực hạn. Nếu không, ta cho ngươi cái sơn môn này sập trước rồi nói. Thiệu Đại Xuyên tiếp lấy hộp, không thèm nhìn liền tùy tay để cho thủ hạ bên cạnh nhét vào tay, chậc chậc nói, ta nếu cứ muốn 3000 thì sao? Vùng trong chớp mắt, Lục Phàm chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, giây tiếp theo, lại thấy Lục Thừa Bình đã đứng ở sau lưng Thiệu Đại Xuyên. Thiệu Đại Xuyên chỉ kịp để đao, rút còn chưa rút, cổ họng theo bản năng nuốt một cái. Chỉ thấy Lục Thừa Bình giơ tay lên, hai ngón tay kẹp một cái cúc áo. Có thể hái cúc áo của ngươi, liền có thể xuyên cổ họng của ngươi. Cho ngươi 1000, là vì đại ca của ngươi, không phải ngươi. Nói xong, Lục Thừa Bình liền đi thẳng về phía trước, người phía sau Thiệu Đại Xuyên thì đều mặt đối mặt, rối rít tránh lui. Lao thúc thật bá đạo a. Lục Phàm kinh hãi, còn chưa thấy Lao thúc có một mặt bá đạo như vậy. Bất quá, sau khi Lục Thừa Bình dùng xong chiêu này, Lục Phàm rõ ràng phát hiện giá trị trên đầu Lao thúc từ 1812 rớt xuống 1508. Nghĩ đến, hẳn là Lục Thừa Bình cưỡng ép thi triển một loại át chủ bài sát chiêu nào đó, dẫn đến khí huyết hao tổn. Triệu Di kéo Lục Phàm một cái, lập tức mấy người vội vàng theo sau, từ trong đội ngũ của Thiệu Đại Xuyên xuyên qua. Từ đầu đến cuối, Thiệu Đại Xuyên đều không nói thêm một câu nào. Nhưng mà, oán độc trong mắt hắn đã không che giấu. Lục Thừa Bình, ngươi dám vũ nhục ta? Cho đến khi Lục Phàm và những người khác đi xa, Thiệu Đại Xuyên mới nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Lập tức liền có thủ hạ thêm dầu vào lửa, xuyên ra, Lục Thừa Bình này kiêu ngạo ương ngạnh, căn bản không để ngài vào mắt, dám làm nhục như vậy. Đúng vậy, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ qua. Toàn bộ Thanh Linh trấn, chỉ có mấy người này là không phục có nhất. Xuyên ra, có muốn mời lão đại ra tay không? Một đám người thêm dầu vào lửa, rối rít một mép, đều câm miệng. Sắc mặt Thiệu Đại Xuyên lạnh đi, lập tức nói, vì Liệp Yêu Hội, vinh nhục cá nhân ta tính là gì? Đi tra một chút, bọn hắn từ đâu vào núi, vì sao lại từ bên Hàn Phong giản ra? Nói xong, Thiệu Đại Xuyên hơi nheo mắt lại, lại nhìn về phía một thủ hạ nói, ai biết vừa rồi thiếu niên trong đội ngũ của Lục Thừa Bình là ai? Lại nghe một thủ hạ nói, xuyên ra, nếu ta nhớ không lầm, thì hình như là cháu trai của Lục Thừa Bình. Hắn chính là cái tên bệnh ương kia. Xem ra cũng không giống dáng vẻ có bệnh. Tên thủ hạ kia nói, xuyên ra, nghe nói Lục Thừa Bình rất để ý đến cháu trai này, hay là chúng ta? Chính sự quan trọng, chứ không đi chạm vào nghịch lần của Lục Thừa Bình, nợ hôm nay, sau này có rất nhiều thời gian tính. Đi, nói cho lão đại, ta hoài nghi Lục Thừa Bình đã nhận ra bí mật của Hàn Phong Giản. Cho đến khi ra khỏi Thanh Linh Sơn, mọi người đều không mấy giao lưu. Phụ đột nhiên, Lục Thừa Bình đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thúc, lão Lục, Lục thúc. Lục Thừa Bình khoát tay nói, không sao, vấn đề không lớn. Triệu Di lập tức trách cứ, đều phun máu rồi, vấn đề còn không lớn. Ra mặt Mã Phi Dương run rẩy mấy cái, âm chắc chắn nói, cái tên Thiệu Đại Xuyên kia tốt nhất đừng có lúc nào một mình vào núi, nếu không lão tử chém hắn. Trần Loan thì nói, chuyện này có kỳ quặc, Liệp Yêu Hội vì sao lại có nhiều người tụ tập ở bên ngoài Hàn Phong Giản như vậy? Từ lúc chúng ta ra tay đến khi đào thoát, trước sau bất quá một nén hương thời gian, hẳn là không thể nào bị chúng ta hấp dẫn tới. Mã Phi Dương tùy ý nói, chuyện này có gì kỳ quặc? Tình cờ gặp được thôi. Liệp Yêu Hội đám cặn bã này vốn sẽ ở trong núi săn bắn, thiết hạ mai phục, giết người đoạt bảo, đây không phải là chuyện bọn chúng thường làm sao? Đúng là không đúng, ai sẽ thiết phục đoạt bảo ở bên ngoài Hàn Phong Giản? Triệu Di mở miệng, lập tức liền thấy Triệu Di trong tay lật ra mấy đồng tiền, bóp ngón tay niệm chú, bước đi bắt tự. Đợi khi nàng đột nhiên dừng lại, trong miệng khẽ ồ một tiếng, đúng là có vấn đề. Lục Thừa Bình ngữ khí ôn hòa, nhìn ra vấn đề gì? Hai nước trung điệp, khảm thủy là hiểm, tiến thoái lưỡng nan. Đại hung chi quái? Ai đại hung chi quái? Lục Phàm tò mò, hắn kỳ thật cũng không nghi ngờ trình độ bói toán của Triệu Di, dù sao thực lực của người ta ở đó, có tư cách thần thần thao thao. Triệu Di nhíu mày nói, ta cho Thiệu Đại Xuyên bói một quẻ, là đại hung chi quái. Mã Phi Dương tặc tặc cười, vậy thì tốt, thật là quẻ tốt. Triệu Di, vấn đề ở chỗ này, Thiệu Đại Xuyên làm tam đương gia của Liệp Yêu Hội, ở Thanh Linh trấn tác ai tác quái đã lâu, sao lại đột nhiên là đại hung chi quái rồi? Trần Loan, Liệp Yêu Hội quen đắc tội người, ta đối với chuyện này ngược lại một chút cũng không bất ngờ. Lục Phàm có điều suy nghĩ, phía dưới Hàn Phong Giản có một tòa tiểu động thiên hắn là biết, nghĩ đến điểm báo đại hung của Thiệu Đại Xuyên có quan hệ với động thiên kia. Chờ một chút. Đột nhiên, sắc mặt Lục Phàm hơi đổi, dường như nghĩ tới cái gì. Thanh Linh chi biến, sương mù giáng lâm, bao phủ tiểu trấn. Cái Hàn Phong Giản kia không phải là sương mù trùng trùng sao? Chẳng lẽ cái Hàn Phong Giản này chính là kịch bản bắt đầu của Thanh Linh chi biến? Ánh mắt Lục Phàm vô tình lướt qua trên người Trần Loan và Trần Thanh Sơn. Chẳng lẽ Thanh Linh chi biến sắp bắt đầu? Trong lòng Lục Phàm chấn động, một loại cảm giác cấp bách đột nhiên ập tới trong lòng. Phàm Nhi, Phàm Nhi. A, sao vậy thúc? Lục Phàm hồi phục tinh thần, thấy Lục Thừa Bình đang gọi hắn. Chỉ nghe Lục Thừa Bình lại truy hỏi, cho nên hai người các ngươi vừa rồi rốt cuộc đã đi đâu? Trần Loan nhìn về phía Lục Phàm, khá có thành phần xem kịch. Lục Phàm chớp chớp mắt, ngữ khí hàm hồ nói, chúng ta tiện đường đi xem xào huyệt của cự cốt viên mà thôi. Mọi người, phục cái gì? Trần Thanh Sơn dừng bước lại, mắt trợ to. Triệu Di chân trượt một cái, may mắn được Trần Loan đỡ vững. Cái gì? Hai người các ngươi dọn sạch xào huyệt của cự cốt viên? Mã Phi Dương càng là kinh hô thành tiếng. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Một đám người đều ngây ngốc. Lục Thừa Bình chỉ cảm thấy đầu óc có ngong văng lên, trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Chương 15, chia của một lát sau. Phường Khai Thác Đá, nhà Lục Phàm. Lục Thừa Bình bốn người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Phàm và Trần Loan hai người lấy đồ ra. Hai người đầu tiên đem túi chứa vật chứa đầy linh thủy dịch chất đống lại, Lục Phàm nói, đây là linh thủy dịch, ước chừng 6-7 ngàn cân, lát nữa chia đều. Hả? Linh thủy dịch? 6-7 ngàn cân? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lục Thừa Bình nghe mà ngây người, cả người có chút hoảng hốt, cái này mà đổi thành linh thạch, vậy chẳng phải là 6-7 vạn viên, gia sản của cự cốt viên kia lại dày như vậy sao? Không đợi mọi người phản ứng lại, Trần Loan ào ào đổ ra một đống lớn xà cốt, gần như chất đầy cả căn phòng, đây là xà vương long cốt, tổng cộng 7 cái. Xà vương long nha 14 cái. Xà vương đầu cốt 7 cái, còn lại đều là long nha long cốt phẩm tướng không tệ. Mã Phi Dương hít một hơi, cái. Hai thứ này cộng lại chẳng phải vượt quá 10 vạn linh thạch. Ở Thanh Linh trấn sợ là không dễ ra tay a. Trần Loan, đúng là không tiện ra tay, mọi người cứ chia trước đã, làm sao ra tay thì bàn sau. Nói xong, mọi người ngơ ngác gật đầu đáp ứng, giống như đang mơ mà thu linh tụy dịch và xà cốt, Trần Loan mới tiếp tục lấy ra ba khối đá lớn. Tê Ngọc Linh Thiết. Lần này, dù là lao thúc cũng có chút động dung. Lục Thừa Bình, nhiều ngọc linh thiết như vậy, đủ cho ta và những người khác tự tay chế tạo một thanh cực phẩm phàm khí rồi. Mã Phi Dương, đâu chỉ cực phẩm phàm khí, nếu có luyện khí sư nhị giai tương trợ, lại thêm vào một số vật liệu đặc biệt, đủ để mỗi người tự tay chế tạo một thanh trung thượng phẩm pháp khí rồi. Lúc này, Trần Thanh Sơn vẫn luôn ít nói ít cười bỗng nhiên mở miệng, nếu mọi người tin tưởng ta, có thể giao cho ta, ngoài ra nói cho ta biết loại pháp khí cần thiết là được. Ừm. Mọi người không khỏi nhìn về phía Trần Thanh Sơn, trong đội hái thuốc, thân phận của mọi người kỳ thực không được minh bạch. Duy trì đội ngũ này, chủ yếu là dựa vào Lao Thúc và Triệu Di hai người. Lao Thúc và Triệu Di làm hai điểm neo trong đội, khiến cho ba người còn lại có thể tin tưởng lẫn nhau. Lục Thừa Bình, cũng không thể vô duyên vô cớ để ngươi chế tạo nhiều pháp khí như vậy. Không sai, ngọc linh thiết này tuy nhiều, nhưng 6 kiện thượng phẩm pháp khí, sợ là cũng đủ mệt. Hơn nữa, chế tạo thượng phẩm pháp khí khẳng định cũng không dễ dàng. Thanh Sơn, ngươi còn cần gì khác không? Triệu Di phụ họa. Lý Thanh Sơn hơi suy nghĩ, phần xà vương đầu cốt, long nha thừa ra cho ta đi. Về phần còn cần vật liệu gì khác, phải xem các vị cần chế tạo pháp khí gì. Mọi người đều gật đầu, ai có thể biết chuyến vào núi này còn có thể cho mình làm một kiện thượng phẩm pháp khí chứ? Cái này hoàn toàn là vượt quá dự liệu, tương đương với kiếm không, tự nhiên sẽ không keo kiệt một bộ xà vương cốt. Giờ phút này, Trần Loan nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm cũng dứt khoát, ào ào ném ra một đống lớn túi chứa vật và một cuộn da rắn lớn, tổng cộng 41 cái túi chứa vật, còn chưa xem qua. Một tấm da xà vương, một quyển sách, tên là Phù Khí Yếu Điển, chính là thứ phù hợp với tu hành phù đạo của ta, nếu các vị không ngại, vật này ta sẽ giữ lại, có thể bồi thường riêng. Ước Mã Phi Dương ve toát nói, điên rồi, cự cốt viên này rốt cuộc có bao nhiêu gia sản? 41 cái túi chứa vật, bên trong còn không biết có gì nữa, chậc chậc. Triệu Di thì khẽ cười nói,
Phàm Nhi, đã là ngươi dẫn A Loan tìm được hang ổ của cự cốt viên, phù khí yếu điểm này ngươi tự giữ lấy là được, cần gì bồi thường?
Không sai, cho ta cũng không hiểu.
Mã Phi Dương toe toét miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng.
Lục Phàm thì nhìn về phía Trần Thanh Sơn, nghe ý của Trần Thanh Sơn vừa rồi, đối phương hẳn là một vị luyện khí sư, chưa chắc đã không cần quyển sách này.
Trần Thanh Sơn thì lập tức lắc đầu, ta không thông phù đạo, không cần.
Lục Phàm gật đầu, sau đó thu phù khí yếu điện rồi đùng đùng ném ra một cây gậy thô ráp, một cái đầu đũa thô ráp.
Trần Thanh Sơn lập tức nhìn ra sự bất phàm của hai vật này, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, thử sách lên giám định một chút, sau đó liền thấy hắn gân xanh nổi lên, cơ bắp trên cánh tay cuộn cuộn, tuy rằng nhấc lên, nhưng dường như tốn chút sức lực.
Hơi đánh giá, Trần Thanh Sơn liền nói, đây là vũ khí phôi thai được mài từ hắc ngọc thiết, giá trị của nó tương đương với ngọc linh thiết, độ kiên cố của nó sánh ngang với linh khí thông thường.
Linh khí? Mọi người đều kinh hô.
Ngay cả hô hấp của Lục Phàm cũng trở nên dồn dập, linh khí đã là vũ khí cực kỳ hiếm thấy rồi, nếu có thể sở hữu một kiện linh khí, ở Thanh Linh Sơn này không dám nói đi ngang, nhưng cũng gần như có thể càn quét yêu vật trong núi. Nhưng mà, Trần Thanh Sơn lại khẽ lắc đầu, đáng tiếc, chỉ là độ kiên cố sánh ngang với linh khí, nhưng hắc ngọc thiết quá nặng, không thích hợp luyện chế linh khí. Cho nên đặc tính của nó chỉ là cứng rắn mà thôi, giá trị thực sự khoảng chừng tương đương với thượng phẩm pháp khí, ngay cả cực phẩm pháp khí cũng không tính là.
Hơn nữa, chỉ thích hợp luyện thể giả sử dụng, bởi vì người thường căn bản không nhấc nổi.
A, đẳng cấp giảm xuống nhiều như vậy sao?
Lục Phàm không khỏi hỏi.
Trần Thanh Sơn, đã không tệ rồi, cái này còn phải đầu đũa thêm cán đũa vào mới có thể sánh ngang với thượng phẩm pháp khí.
Cái gậy và đầu đũa này, rõ ràng là muốn tổ hợp thành một cây đại đũa.
Vàng không nhấc ra riêng, nhiều nhất sánh ngang với trung phẩm pháp khí.
Mọi người nghe vậy, lập tức hứng thú giảm sút, có ngọc linh thiết ở phía trước, ai thèm cái này.
Bao gồm Trần Thanh Sơn, sau khi xách thử cái gậy, cũng khẽ lắc đầu nói, quá nặng, nếu tổ hợp lại, nặng đến ngàn cân, dù có thể làm vũ khí, cũng khó mà liên tục vung dậy, xem ra chỉ có Lục đại ca dùng được.
Nhưng mà, Lục Thừa Bình lại do dự nói, vẫn là tìm cách bán đi thôi.
Ta luyện là quyền pháp, không giỏi côn pháp hoặc đùa pháp.
Hơn nữa nặng như vậy, chiến thời sẽ vô duyên vô cớ tăng thêm tiêu hao.
Đừng bán a.
Ngay khi mọi người biểu thị từ chối cái bữa này, Lục Phàm lập tức mở miệng.
Đùa gì vậy, đây chính là trang bị cực phẩm, vật có thể gặp nhưng không thể cầu, không thể vì một câu nhắc không nổi mà bán đi chứ.
Hơn nữa, Trần Thanh Sơn có lẽ là luyện khí sư, nhưng không có năng lực trực tiếp nhìn rõ phẩm chất của vật phẩm, cũng có thể là hắn nhìn lầm rồi.
Bất kể thế nào, cái này khẳng định là thích hợp thể tu, thật đánh nhau, ai mà ăn một bữa, chẳng phải nửa cái mạng cũng phải giao ra sao?
Lại nghe Lục Phàm nói, các ngươi không cần ta cần, ta có thể đem phần xà vương đầu cốt, long nha của ta ra, đổi lấy hai vật này.
Trần Loan không khỏi nói, ngươi nhắc nổi sao?
Mã Phi Dương cũng trêu ghẹo nói, tiểu tử Lục Phàm, ngươi muốn dùng cái đồ chơi này, chẳng phải tu đến cảnh giới của thúc ngươi?
Vậy phải bao nhiêu năm nữa?
Lục Thừa Bình cũng nói, Phàm Nhi, tuy rằng vật này cứng rắn, nhưng dùng đứng lên đúng là bất tiện.
Vũ khí thích hợp với mình mới tốt, ngươi còn cần tìm một vũ khí vừa tay mới được.
Nhưng mà, Lục Phàm ngữ khí kiên định nói, ta cứ muốn cái này, bây giờ không dùng được, không có nghĩa là sau này không dùng được.
Hơn nữa, ta không phải có được môn phù khí yếu điểm kia sao?
Chính cần một kiện vũ khí để khắc phù văn, dùng để luyện tay.
Trần Thanh Sơn nghe vậy thì liên tục gật đầu. Luyện khí phương pháp rất nhiều, phù khí là một trong số ít luyện khí pháp phức tạp nhất, đúng là cần nghiên cứu.
Mọi người nghe vậy cũng không khuyên can nữa, dù sao cái đồ chơi này đối với bọn họ mà nói căn bản không có tác dụng.
Ngay cả Trần Thanh Sơn cũng nhấc không nổi, Lục Thừa Bình lại không cần, nói một câu khó nghe, mang ra ngoài bán có lẽ cũng không dễ bán, bởi vì người khác cũng nhấc không nổi.
Mã Phi Dương tính tình nóng nảy nói, ấy, tiểu tử Lục Phàm muốn thì cứ lấy đi.
Vẫn là chính sự quan trọng, chúng ta mau chóng xem trong những túi chứa vật này có gì.
Đúng vậy, Mã Phi Dương bọn họ hoàn toàn không hứng thú với cái bữa. Giờ phút này trong mắt đều là 41 cái túi chứa vật kia, giờ phút này tự nhiên thúc giục lên tiếng.
Lập tức, Lý Thanh Sơn nhìn về phía Lục Phàm nói, "Tiểu Phàm, vậy cái búa này ta mang về cho ngươi mài một chút. Bất quá trình độ của ta có hạn, sẽ không làm quá nhiều thay đổi, chỉ đem chúng tổ hợp lại, mài cho vừa tay hơn. Sau này ngươi nếu có thể trúc cơ, có thể bằng tiên tiên chân hỏa mài thành vũ khí thích hợp nhất với ngươi."
"Vậy thì đa tạ Thanh Sơn ca rồi."
Lúc này, những thứ khác đều đã cơ bản chia xong, Lục Phàm duy nhất không lấy ra là xà đạm cửu.
Nghĩ đến, người khác cũng không biết mình còn có giữ lại, mình cũng đúng là cần vật này, coi như là một chút khấu trừ của chuyến đi này.
Rất nhanh, mọi người cùng nhau ôm mấy cái túi trữ vật, bắt đầu lục lọi, quy trình.
Một lần chỉnh lý này, đủ chỉnh lý đến tận đêm khuya.
Cuối cùng, từ trong túi trữ vật tìm được không ít linh thạch, đan dược, phàm khí, linh phủ, công pháp bình thường, cùng với không ít y phục, linh tài vân vân. Trong đó, đồ tốt không nhiều, nhưng đồ kém cũng không ít, phần lớn chỉ thích hợp bán tiền. Trải qua mọi người hợp lại, 41 cái túi trữ vật này, tổng cộng giá trị ước chừng có 5 vạn linh thạch tả hữu. Đáng nói là, trong những túi chứa vật này, ngược lại có mấy cái túi chứa vật khoảng 10 phương. Thế là mọi người lại chia mấy cái túi chứa vật, lúc này mới triệt để chia tăng kết thúc.
Cuối cùng, cộng thêm linh tài và tạp vật trong túi chứa vật thu thập được từ Thanh Linh Sơn chuyến này, bình quân mỗi người gần như được gần 3 vạn linh thạch tài nguyên, có thể nói khủng bố.
Đương nhiên rồi, lựa vật tư quá lớn, dù sao cũng phải mất chút thời gian để biến hiện.
Thực sự thiết thực, cũng chỉ có linh thủy dịch và thượng phẩm pháp khí sắp đến tay.
Ma Lục Phàm, từ bỏ xà vương cốt, đổi nhiều phù khí yếu điện và một cây búa cực phẩm, hoàn toàn không lỗ.
Chương 16, đây mới là tu hành a.
Đợi đến khi mọi người rời đi, trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Lục Thừa Bình không có ý định đi ngủ, mà là lập tức nghiêm túc nói với Lục Phàm, "Phàm Nhi, tuy lần này thu hoạch rất nhiều, nhưng ta vẫn phải nói, lần sau tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy nữa. Chúng ta vất vả lắm mới sống sót, lưu lạc đến nay, nhất định phải quý trọng mạng sống. Lục Thừa Bình nói rất trịnh trọng và nghiêm túc, kinh nghiệm sống của hắn nói cho hắn biết, vận may không thể lúc nào cũng đứng về phía ngươi, cho nên lúc này phải hỏi Lục Phàm một câu trả lời. Lục Phàm nghiêm túc gật đầu nói, thúc, ta đáp ứng thúc, chỉ lần này thôi, không có lần sau. Chưa đạt tới phàm thể tam trọng, luyện khí trung kỳ, ta tuyệt đối không nhắc lại chuyện vào núi nữa. Lục Thừa Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nghĩ, cho dù Lục Phàm thiên phú cao đến đâu, muốn tu luyện đến Kim Lân Quyết tầng thứ 3, e rằng cũng phải vài tháng sau. Đúng rồi, thúc, ta còn có một thứ. Nói xong, Lục Phàm từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một khối đá bông. Đây là? Lục Thừa Bình nghi hoặc, nhìn khối đá có chút quen mắt, dường như là vũ khí của Cự Cốt Viên. Chỉ thấy, Lục Phàm mở nắp đá ra. Giây tiếp theo, một mùi rượu nồng nặc xen lẫn vị tanh sộc vào mũi. Thúc, đây là rượu, hẳn là do Cự Cốt Viên đủ ta đoán, hẳn là Cự Cốt Viên dùng xà đạm làm nền, tụ thành, thứ này dường như rất có ích cho luyện thể. Thúc, cảnh giới của thúc bị vây ở phàm thể cảnh đã lâu, thứ này có lẽ có thể giúp thúc đột phá phàm thể, tấn thăng tẩy tùy cảnh. Chớ đã, rượu này từ đâu ra? Phàm Nhi, ngươi giấu đồ sao? Lục Phàm, thúc, ta chỉ giấu rượu thôi. Thứ này đối với luyện khí sĩ mà nói, không nên uống nhiều, nhưng đối với luyện thể giả thì có tác dụng lớn. Thúc, những năm nay thúc mang ta đi khắp nơi, thứ tốt gì cũng đều để lại cho ta. Giờ đây, linh căn của ta khôi phục, cũng nên đến lúc báo đáp thúc rồi. Lục Thừa Bình nghe vậy, thần sắc phức tạp, có cảm động, cũng có an ủi. Hồi lâu, hắn mới thở dài, Phàm Nhi, ngươi đã trưởng thành, nhưng ngươi ta là thúc cháu thân thiết, nói gì đến báo đáp. Niệm tưởng cấp bách nhất của ta bây giờ chính là ngươi có thể sớm ngày trúc cơ để tăng thọ nguyên. Lục Phàm biết chuyện này coi như bỏ qua, hắn thật sự sợ lao thúc ngay thẳng đến mức lại đem xà đạm tiểu ra chia cho người khác. Thúc, vậy rượu này ta giữ lại một vò, trước tiên mỗi người một vò, xem có thể mượn nó đột phá hay không. Lục Thừa Bình gật đầu, hắn cũng không phải là không muốn đột phá, nhưng luyện thể phá cảnh cần rất nhiều nội lực, thật sự không dễ dàng. Linh dược bảo tài bình thường quả thật khó có thể giúp được hắn. Đêm đó, đêm khuya thanh vắng, lao thúc cũng đã nghỉ ngơi. Lục Phàm trước tiên lấy ra quyển phù khí yếu điểm đại khái xem qua một lượt, phát hiện sách này khó hiểu, hắn chỉ có thể hiểu được 3 phần. Hắn lập tức hiểu ra, thuật này đã liên quan đến phù khí, có thể so với chế tạo pháp khí, phù văn sử dụng nhiều cũng là nhị giai phù văn. Bản thân hắn chỉ là nhất giai linh phù sư, rất khó dung hội quan thông. Xem ra, chỉ có thể đợi mình trở thành nhị giai linh phù sư, rồi mới nghiên cứu sách này. Lục Phàm chậm rãi kéo tay áo lên, lại thấy một chiếc vòng sắt hình rắn sống động như thật, đang đeo trên cổ tay. Lục Phàm vận chuyển linh khí, bắt đầu rót vào trong đó. Chỉ thấy vòng rắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lại bắt đầu cộng hưởng với tinh thần của hắn. Một đoạn kinh văn rõ ràng hiện lên trong đầu hắn. Linh Xà Kinh, đây là một bộ kỳ kinh ra đời ở Thanh Linh Sơn, coi như là một môn công pháp phụ trợ tu hành, nằm giữa luyện khí và luyện thể. Bản chất của kinh này nằm ở chỗ thôn luyện, có thể thôn luyện linh khí, cũng có thể thôn luyện thiên tài địa bảo. Thậm chí, có lẽ là người sáng tạo ra pháp này quan sát rắn mà ngộ đạo, kinh này thậm chí có thể thôn luyện linh khí và năng lượng gấp mấy lần, thậm chí gấp mười mấy lần giới hạn chịu đựng của bản thân, gọi là Linh Xà Thôn Tự Pháp. Học được pháp này, trong trường hợp tài nguyên dồi dào, có thể khiến tốc độ tu hành tăng lên gấp bội. Ở luyện khí cảnh, mỗi khi thăng lên một tầng, liền có thể khiến tốc độ tu hành nhanh hơn gấp đôi. Ngay cả khi đến trúc cơ kỳ, pháp này vẫn còn hiệu quả. Hơn nữa, đạo thôn luyện này, ngồi tu luyện, nằm tu luyện, thậm chí đi tu luyện kiểu gì cũng được, chỉ cần trong cơ thể có đủ linh khí hoặc năng lượng, là có thể tu luyện. Đương nhiên, điều này vẫn chưa đủ để cho Linh Xà Kinh được xưng là kỳ kinh. Trong Linh Xà Kinh còn ghi lại một loại kình lực tên là Linh Xà Kình. Khi giao đấu kịch chiến với người khác, có công hiệu thôn linh tiết kình. Nói thẳng ra chính là hóa giải công kích thuật pháp của địch nhân, hóa giải lực lượng chân thật của địch nhân. Một lát sau, người đã cẩn thận nghiên cứu Linh Xà Kinh lĩnh ngộ Linh Xà Kình và Linh Xà Thôn Tượng Pháp Linh Xà Kình, chưa nhập giai độ thuật thục, 0.9999 hiệu quả, thôn linh tiết lực, tăng cường phòng ngự và sức bền của cơ thể ngươi hiện tại vẫn chưa nhập môn, xin hãy hoàn thành một lần vận chuyển Chu Thiên Linh Xà Kình mặc dù là kỳ kinh, chỉ trong chốc lát, Lục Phàm cũng đã lĩnh ngộ. Lục Phàm không lập tức mượn thiên tài địa bảo, mà là trước tiên dùng linh khí của bản thân vận chuyển Chu Thiên. Lần đầu vận chuyển còn rất khó khăn, mất 3 nén nhang. Ngươi đã hoàn thành một lần vận chuyển Chu Thiên Linh Xà Kình, độ thuần thục Linh Xà Kình 30 quả nhiên không hổ là kỳ kinh, độ thuần thục này tăng lên có chút ít ta. Than phiền một chút, Lục Phàm liền không thử dùng linh khí của bản thân để cưỡng ép tu luyện nữa. Vốn dĩ, Linh Xà Kình là phối hợp với thôn tượng pháp để cùng nhau tu luyện, hiện tại hắn có xà đạm tiểu trong tay, đương nhiên phải dùng. Mở nắp đá ra, một mùi rượu cay đắng sộc vào mũi, Lục Phàm nhíu mày, múc một ít, từ ngực nuốt xuống bụng. Ư mùi vị này cũng không ai chịu nổi, giống như thuốc bắc vậy. Lục Phàm thầm đoán trách trong lòng, nghĩ thầm kỳ quả nhiên không phải người, đối với việc củ rượu cũng không câu nệ. Chủ yếu là có thể uống được là được. Lúc này, Lục Phàm chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Chỉ qua mười mấy hơi thở, hắn liền cảm thấy trong lồng ngực dường như có một ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Lập tức, Lục Phàm lại vận chuyển Linh Xà Kình. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lục Phàm chịu đựng cảm giác nóng rát ở ngực bụng, chỉ mất 2 nén nhang, ước chừng nửa canh giờ, Lục Phàm liền hoàn thành một lần vận chuyển Chu Thiên. Người đã hoàn thành một lần vận chuyển Chu Thiên Linh Xà Kình, độ thuần thục Linh Xà Kình 360 hí. Hiệu quả gấp 12 lần sao? Lục Phàm nhướng mày, xa đạm tiểu này bản thân nó đã là đại bổ, có thể tăng lên độ thuần thục rất nhiều. Lại thêm Linh Xà Thôn Tự Pháp, khiến tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Hai thứ chồng chất lên nhau,
một lần liền có thể tăng 360 điểm độ thuần thục, có thể suy ra nếu như chỉ đơn thuần dùng xa đạm hữu, chỉ có thể tăng khoảng 180 độ thuần thục. Lục Phàm muốn định tiếp tục vận chuyển linh xà kinh, chỉ tiếc là đoàn lửa trong lỗ bụng càng lúc càng mãnh liệt. Phục Lục Phàm chỉ cảm thấy trong lỗ mũi có chất lỏng chảy ra, mang theo mùi tanh, lại là chảy máu mũi. Xem ra ta uống quá nhiều, ngay cả thể chất chịu thuốc 3 năm năm thuốc của ta cũng không chịu nổi loại đại bổ này sao? Lục Phàm phát hiện ra vấn đề, lập tức chạy vào sân, cũng không quan tâm đến việc đánh thức lao thúc, tự mình bắt đầu tu luyện Kim Lân Quyết. Việc tu luyện linh xà kinh quá ôn hòa, tiêu hao dược lực quá chậm, chỉ có Kim Lân Quyết mới có thể phát huy hiệu quả của thuốc một cách hữu hiệu. Cùng với việc Lục Phàm bắt đầu luyện quyền, ngọn lửa trong ngực bụng rốt cuộc cũng có chỗ để đi, không còn phản phệ bản thân nữa. Ngươi đã hoàn thành một lần vận chuyển Kim Lân Quyền thuật và hô hấp pháp môn, độ thuần thục Kim Lân Quyết 298 không tệ. Lục Phàm mừng thầm trong lòng, dựa theo độ thuần thục này mà tính, chỉ riêng xà đạm hữu, một lần liền có thể tăng khoảng 150 điểm độ thuần thục, tuy rằng không bằng một nửa hiệu quả của Thanh Huyền Quả, nhưng cũng tương đối khá. Cần biết rằng, ngay cả Thanh Huyền Quả, đến Kim Lân Quyết tầng thứ 2, cũng chỉ có thể cung cấp 360 điểm độ thuần thục. Ngươi đã hoàn thành một lần vận chuyển Kim Lân Quyền thuật và hô hấp pháp môn, độ thuần thục Kim Lân Quyết 292. Ngươi đã hoàn thành một lần vận chuyển Kim Lân Quyền thuật và hô hấp pháp môn, độ thuần thục Kim Lân Quyết 284. Liên tục đánh 5 lần Kim Lân Quyết, Lục Phàm mới cảm thấy dược hiệu của xà đạm tiểu bắt đầu suy giảm đáng kể. Nhưng dù vậy, vẫn còn dư lại. Quả nhiên không hổ là linh xà kinh, có kinh này phụ trợ, dù không có linh quả như Thanh Huyền Quả, ta cũng có thể tiến cảnh thần tốc. Lục Phàm chậm rãi dừng lại, tâm hài lòng đủ. Phàm Nhi, ngươi uống xà đạm tiểu rồi sao? Tuy tu luyện quan trọng, nhưng cũng không cần phải gấp gáp như vậy, nên nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi. Từ lúc Lục Phàm xông vào sân luyện quyền, Lục Thừa Bình đã dậy, hắn đương nhiên cũng ngửi thấy mùi rượu tanh nồng của xà đạm cửu. Lại nhìn Lục Phàm có thể đánh Kim Lân Quyết một hơi 5 lần, làm sao còn không biết Lục Phàm đã làm gì? Ta không phải là muốn thử một chút sao? Thúc, rượu này ở cứng thật sự quá lớn, thúc uống lúc nào thì cứ từ từ thôi. Lúc này, còn cách lúc trời sáng một khoảng thời gian, Lục Phàm không ngủ, nhưng cũng không uống xà đạm cửu nữa, chỉ nằm đó dùng dược hiệu còn sót lại, vận chuyển linh xà kình. Nửa canh giờ sau, ngươi đã hoàn thành một lần vận chuyển Chu Thiên Linh Xà Kình, độ thuần thục Linh Xà Kình 320. Lục Phàm không khỏi cảm thán, đây mới là hiệu quả phụ trợ của Linh Xà Kình ở trạng thái ban đầu. Nếu như đem cảnh giới của Linh Xà Kình kéo lên tối đa, cho dù là luyện khí hay luyện thể, đều sẽ dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, đây mới là tu hành a. Chương 17, người liệp yêu hội đến một đợt thu hoạch lớn sau, điều quan trọng nhất chính là tiêu hóa hấp thụ. Đội hái thuốc hoàn toàn ẩn mình, ngay cả Triệu Di cũng không ra quẻ nữa. Lục Thừa Bình nghe theo kiến nghị của Lục Phàm, chuẩn bị thử xem có thể đột phá phàm thể hay không. Việc này tự nhiên không thể tiến hành trong sân nhỏ của xưởng khai thác đá, nếu không động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ dẫn tới dòng nó, rất phiền phức. Hơn nữa, đến cảnh giới của Lục Thừa Bình, tự mình đột phá cũng không dễ dàng, cho nên hắn chuẩn bị ngày ngày vào núi tu hành, Lục Phàm tự nhiên cũng không thể đi theo. Nhưng Lục Phàm hiện tại căn bản không có phiền não đột phá, hắn bây giờ cần chính là luyện tập không ngừng. Về phần thực chiến, hắn tuy không bài xích, thậm chí thỉnh thoảng cũng chủ động, nhưng đó đều là dưới tình huống nắm chắc tuyệt đối. Nếu cứ liều lĩnh dựa vào đánh nhau để đề cao bản thân, Lục Phàm cảm thấy việc đó chẳng khác nào tìm chết. Lục Phàm không tu hành trong sân nhỏ ở nhà, hắn cũng có địa điểm bí mật của riêng mình, đó là một hầm mộ bỏ hoang. Ở phía đông nhất của Thanh Linh Trấn, gần như được bao phủ bởi linh điện, nơi này hơi gần với đoạn cuối của Thanh Linh Hà rất lâu trước đây, dòng sông Thanh Linh Hà chắc chắn đã đi qua nơi này. Chỉ là, theo sự xây dựng của Thanh Linh Trấn, cộng thêm tài nguyên nơi đó cạn kiệt, cũng được đưa vào phạm vi Thanh Linh Trấn. Vì dân số trong trấn ngày càng đông, cần phải khai khẩn linh điện, trồng linh mễ, vùng phụ cận dần dần được cải tạo thành linh điện, bình thường cũng chẳng có ai đến đó. Hầm mộ bỏ hoang này nằm trong bãi đá bỏ hoang cách linh điện không xa, cái gọi là hầm mộ không phải là một cái hố bị đào ra, mà là một cấu trúc ngầm tương đối phức tạp. Trong hầm mộ có hầm lò, các hầm lò nối liền với các hang động khác nhau. Bởi vì nơi này không còn tài nguyên linh hạch, trong trường hợp bình thường sẽ không có ai chạy đến đây. Nếu trong trấn có trẻ con, ngược lại có khả năng sẽ đến đây chơi trốn tìm. Đáng tiếc đây là trấn tu tiên, trẻ con thật sự không nhiều, có thể nói là cực ít, cho nên nơi này hiếm khi có người đến. Lục Phàm một mình loanh quanh trong hầm lò tối om, dường như đã đi rất nhiều lần. Trên thực tế, hắn quả thật đã đi rất nhiều lần, bởi vì sau Thanh Linh chỉ biến, trong hầm mộ này sẽ đầy yêu vật, Lục Phàm không ít lần đến đây càn quét. Thậm chí, trong hầm mộ này còn sinh ra vật phi phạm. Đương nhiên, hiện tại nơi này chỉ là một hầm mộ bỏ hoang mà thôi. Rất nhanh, Lục Phàm liền đến một hang động, châm lửa đốt đuốc, liền bắt đầu tu hành. Nửa tháng sau, ngươi hoàn thành một lần Kim Lân quyền thuật và hô hấp pháp môn vận chuyển, Kim Lân quyết độ thuần thục 158 đột nhiên, một thông báo mới xuất hiện. Ngươi không ngừng rèn luyện đan cốt, tôi luyện huyết đủ, thể phách của ngươi tăng lên, thành công đột phá Kim Lân quyết tầng thứ 5 chỉ thấy, trên người Lục Phàm như được phủ một lớp vảy màu vàng, mỗi lần quyền lộ đóng mở, dường như có kim quang mở đường. Cùng với việc hoàn thành đột phá, Lục Phàm chỉ cảm thấy quyền hạ sinh phong, chỉ thấy hắn đột nhiên đấm một quyền lên vách đá trong hang động, chỉ nghe ở một tiếng, vách đá vậy mà lõm xuống, xung quanh xuất hiện vết nứt dày đặc, ngay cả toàn bộ hang động dường như cũng chấn động một chút, có một mảng lớn bụi đất rơi xuống. Theo như miêu tả trên sách Kim Lân Quyết tầng thứ 4 và tầng thứ 5 là một ngưỡng cửa, vượt qua ngưỡng cửa này, liền có thể Kim Lân hiện rõ, lực đạt trăm quân, ước chừng 3000 cân. Sau đó, mỗi tầng có thể tăng thêm ngàn cân lực, cho đến khi đột phá đến tầng thứ 9, liền có thể lực vượt 300 quân. Mà nếu tu luyện Kim Lân Quyết đến viên mãn, có thể lực đạt ngàn cân, một quyền đánh ra đủ 3 vạn cân cự lực. Đến lúc đó càng có thể thi triển bí pháp Kim Long quyền ảnh, nghe nói có thể bộc phát ra một lòng chi lực, lực vượt 10 vạn cân. Một quyền của ta nhiều nhất cũng chỉ 3000 cân, còn kém xa lắm. Lục Phàm không dừng lại, tiếp tục đánh một lần Kim Lân Quyền. Ngươi hoàn thành một lần Kim Lân Quyền thuật và hô hấp pháp môn vận chuyển, Kim Lân quyết độ thuần thục 80 hô Lục Phàm chậm rãi thu công, lẩm bẩm nói, Kim Lân Quyền này quả nhiên không tầm thường, dưới sự gia trì gấp 4 lần của Sa Đạm Tiểu và Linh Sa Kinh, luyện một lần, vậy mà chỉ có 80 độ thuần thục. Thôi, lần tu hành này cũng nên tạm thời dừng lại. Lục Phàm nhìn số liệu của mình, chỉ thấy tên, Lục Phàm cảnh giới, luyện khí tầng 4 linh căn, ngũ hành linh căn, hạ phẩm, chiến lực 1825 thể chất, phàm thể, ngũ giai, công pháp, thanh hư quyết nhất giai, tầng 4, Kim Lân quyết nhất giai, tầng 5, linh xà kinh nhất giai, tầng 4, thân pháp, lang vân bộ nhất giai, viên mãn, nghề nghiệp, khai thác đá nhất giai, 318-9999, hái thuốc, chưa nhập giai, nhất giai linh phụ sư, 3518-9999, vũ khí, phổ thông tiết sạn đúng vậy, nửa. Tháng này, Lục Phàm mỗi ngày đều khổ tu trong hầm mỏ, mượn xà đảm tiểu và linh xà kinh, cưỡng ép trong vòng nửa tháng liền tu luyện Kim Lân quyết đến tầng thứ 5. Thời gian còn lại, hắn liền dùng năng lượng còn lại của xà đảm tiểu để tu luyện linh xà kinh. Cứ như vậy cũng tu luyện linh xà kinh đến tầng thứ 4, đủ để tăng thêm 4 lần tốc độ tu hành giá trị. Thuận tiện, hắn vì mỗi ngày đi đi về về giữa hầm mỏ và nhà, sử dụng bộ pháp, Lăng Vân Bộ cũng thuận thế viên mãn. Đáng tiếc, Lăng Vân Bộ chỉ là một loại bộ pháp cơ bản, không tính là bộ pháp tốt. Trước khi tự mình tu luyện thì đủ dùng, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không đủ dùng, xem ra phải đổi một môn bộ pháp khác. Tóm lại, sự tăng lên mấy ngày nay có thể nói là kinh người, cái giá phải trả chính là cả một vỏ xà đạm hữu đều bị hắn uống hết. Trong thời gian ngắn, cũng không phải là không thể tăng lên nữa, chỉ là sẽ mất công gấp bội, cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hiện nay, nhục thân của hắn đã khá cường hãn, xà đạm tiểu đối với hắn cũng càng ngày càng ít tác dụng, ngược lại có thể từ từ tăng lên cảnh giới của linh xà kinh. Đợi đến khi linh xà kinh viên mãn, khi đó lại tu luyện Kim Lân quyết, chắc chắn sẽ lại đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, Lục Phàm dừng tu hành còn có một lý do, đó chính là chiến lực của hắn bắt đầu giảm mạnh. Theo lý mà nói, Kim Lân quyết tầng thứ 5, linh xà kinh tầng thứ 4, Lăng Vân bộ viên mãn, chiến lực sớm nên vượt quá 2000, nhưng hiện tại chỉ có chưa đến 1900, có nghĩa là các công pháp cung cấp chiến lực xuất hiện sự trùng lập rõ ràng. Cũng có thể giải thích là hiện tại hắn căn bản không thể phát huy ra thực lực chân chính của mình, bởi vì thủ đoạn chiến đấu của hắn quá đơn nhất, chỉ có Kim Lân Quyền và Linh Xà Kình, mà Linh Xà Kình là một loại thủ đoạn hóa giải lực, không tính là chiến lược thực chất. Cho nên hắn kỳ thật thứ chân chính có thể thể hiện chiến lược chỉ có Kim Lân Quyền, mà điều này không đủ để phát huy ra toàn bộ lực lượng thân thể hắn hiện nay. Xem ra đã đến lúc học một môn chiến pháp thuật tay. Ra khỏi hầm mỏ, Lục Phàm đi dọc theo vùng ngoài linh điển tiến vào trong trấn. Không lâu sau, Lục Phàm liền phát hiện mình bị người theo dõi. Điều này không khó phát hiện, bởi vì thông tin số liệu của người qua đường đều là màu trắng, mà hai người theo dõi hắn, số liệu trên đỉnh đầu lại hiện ra màu đỏ nhạt. Số liệu không cao, khoảng 700-800, nhưng điều này lại khiến Lục Phàm nghi hoặc, ai lại đi theo dõi một thiếu niên bình thường vô danh tiểu tốt như hắn? Vậy thì, đáp án chỉ có một, những người này kỳ thật không phải nhằm vào hắn mà đến. Lục Phàm bình tĩnh trở về nhà, thấy cỏ giải độc trong sân đều đã được tưới nước, liền biết Lục Thừa Bình ở nhà. Hắn lập tức vừa đẩy cửa vừa nói, "Thúc, hình như ta bị người theo dõi rồi." Lục Phàm còn chưa nói hết lời, liền thấy trong nhà không chỉ có một mình Lục Thừa Bình, còn có một người đàn ông mặt mày xanh xao, cùng với Thiệu Đại Xuyên mà hắn đã từng gặp mặt một lần. Lúc này, người đàn ông xanh xao kia đang ngồi đối diện Lục Thừa Bình, Thiệu Đại Xuyên thì đứng sau lưng hắn. Bọn họ đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt vừa giao nhau với người đàn ông xanh xao kia, Lục Phàm chỉ cảm thấy trong lòng hơi lạnh, ánh mắt của người này rất thờ ơ, có một loại cảm giác lạnh lẽo. Còn Thiệu Đại Xuyên, trên mặt dường như có vài phần trêu tức. Lục Phàm thản nhiên nhìn Thiệu Đại Xuyên một cái, liền biết đối phương không giống như trạng thái tốt đẹp lúc này, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy chỉ số uy hiếp của Thiệu Đại Xuyên từ hơn 2283 nửa tháng trước biến thành 1298 lúc này. Xem ra người này gần đây nhất định đã bị trọng thương, đúng với đại hung chi Triệu mà Triệu Di nói. Lục Phàm lại nhìn về phía người đàn ông xanh xao kia, chỉ số uy hiếp màu đỏ nhạt cao tới 5128 của người này khiến hắn có chút xúc động. Cao thủ trúc cơ, hơn nữa còn không có thiện ý. Dựa theo trí nhớ của Lục Phàm, người này hẳn là cao thủ trúc cơ sơ kỳ. Ở Thanh Linh Trấn, cao thủ trúc cơ là có số lượng, cộng lại có thể cũng không đến 10 người, cao thủ trúc cơ trên mặt nổi lại càng ít hơn. Lục Phàm không rời mắt, mà mỉm cười nói, "Thúc, trong nhà đã có khách, vậy ta ra ngoài mua chút đồ ăn." Lục Phàm đương nhiên không phải muốn đi mua đồ ăn, chỉ là muốn tìm cớ đi tìm Triệu Di bọn họ đến giúp đỡ, dù sao nếu thật sự động thủ, lão thúc chỉ sợ không phải đối thủ của người này. Tuy nhiên, Lục Thừa Bình nhìn người đối diện với ánh mắt lạnh lùng, có chút không khách khí nói, "Không cần, bọn họ ăn rồi mới đến." Người đàn ông xanh xao lúc này cũng rốt cuộc thu liễm ánh mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đứng dậy nói, "Lục huynh, lời đề nghị vừa rồi của ta, huynh suy nghĩ một chút. Ta không phải để các ngươi làm việc một mình, cũng sẽ không để các ngươi chịu thiệt, hy vọng huynh sớm cho ta một câu trả lời." Lục Thừa Bình bình tĩnh gật đầu, "Được, ta sẽ suy nghĩ." Nói xong, người này đứng dậy rời đi, khi đi ngang qua Lục Phàm còn thản nhiên nói một câu, "Thiếu niên lang không tệ, rất cảnh giác." Đợi đến khi hai người rời đi, Lục Phàm mới hỏi, "Thúc, người vừa nãy là ai?" Lục Thừa Bình lúc này đang nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì, nghe vậy liền đáp, "Nhị đương gia của Liệp Yêu hội, Long Đức Hải." Lục Phàm lập tức nhướng mày, hắn chính là Long Đức Hải. Lục Phàm đương nhiên đã từng nghe qua cái tên này, nghe nói người này từng một mình vào xác lốc, cứng rắn đối đầu với ba đại xà vương, còn dễ dàng chém chết một con. Lục Phàm vẫn luôn cho rằng đối phương sẽ là một tráng hán, ai ngờ lại là một người đàn ông xanh xao như vậy. "Thúc, Liệp Yêu hội tìm chúng ta làm gì?" Liệp Yêu hội muốn thuê đội hái thuốc của chúng ta, thăm dò Hàn Phong giản.
Chương 18, xua hổ nuốt sói a. Lục Phàm nghe mà ngẩn người, phản ứng đầu tiên của hắn là, Liệp Yêu hội gia đại nghiệp đại, trong nhà chẳng lẽ không còn ai sao, lại đi thuê đội ngũ hái thuốc. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn liền ngưng trọng. Thám hiểm Hàn Phong giản, chuyện này vì sao lại tìm các ngươi? Trong này tuyệt đối có cạm bẫy. Lục Phàm biết Hàn Phong giản phía dưới có thứ gì, một trong những tai họa trong cốt truyện Thanh Linh chỉ biến, chính là phong yêu trong Hàn Phong giản. Giây tiếp theo, hắn liền phản ứng lại, là cái tên Thiệu Đại Xuyên đó. Lục Thừa Bình gật đầu, hẳn là hắn, kẻ này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, không biết dùng thủ đoạn gì, lại khiến Long Đức Hải đích thân đến một chuyến. Có thể từ chối không? Lục Phàm nói thẳng, tuy rằng hắn trong đêm đã từng đi Hàn Phong giản không chỉ một lần, nhưng đó là sau Thanh Linh chỉ biến, hắn đi cũng chỉ là đánh phó bạn thôi. Nhưng bây giờ, hắn đang trải qua cốt truyện gốc, hắn đối với Hàn Phong giản lúc này cũng không biết gì cả. Lục Thừa Bình nhìn Lục Phàm thật sâu, trầm mặc một lát sau mới nói, "Phàm Nhi, ngươi đi mời Triệu Di và Trần Loan giúp ta, ta đi gọi Thanh Sơn và Lão Mã." Lục Phàm nghe vậy mà người, thúc thúc đây là chuẩn bị nhận đơn. Hắn đang muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ánh mắt của Lục Thừa Bình vừa rồi hắn rất quen thuộc, đó là ánh mắt lo lắng cho mình, trước kia khi ngâm thuốc tắm, hắn thường xuyên nhìn thấy. Là vì mình. Lục Phàm hiểu ra, Lục Thừa Bình sợ từ chối Liệp Yêu hội, bọn họ sẽ ra tay với mình, thậm chí dùng mình để uy hiếp. Lục Phàm không khỏi nắm chặt tay, hơi trầm mặc một chút, gật đầu đáp, "Ta đi gọi ngay." Đợi đến khi Lục Phàm xoay người ra khỏi cửa, giữa răng môi có âm thanh bật ra Triệu Đại Xuyên, "Ngươi đang tự tìm đường chết." Một lát sau, đội ngũ hái thuốc tập trung tại nhà Lục Phàm. Lại nghe Mã Phi Dương lập tức mắng, Long Đức Hải và Triệu Đại Xuyên căn bản không có ý tốt, Hàn Phong giản là nơi có thể tùy tiện thăm dò sao? Mỗi người một vạn linh thạch và một môn thuật pháp liền muốn chúng ta đi bán mạng, hắn nghĩ cái gì vậy? Trần Loan thì nhìn về phía Triệu Di nói, "Không nói một quẻ sao?" Triệu Di lại bình tĩnh nói, "Đã bói rồi, quẻ tượng hiển thị hung trung tăng cát, cho nên ta nghe theo thừa bình." Mã Phi Dương không khỏi truy vấn, "Đây còn gọi là hung trung tăng cát?" Trong này rõ ràng có bẫy dập, cái gì mà thám hiểm Hàn Phong giản, rõ ràng là để chúng ta đi chịu chết, đây rõ ràng là đại hung chi Triệu a. Triệu Di nhẹ nhàng nuốt giải lụa đỏ trên vai, cười khẩy, lại đây, ta xem bói cho ngươi." Hạc Triệu Di cũng không để ý đến lão mạn nữa, mà nói, "Việc này nếu đi, hoặc có hung hiểm, nhưng nếu không đi, chắc chắn sẽ đắc tội Liệp Yêu hội. Tuy ta không biết Triệu Đại Xuyên rốt cuộc đã nói gì, nhưng Liệp Yêu hội phái người theo dõi Phàm Nhi, đây chính là một loại uy hiếp." Nói đến đây, sắc mặt Lục Thừa Bình lập tức trầm xuống. Long Đức Hải uy hiếp hắn không sao, nhưng uy hiếp đến Lục Phàm, vậy là chạm vào bảy ngược của hắn rồi. Tuy nhiên, Liệp Yêu hội thế lớn, thực lực bản thân Long Đức Hải cũng tương đối khá, nếu không tối hôm qua khi Lục Phàm về nhà nói mình bị theo dõi, Lục Thừa Bình có thể đã xé rách mặt rồi. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lục Thừa Bình, lại nghe Lục Thừa Bình trầm giọng nói, "Nếu Liệp Yêu hội lấy Phàm Nhi làm uy hiếp, ta không thể không đi. Nhưng mà, các ngươi có thể không cần mạo hiểm này." Mã Phi Dương lập tức mắng, "Lão Lục ngươi nói cái gì vậy? Sao có thể để ngươi một mình đi mạo hiểm?" Trần Thanh Sơn, "Không sai, muốn đi, cùng đi." Trần Loan ôm trường kiếm, dựa vào tường, lười biếng nói, "Ta nếu không đi, chẳng phải giống như ta sợ chết sao?" Triệu Di cũng có chút bất mãn nói, "Liệp Yêu hội có thể dùng Phàm Nhi uy hiếp ngươi, tự nhiên cũng có thể dùng Tiểu Nhị uy hiếp ta. Hơn nữa, Long Đức Hải mời là đội ngũ hái thuốc, ngươi một mình thì tính là đội ngũ gì?" Lục Phàm đột nhiên chen miệng nói, "Hay là, để ta nói thử xem." Mọi người bao gồm cả Lục Thừa Bình lại nhìn về phía Lục Phàm, chỉ nghe Lục Phàm nói, "Mọi người, trước tiên chúng ta có thể xác định một điểm là, Liệp Yêu hội đột nhiên tìm đến cửa, tất nhiên là Thiệu Đại Xuyên giở trò quỷ, nếu không đội ngũ hái thuốc và Liệp Yêu hội xưa nay không có gì liên quan, đối phương tại sao lại đến cửa mời?" Mọi người gật đầu, đã đạt được sự đồng thuận về điểm này. Lục Phàm tiếp tục nói, "Thiệu Đại Xuyên lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, có thể nói là ai cũng biết. Vậy mọi người nên biết, lời mời lần này của Liệp Yêu hội tuyệt đối không có ý tốt. Cho dù đáp ứng Liệp Yêu hội và thành công thám hiểm Hàn Phong giản, Liệp Yêu hội cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Mã Phi Dương lập tức vỗ đùi nói, "Ta tán thành lời Lục Phàm tiểu tử nói, tên Thiệu Đại Xuyên kia tuyệt đối đang giấu giếm điều gì đó. Điểm này kỳ thật cũng không có gì cần thảo luận, mọi người kỳ thật đều nghĩ như vậy. Nhưng Lục Phàm biết nhiều hơn, Hàn Phong giản phía dưới có thứ gì, không ai rõ ràng hơn hắn. Mà Hàn Phong giản hiện tại còn không giống với lúc mình chơi game. Lúc này cốt truyện Thanh Linh chi biến còn chưa bắt đầu, Hàn Phong giản phía dưới tất nhiên càng thêm nguy hiểm." Mã Phi Dương nói một chút cũng không sai, Liệp Yêu hội đây là muốn bọn họ đi chịu chết. Lục Thừa Bình nhíu mày, "Nhưng nếu không đáp ứng, chẳng phải bây giờ đã kết toán với Liệp Yêu hội rồi sao? Vậy tiếp theo, Liệp Yêu hội e rằng sẽ không chỉ phái người theo dõi ta đơn giản như vậy. Thúc, chúng ta đã kết toán với Liệp Yêu hội rồi, Thiệu Đại Xuyên đã đang nghĩ cách làm sao giết chúng ta rồi. Chỉ bất quá, hắn muốn lợi dụng chúng ta một chút trước khi giết chết chúng ta thôi." "Ồ, nói thế nào?" Triệu Di mở miệng. "Lục Phàm, nửa tháng trước, chúng ta ở Hàn Phong giản gặp phải Thiệu Đại Xuyên cùng đám người, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp sao? Bọn họ nhiều người như vậy tập trung ở Hàn Phong giản làm gì?" Dừng một chút, Lục Phàm tiếp tục nói, "Mọi người có nghĩ tới hay không, Hàn Phong giản phía dưới có thể thật sự có bí mật lớn, bọn họ cần nhân thủ có thực lực kha khá giúp bọn họ mở đường mà thôi." Trần Loan mắt sáng lên, "Cho nên, ngươi cho rằng Hàn Phong giản phía dưới có đại cơ duyên?" Lục Phàm bình tĩnh nói, "Ta nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là lời mời của Liệp Yêu hội không thể đáp ứng." Triệu Di tán đồng gật đầu nói, "Phàm Nhi nói có lý, nhưng nếu không đáp ứng, e rằng Thiệu Đại Xuyên kia sẽ không bỏ qua. Ta nghĩ, không bằng cân nhắc tạm thời rời khỏi Thanh Linh trấn." "Không cần, không cần." Triệu Di khó hiểu, lại thấy Lục Phàm thao thao bất tuyệt nói, "Nếu ta đoán không lầm,
chúng ta bây giờ đã không đi được nữa rồi. Không bằng Triệu Di bói một quẻ, chúng ta có thể bình an rời khỏi Thanh Linh Trấn không?
Triệu Di nghiêm mặt, thật sự bắt đầu bói toán ngay tại chỗ. Lại thấy nàng bấm tay vài lần, sắc mặt cũng rốt cuộc khó coi, qua hồi lâu mới mở miệng, cục diện cửu tử nhất sinh.
Mẹ kiếp!
Mã Phi Dương mắng, như vậy mà tính kế chúng ta, sớm biết nên giết chết tên Tiểu Đại Xuyên kia. Lục Thừa Bình trầm mặc hồi lâu, vô tình động tác liếc mắt nhìn Trần Thanh Sơn, bị Lục Phàm nhìn thấy. Lại nghe Lục Phàm nói, kỳ thật mọi người cũng không cần khẩn trương, Liệp Yêu Hội dù lợi hại đến đâu, cũng không làm được một tay che trời ở Thanh Linh Trấn. Ta có một kế, mượn đao giết người. Chỉ cần nói bí mật của Hàn Phong giản cho Thanh Sơn Bang, nếu Thanh Sơn Bang biết việc này vậy thì thôi. Nếu Thanh Sơn Bang không biết, vậy dĩ nhiên là Liệp Yêu Hội cố ý che giấu, bọn họ đang che giấu cái gì? Khoảnh khắc này, mọi người không khỏi nhìn về phía Lục Phàm, chỉ cảm thấy trước kia đều không phát hiện Lục Phàm lại có tài ăn nói như vậy. Mã Phi Dương càng kinh ngạc nói, Lục Phàm tiểu tử, ta phát hiện ngươi đã thay đổi. Bởi vì bệnh của ta đã khỏi, khúc mắc trong lòng tự nhiên cũng được giải khai. Lục Phàm không nói đến vấn đề này, nhìn phản ứng của mọi người. Lần này, ngay cả Trần Thanh Sơn người ít nói cũng mở miệng, ta thấy Lục Phàm nói có lý. Trần Loan nghi hoặc, nhưng nếu Thanh Sơn Bang không biết việc này, bởi vì chúng ta, bọn họ biết được, vậy Liệp Yêu Hội chẳng phải càng hận chúng ta đến chết sao? Đến lúc đó tình cảnh của chúng ta chẳng phải càng thêm nguy hiểm? Yên tâm, Thanh Sơn Bang hẳn là sẽ che chở cho chúng ta. Vì sao? Lục Phàm lại cười nhìn Trần Thanh Sơn nói, việc này phải hỏi Thanh Sơn ca rồi. Chương 19, không giả, ngả bài lời vừa nói ra, ngoại trừ Lục Thừa Bình, những người khác đều nhìn về phía Trần Thanh Sơn. Ý tứ trong lời nói của Lục Phàm, không cần nói cũng biết, chính là Trần Thanh Sơn có quan hệ với Thanh Sơn Bang, hơn nữa quan hệ không tầm thường. Tuy rằng trước kia bọn họ cũng không phải không hoài nghi, nhưng bọn họ thật sự chưa từng nghe nói trong Thanh Sơn Bang còn có nhân vật Trần Thanh Sơn này. Hơn nữa, ngoại trừ tên có hai chữ Thanh Sơn, thực lực của Trần Thanh Sơn cũng không đủ để chiếm vị trí cốt cán nhất trong Thanh Sơn Bang. Cho nên, bọn họ mặc dù có hoài nghi, cuối cùng cũng chỉ cho là trùng hợp mà thôi. Trần Thanh Sơn biểu hiện thập phần bình tĩnh, ngược lại Lục Thừa Bình kinh ngạc nhìn Lục Phàm. Hắn chưa từng đề cập thân phận của Trần Thanh Sơn với Lục Phàm, trước đây Lục Phàm cũng chưa từng hỏi đến chuyện đội ngũ hái thuốc. Lục Phàm muốn cũng chỉ là thử một lần, tuy rằng hắn biết Trần Thanh Sơn về sau rất lợi hại, nhưng hiện tại rốt cuộc là thân phận gì, hắn chỉ có thể mơ hồ đoán được. Bất quá, nhìn phản ứng của Trần Thanh Sơn, hiện tại xem như đã xác nhận. Kỳ thật thân phận của Trần Thanh Sơn cũng không khó đoán, thậm chí Lục Phàm cũng không cho rằng chỉ có mình đoán được. Thanh Linh Trấn tuy là trấn tu tiên, nhưng đây chỉ là một trấn tu tiên bình thường, cao thủ trong trấn đếm trên đầu ngón tay. Trong trấn nhỏ như vậy, một luyện khí sư nhị giai, tìm đỏ mắt cũng chưa chắc tìm được. Trần Thanh Sơn có thể một hơi hứa hẹn 6 kiện pháp khí, căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Trên thực tế, theo Lục Phàm biết, luyện khí sư nhị giai xuất hiện sớm nhất trong trấn, vẫn là sau Thanh Linh chỉ biến. Cho nên, dù Trần Thanh Sơn không phải người của Thanh Sơn Bang, sau lưng hắn chắc chắn cũng có một thế lực không tầm thường, nếu hắn là tán tu nhất giai, làm sao có bản lĩnh một hơi hứa hẹn nhiều pháp khí như vậy? Tóm lại, Lục Phàm không cảm thấy mình bạch trần thân phận của Trần Thanh Sơn có vấn đề gì. Đội ngũ hái thuốc đã là một đoàn thể, vậy tự nhiên cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại đã bị người kề đao vào cổ, nếu còn giấu giếm, thật sự là không đủ nghĩa khí. Quả nhiên, lúc này Trần Thanh Sơn cũng không che giấu thân phận nữa, mà trực tiếp đáp ứng. Thanh Sơn Bang dốc lòng thăm dò Thanh Linh Sơn, tìm kiếm đại cơ duyên, cùng Liệp Yêu Hội loại tổ chức rời rạc chỉ vì theo đuổi lợi ích ngắn hạn này có sự khác biệt về bản chất. Trước kia không nói cho mọi người thân phận của ta, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến đội ngũ thuần túy của chúng ta, mà đây cũng là một loại rèn luyện đối với ta. Nghe vậy, Mã Phi Dương không khỏi tặc lưỡi hỏi, cho nên Thanh Sơn ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Trần Thanh Sơn hơi trầm mặc, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn nói, Bang chủ Thanh Sơn Bang Trần Hành Vân là cha ta. Thì, Mã Phi Dương lập tức tinh thần chấn động, ta đã sớm biết Thanh Sơn huynh đệ ngươi thân phận không tầm thường, không ngờ bối cảnh cứng như vậy. Lần này điên tâm rồi, có quan hệ này, còn sợ Liệp Yêu Hội cái gì? Lục Phàm thấy, ngoại trừ Mã Phi Dương, biểu hiện của mấy người khác đều rất bình tĩnh, dường như đối với việc này cũng không kinh ngạc. Hoặc là, bọn họ đã đoán được thân phận của Trần Thanh Sơn. Hoặc là, bọn họ căn bản không để ý thân phận của Trần Thanh Sơn. Lục Phàm không khỏi hiếu kỳ, Triệu Di, Trần Loan thân phận chân thật của bọn họ là như thế nào? Một đội ngũ hái thuốc như vậy, vì sao lại tụ tập bên cạnh thúc thúc? Lúc này, Trần Thanh Sơn đã lên tiếng, che chở của Thanh Sơn Bang tự nhiên cũng có hiệu lực. Chỉ nghe Lục Thừa Bình nói, việc này không phải cố ý giấu giếm, Thanh Sơn chỉ là không muốn thân phận của hắn ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa mọi người mà thôi. Liệp Yêu Hội bức bách đến nước này, ta cũng không còn cách nào khác, hiện tại quả thật chỉ có thể dựa vào Thanh Sơn Bang. Liền nghe Trần Loan đông nhiên nói một câu, cho nên, chúng ta đã được Thanh Sơn Bang che chở, vậy Hàn Phong Giản còn đi hay không? Lục Phàm thiếu chút nữa bật cười, Trần Loan căn bản không muốn che giấu, hiển nhiên là đối với bí mật dưới Hàn Phong Giản sinh ra hứng thú nồng hậu. Lục Thừa Bình nói, Liệp Yêu Hội đã dám tự mình thăm dò Hàn Phong Giản, thì nói rõ Hàn Phong Giản hẳn là không phải không thể đi. Nhưng chúng ta không nắm giữ tình báo của Hàn Phong Giản, lỗ mang tiến bảo, e rằng được không bù mất. Trần Loan nhìn về phía Lục Phàm, muốn nói lại thôi. Triệu Di càng trừng mắt liếc nàng một cái. Nhưng bản thân Lục Phàm kỳ thật cũng rất tò mò nguồn gốc của Thanh Linh chỉ biến, hắn đoán nơi đây nhất định có đại cơ duyên. Chỉ nghe Lục Phàm nói, thúc, bằng thiên phú cảm giác của ta, kỳ thật ta có thể. Ngươi không thể. Lục Thừa Bình nhìn Lục Phàm, kiên quyết nói. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Trần Thanh Sơn nói, Thanh Sơn, lô pháp khí kia khi nào có thể chế tạo xong? Trần Thanh Sơn, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày. Còn Lục Phàm, đũa của ngươi đã xong rồi, lát nữa đưa cho ngươi. Đà tạ Thanh Sơn ca. Không có gì, so với cây búa này, ta cảm thấy Ngọc Linh cung ngươi muốn,
kỳ thật càng tốt hơn. Nếu có thể phối hợp với cung thuật thích hợp, ít nhất tính an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Trước đó, mỗi người đều được chia ngọc linh thiết để Trần Thanh Sơn luyện chế pháp khí. Lục Phàm muốn một cây cung, bởi vì hắn biết rõ trong Thanh Linh Sơn có một môn cung pháp không tầm thường, chỉ chờ ngày sau lấy được, bản thân hắn cũng có một môn tuyệt kỹ. Đợi Trần Thanh Sơn đi rồi, Lục Phàm nhìn cây búa đen dựng trong sân, đưa tay định nắm vào cán búa, lại chợt nghe thấy tiếng Lục Thừa Bình ở cửa nói: "Phàm Nhi, chờ chuyện Liệp Yêu hội kết thúc, chúng ta liền rời khỏi Thanh Linh trấn thôi." "Vì sao?" Lục Thừa Bình sắc mặt ngưng trọng nói: "Thanh Sơn Bang là Thanh Sơn Bang, Trần Thanh Sơn là Trần Thanh Sơn. Có thể nói giao tình với Trần Thanh Sơn, nhưng với Thanh Sơn Bang, chúng ta không quen biết. Nếu không thể đột phá, cũng không thể trông cậy vào Thanh Sơn Bang có thể che chở chúng ta mãi. Hơn nữa, Liệp Yêu hội chiếm cứ Thanh Linh trấn, không phải dễ dàng diệt trừ như vậy, Thanh Sơn Bang cũng không thể vì chúng ta mà đi diệt trừ Liệp Yêu hội. Cho nên, trả thù của Liệp Yêu hội vẫn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi." "Lục Phàm, thúc, đại đương gia của Liệp Yêu hội cảnh giới gì?" "Trúc cơ hậu kỳ, cho dù ta thành công đột phá, phần lớn cũng không địch lại người này." Lục Phàm vẫn cảm nhận ra, Lục Thừa Bình nói là không địch lại, nhưng không đại biểu không thể đánh. Trên thực tế, luyện thể giả đột phá tuy khó khăn, nhưng chiến lược sau khi đột phá cũng tăng lên đáng sợ. Đừng nhìn Long Đức Hải hiện tại dường như đang áp chế thúc thúc một bậc, nhưng có bí pháp Kim Lân Quyết, thật sự đánh nhau, ai mạnh ai yếu, còn chưa biết được. Như vậy xem ra, thúc thúc nếu đột phá, ở Thanh Linh Trấn cũng coi như là cường giả có số má, cho dù là đại đương gia Liệp Yêu hội kia, đến lúc đó cũng phải cân nhắc, có nên tiếp tục nhắm vào đội ngũ hái thuốc hay không. Nhưng Lục Phàm vẫn cảm thấy Lục Thừa Bình có chút quá cẩn thận, Thanh Linh Sơn bất quá chỉ là thôn tân thủ mà thôi, thôn tân thủ còn chưa vượt qua, đã dám ra ngoài xông xáo. Lục Phàm là nhất định sẽ không đi. Hắn dự cảm Thanh Linh chi biến sắp đến gần, tiên phủ dị bảo trong núi sắp xuất thế, mình làm sao có thể đi. Lục Phàm nghiêm túc nói: "Thúc, ta tạm thời còn chưa muốn đi." "Phàm Nhi, đây không phải vấn đề muốn hay không muốn đi, mà là chúng ta phải bảo vệ tính mạng, sau đó mới có tương lai." Tuy nhiên, Lục Thừa Bình vừa dứt lời, liền nhìn thấy trong mắt Lục Phàm hiện lên một tia kỳ quang, trên mặt, trên tay đều có vân kim sắc giống như vảy giáp nổi lên. Ông chỉ thấy cây búa nặng ngàn cân kia bị Lục Phàm đột nhiên bắt lên, đặt trên vai. Nhìn thấy cảnh này, mắt Lục Thừa Bình thiếu chút nữa trừng ra ngoài, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Sao có thể? Kim Lân thể hiện, đây là tiêu chí của Kim Lân quyết tầng thứ 5. Chương 20, mua mệnh của ngươi. Lục Phàm biết, sự thăng tiến nhanh chóng của mình, chung quy sẽ khiến Lục Thừa Bình nghi ngờ. So với việc ngày sau phải nghĩ cách giải thích với Lục Thừa Bình, chi bằng trực tiếp đường đường chính chính bộc lộ ra. Như vậy, hắn còn có thể dùng thiên phú xuất chúng của mình để giải thích. Quả nhiên, Lục Thừa Bình dù thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Khoảng cách Lục Phàm tu luyện Kim Lân quyết, thậm chí còn chưa đầy một tháng, trực tiếp thăng lên tầng thứ 5, đây nào còn gọi là tu luyện, đây gọi là một bước lên trời. Phàm Nhi, con làm thế nào vậy? Nửa tháng hơn, Kim Lân quyết liên tiếp phá 5 tầng, tốc độ tu luyện như vậy, quả thực dọa người nghe người. Lục Phàm nghiêm mặt nói: "Thúc, tuy con không quá chắc chắn, nhưng con có một suy đoán." "Suy đoán gì?" Lục Phàm chứng chặt đàng hoàng địa chuyện: "Con suy đoán, linh căn kỳ thực chỉ là một phần của thiên phú. Mất đi linh căn, cũng không có nghĩa là thiên phú tiềm lực liền biến mất. Từ khi linh căn của con khôi phục, con liền cảm thấy thân thể có chút không đúng, hình như có thứ khác cũng đang cùng nhau khôi phục. Vì vậy tu luyện, sự bán công bội, cộng thêm linh dược bảo tiểu phụ trợ, con thậm chí còn cảm thấy có chút chậm." "Chậm nữa sao?" Lục Thừa Bình im lặng, nhưng nghĩ lại, lập tức cũng ý thức được tiềm lực của Lục Phàm đáng sợ đến mức nào. Nếu như lúc trước linh căn của Lục Phàm không bị tước đoạt, vậy bây giờ đã phát triển đến mức nào rồi? Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng Lục Thừa Bình càng thêm mãnh liệt. Lại nghe Lục Phàm thừa thắng xông lên nói: "Thúc, Thanh Linh Sơn rất thích hợp với con, tìm nơi tu luyện khác nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa chưa chắc sẽ không gặp phải phiền phức khác. Trên con đường tu hành, thế lực như Liệp Yêu hội nhất định sẽ có rất nhiều, chúng ta không thể nào cứ trốn tránh. Cho nên, hẳn là chúng ta giải quyết phiền phức, chứ không phải một mực tránh né." "Thúc, dưới áp lực cao mới có thể đột phá, chỉ có đột phá mới có thể quay lại tìm những người đó." Lục Thừa Bình nghe vậy, im lặng hồi lâu. Đối mặt với việc Lục Phàm đột nhiên mạch trần, đối mặt với khí thế không sợ hãi của Lục Phàm, hắn rất khó không xúc động. "Phàm Nhi, con đã trưởng thành rồi." Lục Thừa Bình thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo sự vui mừng, cũng mang theo sự tự hào. Hô lại thấy Lục Thừa Bình đột nhiên thẳng người. "Được, Phàm Nhi con đã có chí hướng lăng vân, thúc tự nhiên không thể làm bấp chân con. Thúc cũng thật sự nên cố gắng đột phá, ít nhất không thể tùy tiện để một Liệp Yêu hội nắm trong tay." Đêm đó, Lục Thừa Bình hứng chí bừng bừng, kéo Lục Phàm uống rượu thỏa thích một hồi, sau đó mới ngủ say. Sáng hôm sau, khi Lục Phàm thức dậy, liền phát hiện Lục Thừa Bình đã ra ngoài, chỉ để lại một tờ giấy, viết: "Thúc vào núi tu luyện, bên Liệp Yêu hội đã truyền tin trì hoãn, nếu có chuyện không ổn, lập tức đến trụ sở Thanh Sơn Bang." Nhìn thấy tờ giấy này, khóe miệng Lục Phàm khẽ nhếch lên, xem ra sau khi nói chuyện thẳng thắn với thúc thúc, hắn cũng âm thầm tích tụ một cổ sức mạnh, chuẩn bị đột phá. Nghĩ đến, từ hôm nay trở đi Lục Thừa Bình hẳn là sẽ không còn coi mình là một thiếu niên cần hắn bảo vệ mọi lúc nữa. Ngay sau đó, ánh mắt Lục Phàm hơi lạnh lẽo, lẩm bẩm nói: "Liệp Yêu hội muốn lấy ta làm con bài mặc cả, ta cũng phải tính chút lợi tức với các ngươi mới được." Hai ngày sau, ngươi đã thành công vẽ ra một tấm tàng kiếm phủ, phẩm chất thượng đẳng, chế phủ kinh nghiệm 4. Ngươi đã thành công vẽ ra một tấm lôi hỏa phủ, phẩm chất thượng đẳng, chế phủ kinh nghiệm 4. Lục Phàm buông bút vẽ phủ đặt chế xuống, vặn mèo cổ, phát ra âm thanh rắc rắc. Vận động xong gân cốt, Lục Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng cũng có thể vẽ tàng kiếm phủ và lôi hỏa phủ thượng phẩm với tỷ lệ thành công tuyệt đối rồi.
Lục Phàm thu dọn mấy chồng linh phù trên bàn, cất vào túi trữ vật, lúc này mới đi ra khỏi nhà. Lúc này cách thúc thúc ra ngoài chỉ mới một canh giờ, Lục Phàm xoay người liền ra khỏi cửa, đến nhà Triệu Di gần khu chợ. Chỉ là, lúc này Triệu Di không có ở nhà, chỉ có Triệu Tiểu Nhị đang chống cằm xem sách bói toán, có lẽ sách bói toán khô khan nhàm chán, miệng Triệu Tiểu Nhị vẫn luôn mím chặt. "Tiểu Nhị." Mắt Triệu Tiểu Nhị sáng lên, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy, chạy đi mở cửa cho Lục Phàm. "Lục Phàm ca ca, huynh đến rồi sao?" "Ừm." "Vẫn là lớp trang điểm hôm qua sao?" "Đúng vậy." "Triệu Tiểu Nhị, Lục Phàm ca ca, nếu huynh thích cách trang điểm này, muội có thể dành chút thời gian làm cho huynh một cái mặt nạ ra người." "Không cần, hôm nay trở đi sẽ không trang điểm nữa." "A." Triệu Tiểu Nhị có vẻ hơi thất vọng, Lục Phàm thấy vậy cười nói, "Chúng ta là người tu hành, cần gì mặt nạ ra người. Sau này đến nơi tu hành quy mô lớn hơn, có rất nhiều thuật dịch dùng cao thâm có thể học. Sau này, còn lâu lắm." Cô bé thở dài, dường như có nỗi buồn không thể lập tức trưởng thành. Nhưng rất nhanh, cô bé liền lật ra một số hộp màu, bắt đầu trang điểm cho Lục Phàm. "Đúng vậy, thời đại nào cũng có thứ gọi là trang điểm. Đặc biệt là môn phái của Triệu Tiểu Nhị, xem tướng mạo, đoán cắt hung, đó là cực kỳ am hiểu về cơ mặt, trang điểm loại chuyện này, gần như trở thành bản lĩnh vô sư tự thông." Một lát sau, một thiếu niên mặt mũi đen nhẻm, đầu tóc rối bù, bẩn thỉu liền xuất hiện. Thấy Lục Phàm đứng dậy muốn đi, Triệu Tiểu Nhị không khỏi nói, "Lục Phàm ca ca, hai ngày nay huynh đi đâu vậy? Có thể dẫn muội đi cùng không?" "Không được, nhưng hôm nay có việc muốn giao cho muội." "A, chuyện gì?" "Lục Phàm, thúc thúc ta nói, Liệp Yêu hội bức bách càng mạnh, thúc ấy đã không dễ trì hoãn." Muội quay lại nói với Triệu Di và Loan tỷ, để họ thu dọn đồ đạc, đến trụ sở Thanh Sơn Bang. "Ngoài ra, hôm nay ta sẽ về muộn, có thể đến tối hoặc đêm khuya." Chợ phía Nam Thanh Linh Trấn, một cửa hàng tên là Yêu Thú Phượng, đây là cửa hàng chủ yếu bán huyết đục và linh tài của yêu thú. Đương nhiên, đây là cách nói dễ nghe. Trên thực tế, cửa hàng này chủ yếu bán huyết đục, nội tạng, xương cốt của yêu thú. Có thể nói là một nơi giống hệ quầy thịt heo. Đây là một trong những cửa hàng của Liệp Yêu Hội, tuy không bằng những nơi trung tâm như Trần Ký Linh Phủ Phường và Mã Thị Đan Phòng, nhưng cũng coi như kiếm một tiền. Lúc này gần trưa, khách của Yêu Thú Phường không nhiều, chính xác mà nói chỉ có 2 người. Đột nhiên, cuối con đường một nhóm 5 người nên ngang đi tới, đang hướng về phía này, người dẫn đầu dáng đi chữ bát, bộ dạng vênh váo tự đắc. Đầu hắn hơi ngẩng lên, vẻ mặt kiêu ngạo. "Xuyên gia, Yêu Thú Phường đến rồi." Bên cạnh Thiệu Đại Xuyên, một tên thuộc hạ sợ Thiệu Đại Xuyên bị mù, không nhìn thấy, định nọt nhắc nhở. "Ừm." Khi mấy người đi đến bên ngoài Yêu Thú Phường, Thiệu Đại Xuyên nhíu mày, chỉ vào một thiếu niên đội mũ rơm rách nát đang bày hàng bên ngoài Yêu Thú Phường, lắc đầu nói, "Bày hàng ở đây có ra thể thống gì không?" "Không ra thể thống." "Thực sự quá không ra thể thống." Đám tiểu đệ bên cạnh Thiệu Đại Xuyên liên tục quát mắng, trong đó 2 người càng chuẩn bị sắn tay áo đánh tới. "Ê ê ê, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt, các ngươi còn muốn đánh người giữa đường phố sao? Đây không phải là làm hỏng danh tiếng của Liệp Yêu Hội chúng ta sao?" Đám tiểu đệ á khẩu không trả lời được, thầm nghĩ danh tiếng của Liệp Yêu Hội chúng ta còn cần làm hỏng sao? Sớm đã không còn rồi được không? Tuy nhiên, bề ngoài mọi người đều phụ họa. "Xuyên gia nói đúng." "Vẫn là Xuyên gia hiểu chuyện." Thiệu Đại Xuyên khẽ ừ một tiếng, thờ ơ nói, "Đúng rồi, đã bày rồi, vậy thì phải thu tiền, đây mới là cách kinh doanh." Nói xong, Thiệu Đại Xuyên không thèm nhìn thiếu niên kia, liền trực tiếp đi vào Yêu Thú Phượng. Tuy nhiên, trong 4 tên thuộc hạ, lại có 2 người nhìn nhau, ở lại và nhanh chóng bước tới, đến trước quầy hàng. Chưa đợi thiếu niên bày hàng lên tiếng, một trong 2 người đã cười hề hề mở miệng. "Tiểu huynh đệ, đệ bày hàng ở đây không thích hợp lắm, ca ca giúp đệ chuyển chỗ khác." "Các ngươi muốn làm gì?" Thiếu niên lo lắng nhìn 2 người. "Tiểu huynh đệ, đừng lo lắng. Dù sao đây cũng là cửa hàng của Liệp Yêu Hội, đệ bày hàng ở đây chắc chắn là không đúng. Chúng ta cũng không làm khó đệ, giúp đệ dọn quầy hàng đi là được." Lại thấy, 2 người một người thu dọn quầy hàng của thiếu niên, một người khoác vai hắn, đi về phía con hẻm bên cạnh. Thiệu Đại Xuyên bước vào cửa hàng, lại thấy trong cửa hàng có 3 đại hán và mỡ, 2 người đang tán gẫu, một người đang cầm dao chặt xương cho khách trong cửa hàng. Vừa nhìn thấy Thiệu Đại Xuyên, 3 người đều giật mình, vội vàng đồng thanh hô lên, "Xuyên gia! Xuyên gia, gió nào đưa ngài đến đây, ngài mau mời vào." "Xuyên gia, ngài đến thật đúng lúc, hậu viện đang hầm thịt, ta lập tức đi mở vỏ rượu ngon cho ngài làm đồ nhắm." Thiệu Đại Xuyên ngẩng cằm, liếc nhìn cửa hàng, thấy 2 vị khách đang cố gắng tránh xa hắn, không khỏi khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười khá đáng sợ. Hắn thích cảm giác người khác sợ hãi hắn, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại trầm xuống, bởi vì điều này không khỏi khiến hắn nhớ đến cảnh Lục Thừa Bình làm nhục hắn, điều này khiến nụ cười trên mặt hắn càng thêm lạnh lẽo. "Uống rượu gì đó để sau, trước tiên xem sổ sách." Lập tức có một hán tử lịnh nói, "Xuyên gia, sổ sách đã chuẩn bị xong từ lâu, mỗi ngày đều do ta tự mình kiểm tra, tuyệt đối không có chút sai sót nào." "Ừm, có vấn đề hay không, ta xem mới biết được." "Vâng vâng vâng." Nói xong, Thiệu Đại Xuyên quay đầu nhìn 2 tên thuộc hạ đi theo nói, "Hai người ở lại cửa hàng trông coi." "Vâng, Xuyên gia." 2 người nhìn nhau, đều nhìn ra sự thất vọng trong mắt đối phương. Họ đương nhiên sẽ không cho rằng kiểm tra sổ sách thật sự chỉ là kiểm tra sổ sách đơn giản như vậy, nói Thiệu Đại Xuyên không kiếm chắc được gì từ trong đó, đó là điều không thể. Cho dù Thiệu Đại Xuyên không nói gì, tiền biếu xén của các cửa hàng cũng chưa bao giờ bị gián đoạn. Không dẫn theo bọn họ, đây là không muốn cho bọn họ cơ hội kiểm tra. 2 người lập tức tâm trạng không tốt, ngược lại hán tử đang chặt xương nói, "Hai vị huynh đệ, lát nữa mang chút thịt về." "Vậy sao được?" "Vậy thì đa tạ huynh đệ." 2 vị khách trong cửa hàng mua đồ xong liền vội vàng rời đi, không muốn nán lại ở đây. 4 người trong cửa hàng trò chuyện đôi chút, đột nhiên, một tên thuộc hạ mà Thiệu Đại Xuyên mang đến nói, tiểu vũ bọn họ sao vẫn chưa quay lại. Đúng lúc này, liền thấy một thiếu niên đội mũ rơm rách nát, người đầy bụi bẩn, bước vào cửa hàng.
Ơ, đây không phải là thằng nhóc bày hàng ở cửa sao?
Hai tên thuộc hạ của Thiệu Đại Xuyên sững người. Hán tử ở quầy thì không biết chuyện gì đã xảy ra, có chút ghét bỏ nói, đến thu đồ bẩn hạ. Nhanh tay nhanh chân lên, làm tốt thì ra ra thưởng cho người hai lạng thịt. Nếu dám ăn cắp, đánh gãy chân ngươi. Thiếu niên sững người, sau đó cười nói, ta trông giống người đến thu đồ bẩn làm sao? Tên đại hán kia cũng sững người, sau đó mắng một câu, ta còn tưởng sao chưa từng gặp. Mẹ kiếp ngươi không nói sớm. Không phải đến thu đồ bẩn, vậy ngươi đến mua đồ. Ngươi mua gì?
Mua mạng ngươi.
Chương 21, ngươi đến tột cùng là ai cái gì? Mấy người trong tiệm còn chưa kịp phản ứng, bốn lá linh phủ liên tiếp đã từ lòng bàn tay thiếu niên bắn ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, tàng kiếm phù ẩn chứa kiếm ý sắc bén, gần như trong nháy mắt nở rộ, hóa thành hàng chục đạo kiếm ảnh linh quang, trong khoảnh khắc xuyên thủng tên đại hán vạm vỡ gần lục phàm nhất, ngực hắn trực tiếp bị đâm ra một lỗ máu. Ba người còn lại cũng không có cơ hội né tránh. Tàng kiếm phù mà lục phàm dùng lúc này, mỗi tấm đều là phẩm chất thượng phẩm, sánh ngang một kích của luyện khí tầng 12. Mấy người trong tiệm này, kẻ mạnh nhất, giá trị uy hiếp cũng chỉ 1448, tuy đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, nhưng còn xa mới đến luyện khí tầng 12. Cho nên, gần như trong nháy mắt, bao gồm hai tên thuộc hạ Thiệu Đại Xuyên mang đến, cùng một tên đại hán vạm vỡ trong tiệm, đều bị cường thế kích giết. Cho đến lúc chết, sắc mặt bọn chúng vẫn đầy kinh ngạc, trong mắt lộ vẻ kinh hãi và không dám tin. Người duy nhất còn lại, chính là kẻ có giá trị uy hiếp cao nhất, tên này ngược lại đã kịp phản ứng. Hắn muốn né tránh, nhưng không gian trong tiệm chật hẹp, Lục Phàm lại ra tay bất ngờ, hắn căn bản không kịp né. May mắn là, hắn dường như tu luyện một loại công pháp hệ thổ nào đó, trên người hiện lên linh quang màu vàng đất. Tuy vậy, lúc này hắn cũng đã nằm trong vũng máu, máu từ miệng không ngừng trào ra, giá trị uy hiếp trực tiếp giảm xuống còn 187 điểm. Tên này dường như còn muốn kêu cứu, nhưng vừa mở miệng chỉ có máu tươi trào ra, cái gì cũng không kêu được. Lục Phàm chậm rãi đi đến cửa tiệm, đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, hắn vừa nói, nghe nói chính là đám người các ngươi thu mua gây khó dễ, còn thường vào trong núi giết người cấp của. Lục Phàm cũng không nói bừa, tiệm này, hay nói đúng hơn là toàn bộ Liệp Yêu hội, trong đêm kỳ thật vẫn luôn là vai phản diện, chỉ là chưa bại lộ sớm như vậy mà thôi. Con người của tiệm yêu thú này, đặc biệt là những tên đại hán vạm vỡ này, trước đây đều là tay sai đắc lực của Liệp Yêu hội, bởi vì là công, cho nên mới được phân đến tiệm. Bởi vì ở trong tiệm, bọn chúng mới có thể vơ vét được nhiều lợi lộc hơn. Tha mạng. Tên kia gần như dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng nói ra hai chữ này. Phục đáng tiếc, Lục Phàm thậm chí không thèm nhìn hắn thêm một cái, một lá linh kiếm phù nhất giai trung phẩm đã được ném ra, trực tiếp đóng đinh vào ngực hắn. Mãi đến khi đồng tử tuyệt vọng của tên này đã hoàn toàn tan rã, Lục Phàm mới chậm rãi nói, thưởng thụ phúc lợi của Liệp Yêu hội, tự nhiên cũng phải gánh chịu nhân quả. Lục Phàm không đổi, hắn thậm chí còn có thời gian lật túi chứa vật của bốn người, đem từng khối huyết nhục yêu thú thu vào, thuận tay còn tìm được một thanh đao chặt xương lại là phàm khí thượng phẩm. Lục Phàm chắc chắn sẽ không có ai chú ý đến nơi này, cho nên hắn đã đợi ở đây hai ngày rồi. Nguyên nhân chắc chắn như vậy là bởi vì hắn đã cẩn thận tính toán, tiệm yêu thú này vị trí tương đối xa so với tổng bộ Liệp Yêu hội, Thanh Sơn Bang cho đến nơi ở của trấn trưởng hắn hiểu rõ Thanh Linh trấn, hắn biết người mạnh nhất Thanh Linh trấn cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Phạm vi thần thức dò xét xa nhất của bọn họ cũng chỉ 3000 mét. Hơn nữa, cao thủ trúc cơ cũng sẽ không lúc nào cũng dò xét bên ngoài. Đương nhiên, việc này cũng chỉ có thể làm ở những nơi như Thanh Linh trấn, phàm là những nơi có thực lực cao hơn một chút, cũng không bài trừ có người có thể câu hồn và phách. Dọn sạch người trong tiệm, Lục Phàm cũng không sợ có người phát hiện dị thường. Sự thật là, năng lực cảm chi của luyện khí cảnh đối với hoàn cảnh cũng không mạnh, hơn nữa hiệu quả của linh phù lóe lên rồi biến mất, cộng thêm linh khí trong thành trấn bốn đã không nồng đậm, cho nên động tĩnh mà Lục Phàm gây ra rất nhỏ. Đương nhiên, cho dù bị phát hiện, Lục Phàm cũng không để ý, đây chỉ là một cái tiệm thôi, hắn ở chỗ này mai phục 2 ngày, đã quan sát rõ ràng trong tiệm tổng cộng cũng chỉ có 5 người mà thôi hiện tại, hai tên đại hán vạm vỡ đã bị hắn xử lý, người Thiệu Đại Xuyên mang đến cũng đều bỏ mạng. Cho nên trong hậu viện, tính cả Thiệu Đại Xuyên cũng chỉ có 4 người mà thôi. Lục Phàm từ cổ kéo ra một miếng khăn tay màu đen, che khuất nửa khuôn mặt, sau đó liền nên ngang đi vào hậu viện. Hậu viện là hình thức tứ hợp viện truyền thống, nhưng kiến trúc tổng thể tương đối thô ráp. Giữa sân là một cái giếng, xung quanh đầy vết máu, chất đống một ít xương cốt yêu thú tàn phá, giống như một khu vực mộ thịt nhỏ. Ống khói trên căn nhà bên trái đang bốc khói, có tiếng người truyền ra từ bên trong. Lục Phàm thậm chí không che giấu bước chân, nhanh chóng đi đến cửa phòng bếp. Chỉ thấy, lại là hai tên đại hán vào bữa, một tên đang mở nắp nồi, không quay đầu lại, tên còn lại đang ngồi trước một cái lò tròn hầm rượu, trong tay bưng một cái bát, hình như đang nếm rượu. Giá trị uy hiếp của hai người đều không cao, một tên 1078, một tên 1241. Hình như nghe thấy có người đến, tên đang nếm rượu ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, ngươi là ai? Sao ngươi vào được đây? Xoẹt. Đáp lại hắn là một lá tàng kiếm phù, tên kia kinh hãi, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhưng tốc độ của hắn sao có thể so với tàng kiếm phù sánh ngang một kích của luyện khí tầng 12. Phụt một kiếm nhanh như trước này, trực tiếp khoáy nát bụng hắn, nhất thời máu tươi vẩy ra, rơi vãi đầy đất. Cùng lúc đó, Lục Phàm cũng ném một lá tàng kiếm phủ về phía tên đang cầm nắp nồi. Tên này phát hiện không ổn liền quay đầu lại, chỉ thấy ngoài ngực bị xuyên thủng, toàn bộ cổ họng cũng bị cắt đứt, trong ánh mắt còn mang theo một tia mờ mịt và khó hiểu. Bịch. Đầu tên này rơi vào trong nồi, thi thể không đầu cứ thế mềm nhũn ngã xuống. Mãi đến lúc này, người trong nhà chính mới phát giác không đúng, cách cửa hỏi, Lý Mập, hai người các ngươi đang làm cái quái gì ở ngoài đó? Linh khí dao động từ đâu ra? Ồ, ở đây à? Lục Phàm thẳng tiến về phía nhà chính,
vừa đi vừa dùng tay, chỉ thấy hai tay hắn mỗi tay nắm ra mấy lá linh phủ. Kết cửa nhà chính được mở ra, lại thấy Thiệu Đại Xuyên và một tên đại hán khôi ngô đang đi ra ngoài. Kết quả lại thấy Lục Phàm đang đi về phía bọn chúng. Xoẹt xoẹt xoẹt, giây tiếp theo, linh phủ trong tay Lục Phàm bắn ra, mấy đạo kiếm quang lấp lánh, phá không bay ra, trong nháy mắt đã đến. Hai người này đều thầm kêu không ổn, đặc biệt là Thiệu Đại Xuyên, đã nhận ra Lục Phàm. Không phải nhận ra thân phận của Lục Phàm, mà là ý thức được Lục Phàm là hướng về phía hắn mà đến. Hắn có thể đến được nơi này, chứng tỏ bốn tên thuộc hạ của hắn đã chết. Từ điểm này không khó đoán ra, thiếu niên này lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cho nên, phản ứng đầu tiên của Thiệu Đại Xuyên không phải toàn lực chống cự, mà là đột nhiên kéo tên đại hán khôi ngô bên cạnh qua, trực tiếp đẩy ra phía trước. Đệ phụ phụ phụ, tên này vốn còn định đẩy ra, kết quả bị Thiệu Đại Xuyên đột nhiên đẩy ra, căn bản không kịp phản ứng, trong lòng đã mắng chửi Thiệu Đại Xuyên tổ tông 18 đời. Cuối cùng, tên này trực tiếp bị phân thây. Lục Phàm vốn định trực tiếp bắt sống hai tên này, ai ngờ Thiệu Đại Xuyên lại tàn nhẫn như vậy, lại trực tiếp lấy đồng bọn làm lá chắn. Nhưng dù vậy, đối mặt với hàng chục đạo kiếm ảnh linh quang, Thiệu Đại Xuyên vẫn không kịp né tránh, nửa cánh tay bị trực tiếp chém đứt, rơi xuống đất. A, vị đại nhân này có gì từ từ nói, ta là tam đương gia của Liệp Yêu hội. Lục Phàm thầm nghĩ, ta tìm chính là ngươi. Lục Phàm không nói gì, trong tay lại nắm thêm ba lá linh phủ. Linh phủ này khác với tàng kiếm phủ, ba lá linh phủ này khi kích hoạt có lôi quang lấp lánh, phát ra tiếng nổ lách cách. Thiệu Đại Xuyên kinh hãi, lập tức nhận ra loại linh phủ này, đây là linh phủ nhất giai thượng phẩm, Lôi Hỏa phủ. Uy lực của phủ này, ít nhất ở địa giới Thanh Linh trấn, là linh phủ mạnh nhất. Không, Thiệu Đại Xuyên vừa lui về phía sau, vừa từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt tâm chắn, đồng thời điên cuồng rót linh khí vào tâm chắn đó, lại hình thành một bức tường lửa cao nửa người. Ầm 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 ầm. Trong nháy mắt, lôi điện lóe lên, lửa cháy hùng hực, mảnh gỗ bay tứ tung, khói bụi mù mịt. Bức tường lửa kia biến mất, nửa căn nhà đã sụp đổ. Trong đống đổ nát và khói bụi đó, Lục Phàm vẫn chưa thấy người của Thiệu Đại Xuyên, nhưng hắn lại thấy giá trị uy hiếp giảm mạnh xuống còn 807. Phải nói, Thiệu Đại Xuyên này đã rất lợi hại. Phải biết rằng, hắn là thừa dịp hắn bị thương nặng mới đến tập kích. Hơn nữa, chủ yếu là đánh út bất ngờ, cường thế banh sát. Không ngờ, ra tay mạnh mẽ như vậy, tên này lại vẫn có thể duy trì giá trị uy hiếp cao như thế. Vút trong khói bụi, một đạo hồng quang trong nháy mắt bay đến, hộ thân phủ trên người Lục Phàm bị kích hoạt ngay lập tức. Ầm ầm ầm, lá chắn linh khí màu xanh liên tiếp vỡ vụn 6 lần. Cái quỷ gì? Lục Phàm kinh ngạc, tuy thực lực Thiệu Đại Xuyên không tệ, nhưng một kích phá vỡ liên tiếp 6 lá hộ thân phủ thượng phẩm, cũng thật sự có chút khoa trương. Việc này tương đương với việc Thiệu Đại Xuyên một chiêu miểu sát toàn lực phòng ngự của 6 cao thủ luyện khí tầng 8. Điều này khiến Lục Phàm không khỏi hoài nghi, luyện khí tầng 8 và luyện khí tầng 12, trên lệch thật sự lớn như vậy sao? Lúc này, Lục Phàm nhìn thấy Thiệu Đại Xuyên toàn thân đầy máu, đang cầm một cây đoạn mâu màu đỏ, đâm về phía mình. Mũi mâu cách hắn chưa đầy 10 phân. Lục Phàm thậm chí có thể nhìn thấy phẩm chất màu vàng kim cao tới 67 trên cây đoạn mâu màu đỏ kia. Lục Phàm không khỏi kinh ngạc, phàm khí cực phẩm. Một kích này, không thể không nói là không mạnh. Chỉ là, trước mặt một linh phủ sư đã chuẩn bị đầy đủ, vẫn chưa đủ. Thiệu Đại Xuyên dường như cũng không ngờ tới, lúc này có chút tuyệt vọng. Người rốt cuộc là ai? Liệp Yêu hội và Trần Ký linh phủ phường chưa từng có thủ án. Thiệu Đại Xuyên đang gào thét, hai mắt đỏ ngầu. Lại nghe, dưới lớp khăn che mặt của thiếu niên, phát ra một tiếng mô phỏng kỳ quái. Bạo. Chương 22, phong ba khởi. Thiệu Đại Xuyên sắc mặt kỳ biến, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong tay Lục Phàm lại có ba lá lôi hỏa phù được kích phát. Người điên rồi. Thiệu Đại Xuyên không kịp chạy, khoảng cách này, loại nổ mạnh này, hắn biết mình xong rồi. Hắn chỉ nghi hoặc, thiên điên này sao dám làm vậy? Chẳng lẽ hắn cũng không cần mạng nữa sao? Đáng tiếc, hiện thực không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều. Ầm ầm, trong khói bụi lôi hỏa giao nhau, Lục Phàm cũng bị nổ văng ra ngoài, đụng vào miệng giếng giữa sân, mặc dù có hộ thân phù bảo vệ và linh xà kình hóa giải lực, lúc này vẫn cảm thấy ngũ tạng bị chấn động lộn nào, có loại xúc động muốn nôn hết cơm tối hôm qua ra. Đợi hắn kiểm tra, hộ thân phù dán trên người trước đó, vậy mà chỉ còn lại 5 lá. Sơ suất, đánh giá thấp uy năng của lôi hỏa phù, lại nổ mất 13 lá hộ thân phù. Lục Phàm có chút thở dài, mà điều khiến hắn thở dài hơn là, Thiệu Đại Xuyên vậy mà vẫn chưa chết. Đây chính là cao thủ, năng lực các mặt đều mạnh hơn người tu hành bình thường rất nhiều. Đương nhiên, tuy Thiệu Đại Xuyên đỡ được anh kích của lôi hỏa phù, nhưng lúc này hai cánh tay đều đã mất, trên mặt càng bị cháy đen, một con mắt thậm chí bị mảnh gỗ đâm thủng. Mùi khét nồng nặc, giống như bắp ngô nướng chín. Lúc này, Thiệu Đại Xuyên nằm trong đống đổ nát, giống như một quả bầu máu. Thấy giá trị uy hiếp của Thiệu Đại Xuyên chỉ còn lại 68 điểm, có thể nói chiến lược hoàn toàn biến mất. Lục Phàm đi tới trước mặt người máu trong đống đổ nát, túi người nhìn Thiệu Đại Xuyên, giọng nói mang theo một tia trêu tức, ngươi sắp chết rồi, cảm giác thế nào? Ngươi, rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Thiệu Đại Xuyên cảm thấy vô cùng bi thương. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ chết theo cách này. Nhìn thiếu niên che mặt trước mắt, hắn khó khăn mở miệng, "Ngươi là ai?" Lục Phàm mở miếng vải đen che mặt, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ban đầu, Thiệu Đại Xuyên không nhận ra, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt này liền liên hệ với một tên ốm yếu không đáng chú ý trong ấn tượng. "Ngươi, sao lại là ngươi? Tại sao không thể là ta?" Lục Phàm không còn nhìn xuống hắn nữa, mà đứng thẳng người, từ trong túi chứa vật lấy ra cái xẻng sắt dùng để đào quặng, thong thả nói, "Gần đây ta ăn chút thiên tài địa bảo, sức lực tăng lên không ít, cũng không biết ngươi chịu được không?" Dù sao, ta cũng không định để lại toàn thây cho ngươi. Đường Bịch Lục Phàm nào đợi được, lại thấy hắn bung sẻng lên đập xuống, dưới lực lượng cực lớn, đầu Thiệu Đại Xuyên vỡ nát. Cái đập này lực lớn đến mức, ngay cả sẻng trong tay Lục Phàm cũng gãy. Khinh, cái loại gì, cũng dám tinh kế thúc ta. nhanh chóng thu hồi túi trữ vật của Thiệu Đại Xuyên, còn có cây đoản mâu phàm khí cực phẩm kia, Lục Phàm lập tức rời khỏi sân sau của Yêu Thú Phượng. Tiếng nổ của lôi hỏa phù tuy không lớn, nhưng động tĩnh nhà sập không nhỏ. Tuy quá trình chiến đấu rất ngắn, nhưng phòng ngừa có cao thủ trúc cơ ở gần đó, phát hiện nơi này dị thường, Lục Phàm tự nhiên không thể ở lại đây. Lục Phàm vòng qua chợ Nam đi ra, đã thay một bộ quần áo, một tay cầm đùi gà, một tay bưng một bình linh mễ tửu. Đi ngang qua Yêu Thú Phượng, nơi này đã vây quanh không ít người. Đều vây ở đây làm gì? Tuần vệ trật tự của Thanh Linh trấn bắt đầu đổi người. Chỉ là đám đông hóng chuyện nào nói đổi là đổi được. Đám người căn bản không để ý, đẩy cũng không đẩy ra được, rất nhanh đã vây Yêu Thú Phường kín mít. Không ít người đến sau còn đang hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lập tức có người nói, chật, Yêu Thú Phường bị người ta quét sạch, hỏa kế bên trong đều chết hết, cái đó gọi là thảm. Có người thì khinh thường nói, thảm cái gì, cái hắc điếm này, đáng đợi bị cưa. Ngày thường chính là bọn này độc quyền buôn bán yêu thú linh tài trong trấn, giá cả nghe nói còn đắt hơn nhiều so với những nơi khác bên ngoài. Có người phụ họa, đúng vậy, ta thấy 89 phần 10 là Liệp Yêu hội độc quyền buôn bán yêu thú linh tài, sau đó bị người ta trả thù. Cũng có người cười nhạo nói, nghĩ gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, lại dám quét sạch địa bàn của Liệp Yêu hội, đây rõ ràng là làm cho Liệp Yêu hội xem, ta thấy 89 phần 10 là Thanh Sơn Bang. Nói vậy, Thanh Sơn Bang chưa từng làm loại chuyện này. Cho dù có bất hòa với Liệp Yêu hội, cũng không đến mức trực tiếp quấy rối trật tự của Thanh Linh trấn. Cứ chờ xem, chốc nữa nhất định sẽ có nhân vật lớn của Liệp Yêu hội đến, bọn họ có thể tự mình biết rõ rốt cuộc là ai quét sạch yêu thú phường. Chờ xem kịch hay đi. Một đám người còn đang nghị luận nhau nhau, Lục Phàm lại đã đi xa. Trong chốc lát, giết gần 10 người, Lục Phàm vốn tưởng rằng mình sẽ tương đối bất an. Nhưng trên thực tế, lúc này hắn lại không có biến đổi tâm lý quá phức tạp. Có lẽ là sau khi hắn đến thế giới này, tâm lạnh đi rồi. Cũng có thể là 3 năm cuộc sống luyện thuốc, triệt để thay đổi hắn. Tóm lại, hắn cho rằng Lục Thừa Bình nói rất đúng, bọn họ là vất vả lắm mới sống sót, nếu có người không muốn để bọn họ sống, vậy những người này phải chết. Vài canh giờ sau, Long Đức Hải đứng trước thi thể Thiệu Đại Xuyên, sắc mặt lạnh lùng. Long Đức Hải ngồi xổm xuống, nhìn Thiệu Đại Xuyên đầu đã vỡ nát không chịu nổi, khinh thường nói, sớm đã nói với ngươi, thật tốt tu hành, ngươi cứ không nghe. Có lẽ năm đó ta và đại ca không nên mang ngươi ra ngoài, con đường này quả thực không thích hợp với ngươi. Xuyên Nhi, đi thôi, ta sẽ tìm ra người giết ngươi, ta sẽ nghiền xương hắn thành tro. Lúc này, có thuộc hạ vội vàng đi tới. Nhị đương gia. Long Đức Hải đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, tên thiếu niên bảy hàng kia tìm được chưa? Với quy mô và năng lực của Liệp Yêu hội, muốn tìm một người vẫn rất dễ dàng. Tuy nhiên, thuộc hạ lại run rẩy nói, không, không tìm thấy. Thiếu niên kia dường như biến mất, hỏi thăm nhiều nơi cũng chỉ biết thiếu niên kia bẩn thỉu, đồ bán cũng đều là vật tầm thường. Ồ, Long Đức Hải nhíu mắt, e là cái chết của lão tam không thoát khỏi liên quan với thiếu niên này, tiếp tục tìm, cho dù đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn cho ta. Trần Thị Linh phủ phường bên kia nói sao? Thuộc hạ cung kính nói, nhị đương gia, Trần phủ lão nhi lập tức phủi sạch quan hệ, nói kẻ giết người và Trần Thị Linh phủ phường tuyệt đối không có nửa điểm liên quan. Hắn nói, linh phủ sư chế phủ đều rất bí mật, phù này cụ thể từ đâu đến, kẻ giết người rốt cuộc có phải linh phủ sư hay không đều rất khó nói. Bất quá. Bất quá cái gì? Thuộc hạ vội vàng tiếp tục đáp, tuy Trần phủ lão nhi không nói gì, nhưng thuộc hạ vô tình nghe được một tin tức từ miệng học đồ của hắn. Nói, tên thuộc hạ kia chán đổ mồ hôi, bất an nói, thuộc hạ hỏi thăm học đồ kia về linh phủ sư nhất giai ở Thanh Linh trấn, vô tình nghe được một cái tên. Ồ, là ai? Lục Phàm. Lục Phàm là ai? Nhị đương gia, chính là tên trò ốm yếu của Lục Thừa Bình. Ung Long Đức Hải đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia nói, ngươi nói ai? Tên thuộc hạ kia giọng nói có chút run rẩy, nhị đương gia, thuộc hạ đã cẩn thận xác nhận, Lục Phàm đứa nhỏ này quả thật đã là linh phủ sư nhất giai rồi. Chỉ là nghe nói hắn nửa tháng trước mới mua một quyển phù thư nhất giai thượng phẩm, theo lý mà nói là không vẽ ra được linh phủ nhất giai thượng phẩm. Nửa tháng trước mua phù thư. Long Đức Hải hít sâu một hơi, sau đó quát lớn, ngu xuẩn, đừng tưởng tất cả mọi người đều là đám phế vật như các ngươi. Đi, đến thạch phường. Báo. Vừa lúc đó, một tên thuộc hạ của Liệp Yêu hội vội vàng chạy vào. Nhị đương gia, đại sự không ổn rồi. Long Đức Hải nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm không lành. Nói, chuyện gì? Tên thuộc hạ kia hoảng hốt nói, nhị đương gia, huynh đệ canh giữ thạch phường đều mất tích. Mất tích? Khoe miệng Long Đức Hải giật giật, mất tích, đó chính là chết rồi. Hợp lại, đám người Lục Thừa Bình này chưa từng nghĩ tới việc tiếp nhận lời mời của hắn. Hoặc nói, đối phương sớm đã dự liệu được hắn không để lại đường sống cho bọn họ, đây là bùng nổ trước thời hạn, còn làm luôn cả Thiệu Đại Xuyên. Long Đức Hải tức giận đến mức lộ ra nụ cười âm trầm, một tiểu đội hái thuốc nho nhỏ, lại dám làm địch với Liệp Yêu hội ta, là tay của Liệp Yêu hội ta, che không được trời Thanh Linh trấn sao? Chương 23, luyện khí 8 tầng Lục Phàm biết chuyện này chung quy là giấu không được, hắn cũng không mong giấu được, thậm chí không hy vọng bị giấu giếm. Hắn đã làm như vậy, tất có mục đích của mình. Lúc này, bên ngoài Thanh Linh trấn, trên một bãi đá ngổn ngang, Lục Phàm đang kiểm tra túi chứa vật trong tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Đúng vậy, Lục Phàm bị tài nguyên trong túi chứa vật của Thiệu Đại Xuyên làm cho kinh ngạc. Hắn biết Long Đức Hải đến Yêu Thú Phường là để thu nợ, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Trong túi chứa vật, linh thạch trung phẩm lại có tới 32 viên, linh thạch hạ phẩm càng nhiều đến 6000. Ngoài ra, hắn còn tìm được 3 hộp ngọc tinh xảo. Mở ra xem, lại toàn là thiên tài địa bảo. Nhất giai thượng phẩm Chu Tức Thảo, nhất giai thượng phẩm Điệu Tinh Quả, nhị giai trung phẩm Tử Khí Thủy. Đặc biệt là Tử Khí Thủy nhị giai trung phẩm kia, vật này giá trị thậm chí không thua Thanh Huyền Quả nhị giai thượng phẩm. thanh huyền quả có thể nâng cao tiềm lực linh căn tổng hợp. Nhưng tử khí thủy này chỉ nâng cao thủy linh căn, nhưng mức độ nâng cao lại vượt xa thanh huyền quả, coi như là vật có thể gặp mà không thể cầu. Ngoài những thứ này, Lục Phàm còn phát hiện một thanh phi kiếm pháp khí nhất giai trung phẩm, hắn từng thấy ở cửa hàng luyện khí Vương thị, tên là Toái Kim kiếm. Đáng tiếc phẩm tướng chỉ là màu xanh lá cây. Tuy nhiên, chỉ vậy Lục Phàm cũng đã rất hài lòng rồi, ở Thanh Linh trấn có thể sở hữu một thanh phi kiếm pháp khí như vậy đã là rất hiếm có. Đương nhiên, nói về giá trị, thanh phi kiếm nhất giai trung phẩm này chưa chắc đã sánh bằng đoạn mâu phàm khí cực phẩm kia. Chỉ cần nhìn hai chữ cực phẩm, nó đã vượt qua giới hạn bình thường của phàm khí, hơn nữa rất có thể có thuộc tính phụ gia. Điều này cũng không trách Thiệu Đại Xuyên khi ra tay với mình lại dùng đoạn mâu, mà không phải thanh phi kiếm này. Quả nhiên không hổ là tam đương gia của Liệp Yêu hội, thật sự là giàu có. Đây mới chỉ là vật mang theo bên người, cũng không biết hắn còn giấu thứ tốt gì ở tổng bộ Liệp Yêu hội. Lục Phàm không khỏi liếm môi, lại có một loại xúc động muốn cướp sạch Liệp Yêu hội. Đương nhiên, chỉ là nghĩ thôi. Thu hồi chiến lợi phẩm lần này, Lục Phàm đứng dậy đi thẳng đến Thanh Linh Sơn. Có câu nói, nghệ cao nhân đảm đại, Lục Phàm bây giờ mặc dù cảnh giới luyện khí không cao, nhưng luyện thể lại đã có chút thành tựu, trong trường hợp không vào núi, có thể uy hiếp được hắn kỳ thật không nhiều. Nhưng cũng chính vì cảnh giới luyện khí không cao, lại chưa từng tu luyện thuật pháp tiên quyết, cho nên chiến lược tổng hợp của Lục Phàm không đủ. Cho nên, hắn chuẩn bị trước khi gia nhập Thanh Sơn Bang, lại đi cày quái một lần nữa. Lần này, địa điểm cày quái của Lục Phàm là một nơi hung hiểm dưới chân Thanh Linh Sơn, tên là Thanh Vân Bộ. Nghe tên là biết, Thanh Vân Bộ là nơi nước chảy từ Thanh Linh Sơn hội tụ, là vị trí khởi điểm đổ vào Thanh Linh Hà. Dưới thác là một đầm nước sâu, xung quanh có vách đá bao bọc. Sự nguy hiểm của nơi này nằm ở chỗ môi trường ẩm ướt sinh ra một lượng lớn tấn tiệp thủy điệt, mà tấn tiệp thủy điệt lại dẫn đến một lượng lớn sơn linh ngư hội tụ, mà sơn linh ngư lại dẫn đến đàn rắn và thủy biên chiếm cứ. Cho nên, nơi này có biên động và thủy xà quật. Trong trường hợp bình thường, thủy biên yêu và thủy xà cũng không phải yêu vật gì hiếm lạ, người tu hành bình thường, dù là luyện khí sơ kỳ cũng có thể giết được vài con. Nhưng tất cả vấn đề đều nằm ở số lượng yêu vật dưới Thanh Vân Bộ lên đến hàng ngàn hàng vạn, thuộc loại hiểm địa mà cường giả trúc cơ không thèm đến, luyện khí đỉnh phong không dám đến. Dù sao, người khác không giống như Lục Phàm, đánh quái là có thể lên cấp. Lúc này, Lục Phàm ngược dòng mà lên, đã đến phía trên Thanh Vân Bộ, bằng cách dùng móc câu kéo đã đến bãi đá ngổn ngang hẹp hòi thỉnh thoảng bị nước thác tưới lên dưới Thanh Vân Bộ. Mệt thật, xem ra nhất định phải học ngự kiếm phi hành. Lúc này, quần áo trên người Lục Phàm đã sắp bị hơi nước trong không khí thấm ướt, nhưng hắn không để ý, hắn đã nhìn thấy, trong nước đầm có bóng đen bắt đầu hội tụ, một số thủy xà chiếm cứ trong khe đá cũng liền thò đầu ra. Tới đi, đều tới đi. Vì hôm nay, ta đã chuẩn bị 3 năm rồi. Chỉ thấy, tay trái Lục Phàm lấy ra một sấp ít nhất 100 tấm hộ thân phủ, tay phải nắm một sấp linh kiếm phủ, nhét vào trong ngực, sau đó lại lấy ra một sấp linh bạo phủ nhét vào túi bên hông. Siêu siêu siêu, chỉ thấy, dưới nước một mảng lớn tấn tiệp thủy điện phá nước mà ra bắn về phía Lục Phàm. Vài lớp hộ thân phủ lập tức được kích hoạt, đồng thời Lục Phàm trực tiếp rút ra vài tấm linh bạo phủ từ túi bên hông, trực tiếp ném ra ngoài. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, dưới Thanh Vân Bộ xuất hiện tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Mà tiếng nổ này lại bị tiếng thác nước ào ào che khuất, ngược lại không có ai có thể phát hiện ra manh mối ở đây. Ngươi thành công đánh chết một con tấn tiệp thủy điện, được thiên đạo phù hộ, ngươi nhận được một lượng nhỏ linh khí rót vào. Ngươi thành công đánh chết một con tấn tiệp thủy điện, được thiên đạo phù hộ, ngươi nhận được một lượng nhỏ linh khí rót vào. Thông báo liên tiếp xuất hiện, căn bản không xem hết được. Có lẽ là sự xuất hiện của linh bạo phù đã phá vỡ sự yên tĩnh thường ngày ở đây, trên vách đá xuất hiện ngày càng nhiều thủy xà và tấn tiệp thủy điện, ngay cả trong thủy biên động cũng phát ra tiếng kêu chi chi ia ia. Trong nháy mắt, một lượng lớn yêu xà bắn ra, cắn về phía Lục Phàm. Còn có một đàn thủy biên bay ra từ hang động u ám, lượn vòng trên không trung, đồng thời nhanh chóng lao xuống về phía Lục Phàm. Yêu vật tấn công với quy mô như vậy, người bình thường lúc này sợ là đã sớm ngây người ra rồi. Mà Lục Phàm lại hồn nhiên không để ý, đối mặt với mặt nước, giữa không trung, trước sau trái phải, chính là một trận linh bạo phù loạn tung. Ầm ầm ầm, ngươi thành công đánh chết một con tấn tiệp thủy điện, được thiên đạo phù hộ, ngươi nhận được một lượng nhỏ linh khí rót vào. Ngươi thành công đánh chết một con thanh ban thủy xà, được thiên đạo phù hộ, ngươi nhận được một lượng nhỏ linh khí rót vào. Ngươi thành công đánh chết một con triều thủy biên, được thiên đạo phù hộ, ngươi nhận được một lượng nhỏ linh khí rót vào. 10 hơi thở, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Ngươi cảm nhận được linh khí đang lưu chuyển trong cơ thể, đây là biểu tượng của linh khí dung mạch linh căn của ngươi không tốt, nhưng vẫn có thể chịu đựng được sự trùng kích của linh khí khi đột phá cảnh giới dung mạch thành công. Ngươi thành công thăng cấp luyện khí tầng 5 cuối cùng, cũng thăng cấp luyện khí trung kỳ rồi. Lục Phàm cảm nhận được linh khí không ngừng hội tụ về đan điền, đây là tụ khí không ngừng. Đáng tiếc, Lục Phàm chỉ hơi cảm nhận một chút, căn bản không kịp suy nghĩ gì khác, bởi vì xung quanh côn trùng rắn thực sự quá nhiều. Chỉ trong hơn 30 hơi thở ngắn ngủi, lại tiêu hao của hắn hơn 20 tấm hộ thân phủ. Nói cách khác, trong trường hợp bình thường, một cao thủ luyện khí trung kỳ ở chỗ này đã bị nuốt đến mức không còn xương cốt. Trăm hơi thở sau, Lục Phàm tiêu hao gần 300 tấm hộ thân phủ, linh kiếm phủ, linh bạo phủ các loại. Ngươi cảm nhận được linh khí đang lưu chuyển trong cơ thể, đây là biểu tượng của linh khí sung mạch, ngươi thành công thăng cấp luyện khí tầng 6 nửa canh giờ sau. Lục Phàm lại tiêu hao tổng cộng hơn 1000 tấm linh phù các loại. Ngươi cảm nhận được linh khí đang lưu chuyển trong cơ thể, đây là biểu tượng của linh khí sung mạch, ngươi thành công thăng cấp luyện khí tầng 7. Lúc này, toàn thân Lục Phàm đã hoàn toàn ướt đẫm, cũng không biết là nước hay mồ hôi. Hai tay hắn thậm chí có chút tê dại, trong suốt một canh giờ, số lượng của những thứ này hầu như không thấy giảm bớt. Nếu là người bình thường, không nói đến linh phù có đủ hay không, cho dù linh phù đủ, chỉ riêng tiêu hao kích hoạt linh phù, linh khí trong cơ thể cũng đã cạn kiệt vài lần rồi. May mà Lục Phàm không giống, hắn giết yêu vật xong, sẽ lập tức có linh khí rót vào trong cơ thể. Nhưng dù vậy, tinh thần lực tập trung cao độ cũng khiến hắn lúc này có chút mệt mỏi.
Hai canh giờ sau, số lượng yêu vật bắt đầu giảm mạnh, lần cày quái này của Lục Phàm tiêu hao gần 3000 tấm linh phù các loại. Đương nhiên, nếu có người biết Lục Phàm dùng mấy nghìn tấm linh phù để giết một ít tấn tiệp thủy điệt và thủy xà, có thể sẽ chỉ cảm thấy người này bị điên rồi, quả thực là ném linh thạch xuống nước, ngay cả nước cũng không vớt được. Nhưng Lục Phàm lúc này vừa đau vừa sướng. Thử hỏi, trong vòng nửa ngày liên tiếp thăng 4 cấp, ai mà không muốn, ai mà không thích? Hắn là một linh phụ sư, có để ý chút tiền đó sao? Ngươi cảm nhận được linh khí đang lưu chuyển trong cơ thể, đây là biểu tượng của linh khí sung mạnh, ngươi thành công thăng cấp luyện khí tầng 8 được rồi. Chờ đến thông báo này, Lục Phàm lập tức nhìn lướt qua dữ liệu của bản thân. Tên: Lục Phàm, cảnh giới: luyện khí tầng 8 linh căn, ngũ hành linh căn, hạ phẩm, chiến lực: 1985, thể chất: phàm thể, ngũ giai, công pháp: thanh hư quyết nhất giai tầng 8, kim lân quyết nhất giai tầng 5, linh xà kinh nhất giai tầng 4, thân pháp: lang vân bộ nhất giai viên mãn, nghề nghiệp: khai thác đá nhất giai 318 9999, hái lượng: chưa nhập giai linh phụ sư nhất giai 4626 9999, vũ khí: hắc ngọc thiết chủ y, phàm khí nhị giai cực phẩm. Đáng tiếc, mặc dù luyện khí liên tiếp tăng 4 tầng, chiến lực vẫn không thể vượt quá 2000, bởi vì Lục Phàm chưa từng học qua thuật pháp tiên quyết tương ứng, chiến lực thực sự không cao lên được. Lúc này, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, biết không thể tiếp tục dây dưa nữa. Ngay lập tức, Lục Phàm mặc kệ côn trùng rắn và thủy biên bò lên bò xuống, dùng móc leo núi nhanh chóng leo lên, lại leo lên phía trên thanh vân buộc, dưới sự truy đuổi của một đám côn trùng rắn thủy biên, biến mất ở thanh vân buộc. Buổi chiều, ánh tà dương như máu, trên thực tế thời gian đã đến giờ tuất, cũng chính là đã qua 7 giờ tối. Gần 200 thành viên Liệp Yêu hội đang chặn ở trước trụ sở Thanh Sơn Bang, bên Thanh Sơn Bang cũng không chịu thua kém, mặc dù chỉ có hơn 80 người đang đối trì với bọn họ, nhưng hơn 80 người này, bất kể nam nữ, đều là những người từng trải qua chém giết lâu năm. Mà bên kia, càng giống như tập hợp của đám côn đồ. Bên trong Thanh Sơn Bang, trong một tiểu viện, hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau, tự rót rượu tự uống. Đằng sau hai người, lần lượt là Long Đức Hải hai mắt đỏ ngầu, còn có Lục Thừa Bình vừa mới phong trần mệt mỏi trở về cùng những người khác. Long Đức Hải: đại ca, còn phải đợi đến khi nào nữa? Tên tiểu tử đó đến giờ vẫn chưa về, e rằng là không dám về rồi. Lục Thừa Bình lúc này lại ánh mắt lạnh lẽo: Long Đức Hải, nếu như Phàm Nhi không thể trở về, ngày sau ta nhất định lấy đầu ngươi. Nói xong, ánh mắt Lục Thừa Bình còn liếc về phía đại đương gia Liệp Yêu hội đang uống trà, còn có đầu ngươi nữa. Đại đương gia Liệp Yêu hội lại cười lạnh một tiếng: dựa vào ngươi, cũng có thể dựa vào ta. Đột nhiên, ngoài sân truyền đến giọng nói của một thiếu niên, không phải Lục Phàm thì là ai? Chương 24, bộc lộ tài năng Phàm Nhi. Lục Thừa Bình nghe tiếng lập tức xông ra ngoài cửa, đợi nhìn thấy Lục Phàm bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người đi đâu vậy? Lục Thừa Bình vội vàng hỏi. Thúc, ta hôm nay có cảm giác muốn đột phá luyện khí trung kỳ, cho nên mới tìm một chỗ bế quan. Lục Thừa Bình vẻ mặt không tin, thật sự là như vậy sao? Đương nhiên. Tuy nhiên, Lục Phàm vừa dứt lời, liền nghe trong sân có tiếng vang lên: tiểu tử, ngươi dám nói hôm nay ngươi không có đi Nam Thị yêu thú phường sao? Người nói chuyện chính là Long Đức Hải đã từng gặp mặt một lần. Lục Phàm nghe vậy, nên ngang đi vào trong sân nói: ta coi như đã đi, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi lời này của Lục Phàm, nghe vào tai mọi người, cơ bản đã coi như thừa nhận. Nhưng nếu nói chứng cứ, Liệp Yêu hội chắc chắn là không có. Chỉ nghe Mã Phi Dương và Trần Thanh Sơn lẩm bẩm: Lục Phàm tiểu tử gan thật, ta lần đầu tiên phát hiện tiểu oa nhi này cốt cách lại cuồng vọng như vậy. Trần Thanh Sơn không đáp lời, ngược lại là Trần Loan đáp một câu: hắn là gan rất lớn đấy. Triệu Di khẽ ho hai tiếng, hai người nghiêm túc chút. Lục Phàm và Lục Thừa Bình sóng vai đi vào trong sân, liếc mắt nhìn mọi người trong sân, liền hướng một người trung niên mặc áo xanh, khí chất nho nhã hành lễ nói: tiểu tử Lục Phàm, bái kiến Trần thúc. Trần Hành Vân trên mặt lộ ra nụ cười, tán thưởng nói: quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt, có đảm lượng, có trách nhiệm, đủ khí phách, so với nhà ta tiểu tử túi năm đó chỉ mạnh hơn chứ không kém a. Đa tạ Trần thúc quá khen. Lục Phàm cũng là lần đầu tiên gặp Trần Hành Vân, dòng chữ trúc cơ hậu kỳ và con số 7821 điểm cao ngất trên đỉnh đầu hắn cho hắn biết người này rất mạnh. Nhưng mà Lục Phàm đã từng trải qua game, lập tức phán đoán ra thiên phú tư chất của người này hẳn là chỉ bình thường. Đối với tu sĩ có tư chất hoặc linh căn cao chân chính, hoặc căn cứ theo công pháp tu hành khác nhau, có người trúc cơ trung kỳ đã có khả năng đạt tới chiến lược này. Lục Phàm lại nhìn về phía đại đương gia Liệp Yêu hội đang uống trà đối diện Trần Hành Vân, so sánh ra, con số trên đỉnh đầu người này lại là màu đỏ tươi, cũng là trúc cơ hậu kỳ, giá trị uy hiếp 7518 điểm, ngược lại không yếu hơn Trần Hành Vân bao nhiêu. Lại thấy, Lục Phàm nhìn về phía người này, mỉm cười nói: nghe nói tam đương gia Liệp Yêu hội hôm nay bị người ta giữa đường chém giết, thật sự là kinh hãi. Đại đương gia xin hãy nén bi thương, về sau phải quản thúc thuộc hạ cho tốt, đừng để bọn họ khắp nơi gây chuyện thị phi, miễn cho lại chiêu đến tai họa. Đại đương gia ngẩng mắt, ánh mắt lãnh đạm và lạnh lùng: một tiểu oa nhi như ngươi, đang khiêu khích ta? Lục Phàm cười toe toét nói: đúng, thì sao? Ngươi không sợ Thanh Sơn Bang không bảo vệ được ngươi? Chân thúc của ta đang ở ngay trước mắt, nếu không ngươi cứ thử giết ta xem. Trần Hành Vân cũng có chút im lặng trong lòng, nghĩ thầm tiểu tử này cũng quá tự nhiên rồi, thật sự chắc chắn mình sẽ giúp hắn sao? Nhưng ngay sau đó, lại nghe Lục Phàm đột nhiên nói: Trần thúc, ta hôm nay tình cờ nghe được một số tin tức, nghe nói là thiên tài địa bảo có thể giúp đỡ kết đan, lát nữa ta sẽ nói với ngài. Đột nhiên, đồng tử Trần Hành Vân đều hơi co lại, mà ở phía đối diện bàn, đại đương gia gần như theo bản năng thôi động linh khí quanh thân, hướng Lục Phàm áp tới. Nhưng mà, cô áp lực đó, khi đến gần trước người Lục Phàm, liền bị một trận gió mát quét sạch. lại nghe Trần Hành Vân nói, đại đương gia, lớn như vậy rồi, sao lại chấp nhặt với một đứa trẻ, không nên như vậy chứ. Giờ khắc này, Trần Hành Vân, Triệu Di cùng những người khác, trong lòng đều chấn động. Nếu như trước đó bọn họ còn có chút hoài nghi thiên tài địa bảo giúp kết đan là thật hay giả, nhưng giờ phút đại đương gia ra tay, mọi người trong lòng đều tin chắc. Đại đương gia Liệp Yêu Hội nhìn sâu Lục Phàm một cái, lần này đến, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa ra cho Trần Hành Vân một cái giá mà hắn cũng phải độc lòng, để Trần Hành Vân từ bỏ Lục Thừa Bình cùng đám người này. Nhưng mà, giờ phút này Lục Phàm vừa nói ra lời này, hắn liền biết không còn hy vọng. Chỉ có người ở cấp bậc như hắn mới biết, so với cơ duyên kết đan, những thứ khác căn bản không đáng kể. Chỉ là, Đại Đương gia và Long Đức Hải đều sinh ra nghi hoặc trong lòng, Thiệu Đại Xuyên thật sự sẽ nói chuyện này cho Lục Phàm sao? Nhiều năm huynh đệ không phải làm công công, mặc dù Thiệu Đại Xuyên đối ngoại bá đạo ngang ngược, nhưng đối nội lại không phải như vậy. Cho nên, Đại Đương gia và Long Đức Hải, lúc này giá trị uy hiếp trên đỉnh đầu gần như hóa thành màu đỏ tươi, sát tâm gần như không che giấu được. Tốt lắm, nếu Trần Bang chủ đã quyết tâm bảo vệ mấy người bọn họ, vậy thì nhìn cho kỹ, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trần Hành Vân vẻ mặt thong dong nói, tự nhiên, chuyện này không cần Đại Đương gia phải bận tâm. Đi Đại Đương gia dẫn Long Đức Hải rời đi. Nhìn thấy cảnh này, khoe miệng Lục Phàm hiện lên một nụ cười nhạt không dễ phát giác. Nói về thực lực, hắn bây giờ có lẽ vẫn chưa đủ. Nhưng nếu nói về hiểu biết đối với Thanh Linh Sơn, ở đây hẳn là không ai sánh bằng hắn. Lục Phàm nói thiên tài địa bảo có ích cho việc kết đan, là thật sự có. Trên thực tế, không chỉ Hàn Phong Giản có. Ba nơi nguy hiểm ngoại vì Thanh Linh Sơn, Hàn Phong Giản, Sạc Cốc, Chúng Nhi Nhai, ba nơi này đều có cơ hội kết đan, càng không cần phải nói đến chủ phong Thanh Linh Sơn. Không phải sao? Đợi Đại Đương gia đi rồi, Mã Phi Dương lập tức mở miệng hỏi dò, "Lục Phàm tiểu tử, Thiệu Đại Xuyên thật sự là do ngươi giết?" "Ma bà bá, ngài đừng hỏi nữa, hỏi chính là ta không có làm, ta không biết." "Trần Loan, Thiệu Đại Xuyên làm sao có thể nói tin tức quan trọng như vậy cho ngươi?" "Lục Phàm, Thiệu Đại Xuyên, ta chưa từng gặp hắn." Trần Loan tức giận nói, "Ngươi đừng có giả vờ nữa, nếu không phải ngươi làm gì mạo danh thúc thúc ngươi thông báo chúng ta đến Thanh Sơn Bang?" "Lục Phàm, dù sao cũng phải đến." "Đúng rồi, tiểu nhị đâu?" Triệu Di chậm rãi mở miệng, "Nó đang bế môn tư quá, nếu về sau nó đều tự tiện làm theo ý mình như vậy, đồ đệ này của ta còn có thể giữ lại hay không?" "Lục Phàm, Lục Thừa Bình biết Lục Phàm đã luyện thành Kim Lân Quyết tầng thứ 5, cho dù không cần linh phủ, cũng chưa chắc không phải đối thủ của Thiệu Đại Xuyên. Cộng thêm sự khác thường của Lục Phàm hôm nay, hắn có thể hoàn toàn khẳng định chuyện này là do Lục Phàm làm." Nhưng Lục Thừa Bình vẫn nói, "Phàm Nhi, chuyện hôm nay quá mạo hiểm, về sau tuyệt đối không thể hành sự như vậy. Thúc, ta thật sự chỉ là đi đột phá cảnh giới thôi." "Lục Thừa Bình, mọi người cũng đều im lặng, chuyện đã rõ ràng như vậy, tên này lại còn mạnh miệng, cũng không biết muốn cái gì lúc này." Lại nghe Trần Thanh Sơn nói, "Cha, không bằng người đi xử lý công việc trong ban trước." Trần Hành Vân lập tức nghẹn lời, nghĩ thầm cái tên không có mắt nhìn này, chuyện liên quan đến cơ duyên kết đan, ngươi để ta đi bây giờ. Lục Phàm biết Trần Thanh Sơn có ý tốt, hắn không muốn để mọi người cho rằng Trần Hành Vân có ý đồ gì đó. Nhưng Lục Phàm lại không để ý, người ta có ý đồ mới là chuyện tốt. Chỉ nghe hắn nói, "Thanh Sơn ca, Trần Thúc cũng không phải người ngoài. Hơn nữa, người ở Thanh Linh Trấn chúng ta có khả năng kết đan, cũng chỉ có lác đác vài người, tin tức này ta không nói cho Trần Thúc, còn có thể nói cho ai?" Trần Hành Vân lập tức phấn chấn, lập tức trừng mắt nhìn Trần Thanh Sơn một cái, nhìn xem, vẫn là Phàm Nhi hiểu chuyện. Nếu vi phụ có thể kết đan, vậy thì Liệp Yêu Hội gì đó, làm sao có thể ở Thanh Linh Trấn hoành hành ngang ngược như vậy? Chỉ nghe Lục Phàm nói, "Kỳ thật, ta không cho rằng đây là bí mật gì. Ta hôm nay nghe nói, ở dưới Hàn Phong Giản, trong màn sương mù, dường như có một chỗ động thiên bí cảnh, bên trong rất có thể mọc ra một cây hàng ngọc băng liên, vật này có thể tăng cường tốc độ ngưng đan khi kết đan, có thể tăng xác suất kết đan thành công lên hẳn một thành." "Cái gì? Một thành?" Dù là Trần Hành Vân nho nhã bình tĩnh, lúc này cũng không nhịn được đứng dậy. "Đừng tưởng một thành xác suất thành công là ít, đó là kết đan, tu sĩ trúc cơ đỉnh phong bình thường, có thể có hai thành xác suất kết đan thành công đã coi như không tệ. Thêm một thành xác suất thành công, chính là thêm một thành hy vọng trường sinh. Một khi kết đan thành công, thọ nguyên có thể tăng lên gấp mấy lần. Trong thời đại tán tu khắp nơi, linh đan thiếu thốn này, vật này không thể không nói là chân quý." Trần Hành Vân liên tục cảm thán, khó trách hắn có phản ứng như vậy, thì ra là đã biết được cơ duyên như thế. Nhưng Trần Hành Vân ngay sau đó lại bình tĩnh lại, hơi buồn rầu nói, "Cơ duyên tuy tốt, nhưng Hàn Phong Giản nơi đó lại không dễ vào. Ta đã từng dẫn người đi vào, nhưng dòng nước trong giản chảy xiết, lại thêm sương mù dày đặc, tìm kiếm rất nhiều lần đều không thể phát hiện cơ duyên, ngược lại thường xuyên có người sinh ra ảo giác, lặng lẽ mất tích, cho nên mới từ bỏ." "Cái đó, Trần Thúc, thiên phú linh cảm của ta tương đối mạnh, có thể cảm ứng được sự tụ tán của linh khí, có lẽ ta có thể thử xem."